Chương 1, giới tu luyện cũng có cắt giảm nhân sự. Chương 1, giới tu luyện cũng có cắt giảm nhân sự. Tại Hồng Diệp Phường, một phường thị tu chân của nước Tư. Lại một năm thu hoạch, trời đất u ám, đường lớn cây cối tiêu điều, chỉ còn lại vài chiếc lá khô treo trên mạng nhện đâm xương, theo gió lạnh xoay tròn. Từ hôm nay, Chu Tẩm, ngươi bị đuổi việc. Thanh âm ngang ngược vang lên. Một gã hán tử ngoài 40 tuổi, mặt đầy mỡ, đẩy mạnh hắn ra khỏi cửa. Đây là 90 linh tệ, coi như bồi thường cho ngươi. Sau đó ném một túi linh tệ xuống đất. Linh thúy, chính là mảnh vỡ linh thạch, hàm lượng linh khí thấp hơn linh thạch thật, là loại tiền tệ cấp thấp mà tu sĩ ở thế giới này sử dụng. Thông thường, 100 linh tệ mới đổi được một linh thạch. Chu Tầm không nói gì, xoa xoa bả vai hơi đau, lặng lẽ nhặt túi linh tệ lên. N1 cũng không tệ. Cầm túi vải trong tay, Chu Tầm tự rêu cười một tiếng. Nhìn kiến trúc đồ sộ trước mắt, 5 bước một lầu, 10 bước một gác, hành lang bốn lượng, mái hiên chạm trổ. Nên tảng lớn đến đâu thì sao, mình trung quy chỉ là một người làm công, cống hiến nhiều năm thì sao, đến lúc bị đuổi vẫn không nương tay. Cười khẩy một tiếng, Chu Tầm quay đầu, không chút lưu luyến rời đi. Đi trên đường lớn, đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, luồn vào khe áo Chu Tầm, hắn không khỏi rụt cổ, thở dài, xuyên không đến đây đã 2 năm rồi. Nhớ lại cuộc sống sau khi xuyên không, thật khó mà nói hết. Kiếp trước hắn là một nhân viên công sở, sống cuộc đời phúc báo 996, tuy có chút vất vả, nhưng cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng bận rủi lại tìm đến kẻ khốn khổ, cuối cùng trong những ngày tăng ca liên miên, một ngày nọ hắn không chống đỡ được nữa mà ngã xuống, xuyên không đến thế giới tu luyện này. Vừa xuyên không tới, biết được sự tồn tại của tu sĩ, Chu Tầm mừng như điên. Điều này có nghĩa là, những cảnh tượng cưỡi gió, đạp mây lành lên 9 tầng trời hai trăng, thần điều khiển vạn vật, một kiếm chém mở thiên môn, trong tiểu thuyết sẽ trở thành hiện thực. Và hắn cũng có cơ hội nhìn thấy con đường trường sinh, ngồi xem biển xanh hóa nước dâu. Điều kỳ diệu hơn nữa là, thiếu niên mà hắn xuyên không vào cũng tên là Chu Tầm, là một tu sĩ, 15 tuổi, tu vi luyện khí tầng 2. Tu luyện cảnh giới đầu tiên chính là luyện khí cảnh. Luyện khí có 9 tầng. 1 đến 3 tầng là luyện khí sơ kỳ, 4 đến 6 tầng là luyện khí trung kỳ, 7 đến 9 tầng là luyện khí hậu kỳ. Tu sĩ ở thế giới này, Chu Tầm đã thống kê sơ bộ, cũng tuân theo quy tắc 80, 20. 80 tu sĩ, cả đời chỉ có thể dừng lại ở luyện khí sơ kỳ, chỉ có 20 tu sĩ có thể đột phá đến cảnh giới trung kỳ trở lên. Trời không sinh ta Chu lão tổ, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Chu Tầm đương nhiên không cho rằng mình là 80 kia, mang theo kỳ vọng vào trường sinh, hắn nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống tu luyện. Khi hắn xuyên không tới, Nguyên Thân đang làm tạp dịch linh khế tại Diệu Phu Các, cửa hàng chế phủ lớn nhất Hồng Diệp Phường. Cái gọi là tạp dịch linh khế, có thể hiểu là nhân viên hợp đồng của Chu Tầm ở kiếp trước, nhưng ở đây vất vả hơn nhiều, dù sao thế giới này không có cái gọi là nhân quyền. Hắn phải làm việc từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Kiếp trước 996, kiếp này 007, ta thật là càng sống càng thụt lùi. Chu Tầm đã làm việc ở Diệu Phu Các tổng cộng 3 năm. Tuy khô khan vất vả, nhưng đặt ở bên ngoài lại là công việc khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Đảm bảo thu nhập, mỗi tháng kiếm được 30 linh tệ. Đủ để hắn sống và tu luyện đơn giản ở Hồng Diệp Phường. Phải biết rằng, phần lớn tu sĩ luyện khí sơ kỳ ở đây, mỗi tháng chỉ kiếm được chưa đến 10 linh tệ. Số tiền này thậm chí không đủ để thuê một khu nhà ổ chuột rẻ nhất ở Hồng Diệp Phường, chỉ có thể sống ở vùng ngoại vi phường thị, nơi không được trận pháp bao phủ. Bởi vì nhà ở khu ổ chuột, rẻ nhất cũng phải 100 linh tệ một năm, Chu Tầm đang thuê loại nhà này. Tính ra, mỗi tháng cũng mất 8 linh tệ. Gần 1/3 thu nhập mỗi tháng phải trả tiền thuê nhà, khiến Chu Tầm cảm thấy như đang buôn ba ở thành phố lớn ở kiếp trước. Về đến trước căn nhà gỗ mình đang ở, Chu Tầm lấy ra một tấm thẻ gỗ màu xanh lam, miệng lẩm bẩm, sau đó đánh một đạo pháp quyết lên thẻ gỗ lại phát ra một đạo thanh quang, đánh vào cánh cửa trước mặt. Thanh quang ẩn vào cửa, lóe lên rồi biến mất. Chu Tầm nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa liền mở ra. Tuy được gọi là khu ổ chuột, nhưng tất cả bất động sản ở đây đều thuộc sở hữu của Hồng Diệp Phường, mỗi căn nhà gỗ đều được bố trí cấm chế phòng ngự đơn giản. Một khi có người vọng tưởng dùng bạo lực mở cửa, lập tức sẽ kinh động đội chấp pháp của phường thị, vì vậy vẫn có một sự đảm bảo an toàn nhất định. Mỗi tu sĩ có điều kiện ở Hồng Diệp Phường đều nguyện ý thuê một căn nhà như vậy. Vào đến trong nhà, thời gian còn sớm. Chu Tầm rảnh rỗi, nhất thời có chút không quen. Ngày thường, 3 ngày hắn đều làm việc ở cửa hàng, không cần lo lắng làm gì. Ngồi ngẩn người một lúc, Chu Tầm bắt đầu suy nghĩ con đường tiếp theo. Xuyên không tới 2 năm, hắn đã tích lũy được tổng cộng 120 linh tệ, cộng thêm 90 linh tệ bồi thường ban ngày, tổng cộng 210, trị giá hơn 2 linh thạch. Còn có một tấm kim thứ phủ nhất giai hạ phẩm, đây là phần thưởng hắn nhận được khi làm việc chăm chỉ ở Diệu Phù Cát. Gia sản hiện tại của ta, đặt trong đám tu sĩ luyện khí sơ kỳ, cũng coi như thượng lưu rồi. Nhưng đã gần 1 năm kể từ lần cuối hắn trả tiền thuê nhà. Tính ra, quản sự phụ trách thu tiền thuê nhà trong phường thị cũng sắp đến rồi, bỏ đi 100 linh tệ trả tiền thuê nhà, hắn chỉ có thể sử dụng 110 linh tệ. 1 linh tệ 3 cân linh mễ, ta mỗi tháng tiêu thụ 30 cân linh mễ, cho dù tiết kiệm một chút, số linh tệ còn lại miễn cưỡng chỉ đủ chi tiêu 1 năm. Chu Tầm tính toán, mình phải tìm một công việc khác mới được. Nếu không, đến lúc đó hắn chỉ có thể lưu lạc đến vùng ngoại vi phường thị. Phải biết rằng nơi đó không có trận pháp bao phủ, cũng không có đội chấp pháp tuần tra. Chuyện giết người cướp của đã xảy ra không ít. Tu sĩ hôm trước còn nói cười vui vẻ với bạn bè, ngày hôm sau đã nằm trong một con mương hôi thối nào đó, thân tử đạo tiêu. Chu Tầm không muốn rơi vào kết cục như vậy. Tính toán xong, trời cũng đã tối. Chu Tầm liền đi vào bếp, nấu một bữa cơm linh mễ. Sở dĩ không ăn thức ăn của người phàm, là vì thức ăn của người phàm có quá nhiều tạp chất, không thích hợp cho tu sĩ ăn lâu dài. Ở Hồng Diệp Phường, có rất nhiều người vì không mua nổi linh mễ, ăn thức ăn của người phàm trong thời gian dài, dẫn đến tu vi khó tiến triển. Chu Tầm Chí tại đại đạo, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Ăn xong cơm linh mễ, Chu Tầm trở về phòng, nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Đây là một bí quyết tu luyện mà hắn phát hiện ra. Ăn cơm linh mễ nửa canh giờ sau mới tu luyện, hiệu quả có thể tăng lên khoảng 10. Chu Tầm đoán, điều này là do sau khi cơm linh mễ vào bụng nửa canh giờ, tinh hoa trong đó đã được hấp thụ đầy đủ, linh khí trong cơ thể đang ở trạng thái sung mãn, lúc này tu luyện tự nhiên sẽ gấp đôi hiệu quả. Trong 2 năm qua, Chu Tầm dựa vào bí quyết này, ngày ngày khổ tu không ngừng. Hiện tại, cách luyện khí tầng 2 đỉnh phong cũng chỉ còn một bước nữa. Tính cả tuổi 17 của hắn, trong đám tu sĩ cấp thấp cũng coi như là một thiên tài, tương lai có tiềm năng đột phá luyện khí hậu kỳ. Khi thời gian tu luyện sâu hơn, tâm thần Chu Tầm lại một lần nữa hoảng hốt, lại xuất hiện trong một tòa đại điện đồ sộ, chính giữa đại điện, cung phụng một quyển ngọc sách phát ra ánh sáng tím. 3 chữ Ngưng Xuân Kinh được khắc lên. Lại là giấc mơ này, 2 năm qua đây đã là lần thứ 3 rồi. Ngưng Xuân Kinh rốt cuộc là công pháp gì, lại có thể ngưng luyện tinh hoa linh thực, bù đắp căn cơ tu sĩ? Tư chất linh căn cũng là một loại căn cơ, bù đắp căn cơ, có nghĩa là có thể nâng cao linh căn. Một kiếm mở thiên môn, giơ tay phi thăng, nhìn lâu trưởng sinh Chu Tầm vô cùng kích động, nhìn 3 chữ như chân ngôn đại đạo kia, lật ra trang đầu tiên. Đạo của trời, tổn cái thừa mà bù cái thiếu rất lâu sau, Chu Tầm tỉnh lại, ánh mắt sáng ngời. Cuối cùng cũng xem hết toàn bộ. Lần đầu viết sách, mong mọi người ủng hộ. Hết chương này, chương 2, bốn bể khốn khó chương 2, bốn bể khốn khó 2 năm trước, lần đầu tiên bước vào giấc mộng này, Chu Tầm hiểu được hiệu quả của Ngưng Xuân Kinh bèn lên kế hoạch cắm rễ tại Diệu Phù Các của Hồng Diệp Phường. Lợi dụng cơ hội làm tạp dịch linh khế ở Hồng Diệp Phường, gom góp linh thạch mua linh dược nâng cao linh căn của mình. Chu Tầm đã để ý một cây An Thần Thảo ở Bách Bảo Các, chỉ cần 150 linh tệ. Hắn muốn đã tích góp được 120 linh tệ, chỉ cần thêm một tháng nữa là có thể mua được linh dược kia, thử hiệu quả nâng cao linh căn, nhưng lại bị đuổi ra khỏi cửa. Về nguyên nhân bị đuổi việc, Chu Tầm trong lòng cũng có suy đoán. Hắn là một kẻ mồ côi, có thể gia nhập Diệu Phù Các cũng là nhờ vào di sản của cha mẹ tiền thân. Một vị quản sự nào đó của Diệu Phù Các có giao tình sâu đậm với phụ thân của tiền thân Chu Tầm, nhờ vào mối quan hệ này, Chu Tầm mới có thể trở thành tạm dịch linh khế. Sau khi gia nhập Diệu Phù Các, Chu Tầm luôn cần cù chăm chỉ, được các vị quản sự của Diệu Phù Các yêu mến. Nửa năm trước, Diệu Phù Các đột nhiên thông báo một tin tức, sẽ chọn một người từ tất cả tạm dịch linh khế tham gia khảo hạch phụ sư học đồ. Đây chính là cơ hội ngàn vàng cho tất cả các tạm dịch. Nếu có thể trở thành học đồ, liền có thể tiếp xúc với đạo luyện phù của Diệu Phù Các, có cơ hội trở thành phụ sư. Phải biết rằng cho dù là phụ sư nhất giai hạ phẩm, địa vị trong toàn bộ Diệu Phù Các cũng không hề thua kém những quản sự kia. Huống chi, thu nhập của phụ sư gấp mấy lần quản sự. Đây chính là một con đường rộng mở. Đối với Chu Tầm mà nói lại càng như vậy, hắn có Ngưng Xuân Kinh trong tay, nâng cao linh căn cần một lượng lớn linh dược, một chức vị phụ sư có thu nhập ổn định lớn, đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chỉ tiêu khảo hạch học đồ chỉ có một, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. May mắn là ngày thường Chu Tầm làm việc cẩn thận, toàn bộ quản sự Diệu Phù Các đều có ấn tượng tốt, thêm vào sự ủng hộ hết mình của vị thế thúc kia, hắn có được danh ngạch là điều được mọi người mong đợi nhất. Người xếp thứ hai là Ngụy Thượng Nhân. Người này cũng là tạp dịch linh khí của Diệu Phù Các, tuy nhiên người này là kẻ tự cao tự đại, lười biếng ham ăn, luôn thích cậy mạnh nhất yếu. Nhưng hắn có một vị huynh trưởng, là phụ sư học đồ có thiên phú cao nhất của Diệu Phù Các, rất được tầng lớp cao của Diệu Phù Các coi trọng, thậm chí muốn cưới làm con rể. Có huynh trưởng như vậy ủng hộ, Ngụy Thượng Nhân có được danh ngạch cũng không hề nhỏ. Đạo đồ tranh giành, mâu thuẫn tự sinh, hai người rất nhanh nảy sinh hiềm khích, từ đó kết thành thù hận. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, vị thế thúc của Chu Tầm đột nhiên gặp tai nạn mà chết. Ngay sau đó Chu Tầm cũng bị lập tức khai trừ, đuổi ra khỏi cửa. Danh ngạch còn chưa công bố, hướng đi của Diệu Phù Các đột nhiên thay đổi, khai trừ ta, chuyện này nhất định có liên quan đến huynh đệ Ngụy thị. Trong mắt Chu Tầm lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh bị sự bình tĩnh thay thế. Tu vi của ta hiện giờ chỉ là luyện khí tầng 2, đối mặt với huynh đệ Ngụy thượng nhân, không có năng lực báo thủ. May mắn là ta có Ngưng Xuân Kinh trong tay, có thể nâng cao tư chất linh căn. Chuyện này đợi ta tu vi đạt tới một độ cao nhất định rồi tính sổ sau. Ngày hôm sau, Chu Tầm dậy từ rất sớm. Việc cấp bách trước mắt của ta chính là nhanh chóng tìm một công việc, tích góp linh thạch. Có linh thạch, hắn có thể mua linh dược, nâng cao linh căn, sau đó nhanh chóng nâng cao tu vi, rồi lại kiếm được càng nhiều linh thạch, mua linh dược tốt hơn, tu vi nâng cao đến tầng thứ cao hơn. Càng ngày càng nhanh, giống như lăn cầu tuyết vậy. Đơn giản dùng chút cháo linh mễ, hắn liền rời nhà, đi về phía Tây Quảng Trường. Tây Quảng Trường nằm ở phía tây bắc của Phương Thị, các quản sự cửa hàng lớn của Hồng Diệp Phường nắm giữ linh điền, mỗi khi có nhu cầu chiêu mộ tu sĩ, liền sẽ đến nơi này, lâu dần, nơi này liền trở thành chợ người tài của giới tu tiên. Đến đường lớn, có không ít tu tiên giả qua lại. Có người ăn mặc như thư sinh, có người ăn mặc như đạo sĩ, đủ các loại. Thỉnh thoảng còn có một số tu sĩ săn yêu mặc gia thú, dáng vẻ vội vã, mặt lộ vẻ thận trọng. Cũng không biết Đan huynh đã trở lại chưa, Chu Tầm tự đủ. Vị Đan huynh này tên là Đan Hùng Hải, là bạn chơi từ nhỏ cùng Chu Tầm, hiện giờ đang theo thúc phụ của hắn, một vị tu sĩ săn yêu luyện khí tầng 5 ở Bách Mãng Sơn học tập săn yêu. Lần cuối cùng hai người gặp nhau vẫn là một năm trước. Đan Hùng Hải đặc biệt mang cho Chu Tầm thịt thỏ tuyết mãng, một loại yêu thú không nhập giai có hương vị ngon. Nhớ lại hương vị của thịt yêu thú kia, Chu Tầm không khỏi nuốt nước miếng. Đang nghĩ ngợi, điểm đến đã tới. Chư vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Ngô Quế, là linh điền quản sự của Ngô gia, một người đàn ông trung niên mặc cẩm y hường bào, đứng giữa đám đông. Ngô gia là một trong tứ đại tu tiên gia tộc của Hồng Diệp Phường, chiếm 3/10 sản lượng của Hồng Diệp Phường. 100 linh tệ tiền thuê mà Chu Tầm nộp mỗi năm, có 30 đồng đều rơi vào tay Ngô gia. Đối với tu sĩ tầng lớp dưới sống ở Hồng Diệp Phường mà nói, Ngô gia này tương đương với trời của Hồng Diệp Phường. Chư vị đều biết, linh cốc khi trưởng thành tỏa hương, rất dễ dụ linh chủ nhà, hiện giờ linh điển Ngô gia ta sắp trưởng thành, cần 15 vị đạo hữu tham gia diệt sâu, thời gian tổng cộng 7 ngày. Về phần đãi ngộ, linh mễ tiêu hao trong thời gian này đều do Ngô gia chúng ta cung cấp, đồng thời sau khi diệt sâu kết thúc, còn sẽ thưởng 10 đồng linh tệ. Trung niên Hồng Bảo mỉm cười mở miệng nói, nghe được tin tức 7 ngày 10 đồng linh tệ, chúng tu sĩ đều kích động hẳn lên. Ngô gia quả nhiên hào phóng, cách làm như vậy mới thể hiện phong thái đại gia tộc. Ngô gia có tầm nhìn xa, phải biết rằng ngày thường bọn họ làm một tháng cũng chỉ được 10 đồng linh tệ mà thôi, hiện giờ chỉ 7 ngày thời gian là có thể có thu nhập 10 đồng linh tệ, là một công việc béo bở nhất nhì rồi. Chu Tầm nghe vậy cũng khá động lòng, không ngờ vừa đến đã gặp được công việc tốt như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng có yêu cầu. Quản sự Hồng Bảo hai tay ấn xuống xoa dịu sự sao động của đám đông, tiếp tục mở miệng nói, thứ nhất, người báo danh phải tu luyện công pháp cơ sở thuộc tính kim hoặc thuộc tính hỏa. Nghe được yêu cầu này, một đám lớn tu sĩ trong nháy mắt thở dài một hơi, đều lộ ra vẻ quả nhiên là như vậy. Đối phó với linh chủ nhà, thường chia làm hai bộ phận. Trước tiên dùng tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, thi pháp ở bên ngoài, xua đuổi linh trùng nha bay tới, mà bên trong linh điện thì dùng tu sĩ tu luyện thuộc tính kim thi pháp tiêu diệt. Bởi vì linh trùng nha trời sinh sợ lửa, dùng pháp thuật thuộc tính hỏa xua đuổi có hiệu quả gấp đôi. Mà pháp thuật thuộc tính kim có đặc tính sắc bén mà chuẩn xác, có thể tiêu diệt linh trùng nha trên linh gốc, lại không làm tổn thương đến linh gốc. Đương nhiên, pháp thuật của các thuộc tính còn lại không phải là không thể, tuy nhiên so với hai thuộc tính kim hỏa, hiệu quả kém hơn nhiều. Đáng tiếc năm đó ta chọn tu luyện dưỡng nguyên quyết thuộc tính mộc. Chu Tầm trong lòng tiếc nuối. Lúc này lời nói của quản sự Hồng Bảo lại vang lên. Yêu cầu thứ hai này là tu vi phải ở luyện khí tầng 3 trở lên, thấp hơn luyện khí tầng 3 thì đừng đến làm phiền. Chu Tầm thở dài một hơi, biết mình càng không có cơ hội, liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên chỉ là quét dọn linh trùng nha mà thôi, tu sĩ luyện khí tầng 2 hoàn toàn có thể đảm nhiệm, còn xin quản sự đại nhân thông cảm một hai. Đột nhiên, một tu sĩ trung niên mặc lam bảo bên cạnh Chu Tầm lên tiếng. Hắn là một tu sĩ chuyên tu pháp thuật thuộc tính kim, không ít nông dân gần Hồng Diệp Phường đều thích tìm hắn diệt sâu, đáng tiếc chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, không nằm trong yêu cầu của quản sự Hồng Bảo. Nhưng công việc 7 ngày 10 linh tệ cứ thế bỏ qua, tự nhiên là không cam tâm. Lời nói của hắn gây ra sự đồng tình của mọi người. Phải biết rằng phần lớn tu sĩ trong sân đều là luyện khí tầng 2, lời nói của vị quản sự này tương đương với việc loại bỏ phần lớn tu sĩ ở bên ngoài, thế là nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Đúng vậy, quản sự đại nhân, quét dọn linh trùng nha, chúng ta đều có kinh nghiệm phong phú. Ta đợi luyện khí tầng 2 nhất định có thể đảm nhiệm. Trung niên Hồng Bảo thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Không chút do dự đem pháp lực của bản thân tản ra bên ngoài, một cỗ khí tức thuộc về tu sĩ luyện khí trung kỳ trong nháy mắt bộc phát. Chúng tu sĩ vì đó mà kinh hãi. Chuyện của Ngô gia chúng ta còn chưa đến lượt các ngươi ồn ào. Quản sự Hồng Bảo ánh mắt nóng rực, hướng về phía những tu sĩ phát ngôn kia từng người nhìn lại. Nơi ánh mắt chạm đến, mọi người nhao nhao tránh né, ngay sau đó, tu sĩ giới luyện khí tầng 3 nhao nhao lùi về phía sau, mà những tu sĩ luyện khí tầng 3 kia thì mặt mày hớn hở, xếp hàng bắt đầu báo danh. Chu Tầm tu vi chỉ có luyện khí tầng 2, không đủ tiêu chuẩn báo danh, tự nhiên cũng lẫn trong đám người phía sau, hâm mộ nhìn những tu sĩ đang báo danh kia. Đột nhiên, phía trước đám người báo danh truyền đến một trận sao động, một lao giả tóc hoa dâm bị quản sự Hồng Bảo xếp lên, ném ra ngoài, đồng thời vẻ mặt ghét bỏ mắng, một đống xương giả cũng đến góp vui gì. Lão giả thì không ngừng cầu xin, "Nô quản sự, ngài đại nhân đại lượng thông cảm, lão hủ cũng là luyện khí tầng 3, ngài cứ cho ta qua đi." "Vì cho ngươi qua, ngươi coi lão tử là thằng ngốc sao, mau cút cho ta." Thì ra tu sĩ một khi vượt qua 60 tuổi, chức năng cơ thể liền bắt đầu suy yếu, thần thức, pháp lực cũng chậm rãi giảm sút. Lão giả này mặc dù cũng là tu vi luyện khí tầng 3, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, gần như đã gần 100 tuổi, tính ra, pháp lực còn không bằng Chu Tầm vị tu sĩ luyện khí tầng 2 này bền bỉ. Quản sự Hồng Bảo tự nhiên là không muốn nhận. Rất nhanh, vị quản sự Hồng Bảo của Ngô gia này liền dẫn theo tu sĩ chiêu mộ được rời đi. Chu Tầm lắc đầu, đi đến nơi chiêu mộ tiếp theo. "Ngươi là tu vi gì?" "Luyện khí tầng 2." "Chúng ta chỉ cần tu sĩ luyện khí tầng 3, đi đi đi." "Luyện khí tầng 2." "Đi đi đi." "Luyện khí tầng 2." "Không cần không cần." Chu Tầm đến tất cả các nơi chiêu mộ đều chuyển một vòng, gần như mỗi nhà đều yêu cầu luyện khí tầng 3 trở lên. Duy nhất một nơi không có yêu cầu về tu vi thì chỉ có đào mỏ. Tuy nhiên nơi quan mỏ thường linh khí loãng, thêm vào cường độ công việc lớn, căn bản không có thời gian tu luyện. Vì vậy mặc dù thù lao cực cao, chứ những người con đường tu luyện đã đứt đoạn, cùng với cha mẹ tu sĩ kiếm tài nguyên tu luyện cho con cái, thì không ai muốn đi. Chu Tầm tâm hướng đại đạo, tự nhiên sẽ không gia nhập. Đợi một ngày, cũng không tìm được bất kỳ công việc nào thích hợp cho hắn, Chu Tầm chỉ đành phải về trước. Cách nhà hơn trăm trượng, Chu Tầm từ xa liền nhìn thấy một bóng người đang lảng vảng trước cửa nhà mình. Chương 3, gió xương đao kiếm ép sát chương 3, gió xương đao kiếm ép sát dồn pháp lực vào đôi mắt, lập tức thấy rõ khuôn mặt người kia. Kẻ đến không có ý tốt. Chu Tầm âm thầm cảnh giác trong lòng. Chính là Ngụy thượng nhân. Chu Minh, Chu Minh, ngươi coi như đã về rồi, Ngụy Mộ đã đợi ngươi dòng dã một canh giờ. Chu Tầm nghe vậy khẽ nâng mắt, tùy ý chắp tay, là Ngụy huynh à, không biết đến Hàn Xá có việc gì. Hôm qua lên công thấy Chu Minh không đến, Ngụy Mộ rất lo lắng, vừa hỏi thăm mới biết Chu Minh lại bị đuổi việc, vì vậy đến bái kiến, thăm hỏi Chu Minh một chút. Thanh niên cười hì hì nói, Ngụy huynh có lòng, Chu Mộ xin nhận. Chu Tầm qua loa một câu, liền muốn lấy lệnh bài mở cửa. Ngụy thượng nhân vội thấy vậy liền cười ha hả, Chu Minh Hà tất phải cự người ngoài ngàn dặm, người ta tuy có chút bất hòa, nhưng dù sao cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian, không mời ta vào uống chén linh trà sao? Ngụy Minh Hà tất phải giả bộ, đã là ác khách, Chu Mộ cũng không giữ lại, xin mời. Chu Tầm cũng lười phải khách sáo nữa. Ngụy thượng nhân tươi cười đầy mặt, mắt liếc nhìn về phía tây, đáp ý dương dương, xem Chu Minh dường như từ Tây Quảng Trường mà đến, hẳn là đi tìm việc làm rồi, không biết thế nào. Nếu Chu Minh không chê, ta có thể giới thiệu cho Chu Minh một hai việc. Dù sao ta bây giờ đã là phụ sư học đồ, chút mặt mũi này vẫn là có. Việc này không cần Ngụy huynh lo lắng. Chu Tầm thản nhiên tự nhiên, tay trái nắm lấy lệnh bài, rót pháp lực vào, đánh một đạo thanh quang vào cửa lớn. Thấy Chu Tầm làm như không nghe thấy, biểu tình không hề thay đổi, Ngụy thượng nhân không khỏi sinh ra một tia tức giận, hạ thấp giọng tiếp tục kích thích, Chu huynh không tò mò vì sao bị đuổi việc sao? Chu Tầm nghe vậy khẽ cười một tiếng, chuyện này ngoài Ngụy huynh ra, còn có ai nữa? Ngụy thượng nhân đắc ý gật đầu, Chu huynh quả nhiên đa trí, 4 ngày trước, huynh trưởng ta tấn thăng nhất giai phụ sư, sau khi nhận được tin tức, ta lập tức tìm đến quản sự đuổi ngươi đi, có mặt mũi của huynh trưởng ta ở đó, hắn đương nhiên không dám từ chối. Mỗi một phù sư đều là nhân vật cốt lõi nhất của Diệu Phù Các, huống chi huynh trưởng của hắn bây giờ mới hơn 20 tuổi, tương lai có tiềm năng tiến giai nhất giai thượng phẩm, địa vị tăng mạnh, vượt xa những quản sự kia. Vì vậy, cho dù quản sự vốn xem trọng Chu Tầm, cũng không dám đứng ra. Chu Tầm nghe vậy, nhàn nhạt cười, không hề để ý hắn có ngưng xuân kinh trong người, tương lai nhất định huy hoàng, nhất thời gặp chắc trở, cũng là một chút thú vị nhỏ trên con đường thông thiên của hắn. Ngụy thượng nhân thấy vậy, tức giận nói, Chu Tầm ngươi thật biết giả bộ, mất việc ở cửa hàng, ngươi e rằng căn nhà này cũng sắp thuê không nổi rồi, đến lúc đó bị đuổi ra khỏi Hồng Diệp Phường, chỉ có thể ở bên ngoài cùng đám gia tu tạp ư, sống nay chết mai, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết thảm trong cống nước tối, đến lúc đó, Ngụy Mộ nhất định sẽ thắp cho ngươi hai nén hương. Còn ta thì không giống, bây giờ ta trở thành học đồ chế phủ, tương lai còn phải trở thành phụ sư, từ nay trở thành người trên người ở Hồng Diệp Phường. Vậy Chu Mộ xin ở đây thay Ngụy huynh chúc mừng trước. Chu Tầm cười ha ha, lập tức bước nhanh vào cửa. Nhìn bóng lưng Chu Tầm, trong mắt lóe lên một tia sát ý, huynh trưởng nói, đánh rắn không chết át bị hại, nếu đã ra tay, vậy thì phải dốc toàn lực để chết hắn, chỉ có cựu gia đã chết mới là cựu gia tốt. Ta có thể giết chết thế thúc của ngươi, tự nhiên cũng có thể giết chết ngươi. Ngụy thượng nhân lập tức xoay người đi về một hướng nào đó. Trở lại phòng, Chu Tầm lộ vẻ trầm tư. Ngụy thượng nhân lần này đến cửa, đúng là nhắc nhở hắn, với tính cách của hắn, nhất định sẽ không đơn giản buông tay như vậy, nhất định còn có chiêu sau. Cũng may huynh trưởng của Ngụy thượng nhân bây giờ chỉ là nhất giai hạ phẩm phụ sư, còn chưa thành thế, ảnh hưởng cũng có hạn. Chỉ cần hắn có đủ linh thạch, có thể sống ở Hồng Diệp Phường, bọn họ không có cách nào đối phó hắn. Hồng Diệp Phường cấm đấu pháp, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù có thủ, cũng phải ra khỏi Hồng Diệp Phường rồi tranh đấu, hoặc lên sinh tử đài của Hồng Diệp Phường. Ngoài ra, đấu pháp trong phường, nhất luật xử quyết. 200 năm trước, có một vị tán tu trúc cơ sơ kỳ, ỷ vào tu vi, lén lút giết chết một cửu địch. Tu sĩ chết ở Hồng Diệp Phường, tứ đại gia tộc đồng thời xuất động, cuối cùng điều tra ra kẻ này chính là vị tu sĩ trúc cơ kia, tứ đại gia chủ Nô, Lâm, Tôn, Lý của Hồng Diệp Phường đích thân ra tay, bắt giữ người này, giết chết trước công chúng. Từ đó, Hồng Diệp Phường trở nên nghiêm nghị, một lượng lớn tu sĩ đến Hồng Diệp Phường, Hồng Diệp Phường cũng vì vậy mà càng thêm phồn vinh, trong toàn bộ tư quốc đều có thể xếp vào top 5. Nghĩ đến đây, Chu Tầm hơi yên tâm. Ăn tối đơn giản xong, mang theo chút tâm tình mong đợi, tiến vào tĩnh thất bắt đầu tu luyện hàng ngày. Ngày hôm sau, Chu Tầm vừa uống xong cháo linh mễ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Tầm đứng dậy đi tới, mở cửa lớn, một bóng người béo phì trên bảo. Thì ra là Lâm quản sự, ngài sao lại có thời gian đến chỗ ta? Chu Tầm đội vàng mời hắn ngồi xuống, đồng thời pha một chén linh trà. Nơi Chu Tầm ở, thuộc về Lục Liễu Hạng ở khu đông nam của Hồng Diệp Phường, vị Lâm quản sự này chính là quản sự nhà ở phụ trách con hẻm của Chu Tầm, tu vi luyện khí tầng 5. Chu Tầm và hắn không có giao tình gì, ngoài việc thu tiền thuê nhà, những lúc khác, vị quản sự đại nhân này chưa từng đến cửa. Nghe nói ngươi bị Diệu Phù Các đuổi việc. Lâm quản sự tay trái bưng chén linh trà Chu Tầm pha cho hắn, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi nhấp một ngụm. Không sai, Lâm quản sự thật là tin tức linh thông. Chu Tầm không chút hoang mang đáp. Lâm quản sự gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, ý ta đến đây chắc ngươi cũng đoán được, là để thu tiền thuê nhà năm sau. Nhưng bản quản sự dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, liếc nhìn Chu Tầm. Nhưng có người mượn người trên nói với ta, không cho thuê căn nhà này cho ngươi nữa, nhưng ta Lâm Mộ há lại là người dễ bị khống chế như vậy, căn nhà này ta vẫn cho ngươi thuê, nhưng tiền thuê nhà phải tăng 5 thành, nếu không ta cũng khó ăn nói. Thuê hay không, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, lại bưng chén linh trà lên nhấp một ngụm. 5 thành. Nghe thấy con số này, Chu Tầm trầm mặc không nói, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, không biết người nói giúp kia có phải họ Ngụy không? Không sai. Người đó ở tuổi 23 đã tiến giai trở thành phụ sư. Danh tiếng đang lên, tương lai có khả năng không nhỏ tấn cấp nhất giai thượng phẩm, ta khuyên ngươi đừng nên đối đầu với người này. Phụ sư? Không sai, 3 ngày trước, người đó thuận lợi tiến giai phụ sư. Thì ra là vậy, Chu Tầm trong nháy mắt hiểu ra, hắn vốn là xuất thân từ Diệu Phù Các, làm sao không biết địa vị của nhất giai thượng phẩm phụ sư này? Tuyệt đối không thấp hơn tồn tại luyện khí viên mãn. Khó trách hắn nhanh như vậy đã bị đuổi ra ngoài. Đa tạ quản sự thành thật khuyên bảo, Chu Mô ghi nhớ, căn nhà này ta thuê. Hồng Diệp Phường cũng chỉ có nhà ở khu đông nam là rẻ, hắn ngoài nơi này ra, những nơi khác cũng thuê không nổi. Chu Tầm thi lễ, lập tức lấy ra 150 viên linh tệ nhẹ nhàng đặt xuống. Lâm quản sự kiểm kê một phen không sai, thu lại rồi xoay người rời đi. Đợi Lâm quản sự rời đi, Chu Tầm rơi vào trầm tư. Quả nhiên, hai huynh đệ họ Ngụy vừa ra tay, liền đánh vào tử huyệt của hắn. cũng may vị Lâm quản sự này cho lực, nếu không hắn thuê không được nhà, liền chỉ có thể ở bên ngoài Hồng Diệp Phượng, với tu vi luyện khí tầng 2 của hắn. Hai huynh đệ họ Ngụy chỉ cần lan truyền hắn là xuất thân từ Bách Phù Các, trong tay tích lũy lượng lớn linh thạch, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Chu Tầm trong lòng lạnh lẽo, vẫn là đánh giá thấp bọn họ, không ngờ ngày thường gian xảo trượt mánh như Ngụy thượng nhân, lại còn có tâm cơ như vậy. Có cơ hội nhất định phải trừ khử bọn chúng, nếu không mình sẽ vinh vô linh nhật. Chương 4, cơ duyên chương 4, cơ duyên theo dự tính ban đầu, sau khi thuê nhà còn dư lại 110 linh châu, nay tiền thuê tăng 5 phần, chỉ còn 60. Không tính tài nguyên tu luyện, chỉ mua linh mễ, cũng chỉ đủ duy trì nửa năm. Chúng chi còn phải chuẩn bị trước tiền thuê nhà năm sau. Vẫn là mau chóng tìm việc làm mới là quan trọng. Lần nữa đến Tây Quảng Trường, nơi này đã náo nhiệt ồn ào, tất cả mọi người đều một bộ dáng nhiệt tình dâng trào. Chu Tầm nghĩ hoặc, vội hướng một vị lão giả bên cạnh hỏi han. Vị đạo huynh này, không biết nơi này xảy ra chuyện gì, mà khiến mọi người hưng phấn như vậy. Lão giả tóc đã hoa râm, một thân áo bào dường như không phải vật tầm thường, nhưng lại khá cũ kỹ, còn có chút dấu vết bị lửa đốt, ẩn ẩn còn có mùi thuốc. Xem ra từng giàu có, nay sa sút. Đạo huynh. Lão giả thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt như ngọc gọi hắn, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, đạo hưu không biết đó thôi, năm ngày trước Vân Khổ đại sư của Lâm gia đan phường thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, đồng thời tiến giai trở thành luyện đan sư nhị giai trung phẩm để ăn mừng và mở rộng, Lâm gia đan phường quyết định chiêu mộ 10 luyện đan học đồ, 30 linh khế tập dịch, đây chính là đại cơ hội cho đám tán tu chúng ta. Cái gì? Nghe tin này, trong lòng Chu Tâm khẽ động. Hắn mơ hồ nhớ rõ, tiền thân sở dĩ có thể gia nhập Diệu Phù Các trở thành linh khế tập dịch, chính là vì 3 năm trước nhị trưởng lão của Diệu Phù Các tấn thăng thành phù sư nhị giai, Diệu Phù Các mở rộng, chiêu mộ 6 học đồ, 20 linh khế tập dịch, Chu Tầm mới có cơ hội gia nhập. Nay lại gặp được cơ hội như vậy, bản thân nhất định không thể bỏ lỡ. Đạo huynh có biết yêu cầu tuyển mộ lần này không? Là học đồ và linh khế tạp dịch của đan phường, tự nhiên có một ngưỡng nhất định, không thể tùy tiện ai cũng có thể gia nhập. Đầu tiên, phải có lai lịch rõ ràng, thân thế trong sạch, nếu là con cháu lớn lên ở Hồng Diệp phường ta thì càng tốt. Thứ hai, luyện đan học đồ phải dưới 18 tuổi, đồng thời tu vi phải ở luyện khí tầng 3 trở lên, sau đó chọn người ưu tú. Linh khế tạp dịch thì 30 tuổi trước luyện khí tầng 3, 18 tuổi trước luyện khí tầng 2. Nói xong, người này liếc nhìn Chu Tầm, ngựa khí tiếp nối nói, đáng tiếc đạo hữu sắp luyện khí tầng 2 viên mãn, chỉ kém một chút so với tiêu chuẩn của học đồ, tiếp thật tiếp. Lao giả nói, thở dài. Nghe vậy, trong lòng Chu Tầm khẽ động. Luyện đan học đồ có nhiều điều kiện như vậy, bản thân chỉ thiếu một điều kiện tu vi, có lẽ có không gian xoay chuyển, nhưng bề ngoài vẫn kiêm tốn, có gì đáng tiếc, ta chỉ là một tán tu nhỏ bé, có thể vào Lâm gia trở thành linh khế tập dịch, đã sớm tâm mãn ý túc rồi, còn về học đồ, tại hạ không dám mơ tưởng. Không tiêu không nạo, biết lấy bỏ, có tự biết, tâm tính tốt, chỉ tiếc thiên phú tu vi quá kém. Lao giả bước đâu, có chút ý vị du hí nhân gian. Chi túc thường lạc, đạo hữu nghĩ thoáng là tốt rồi. Không biết khi nào báo danh? Chu Tầm đội hỏi. Loại chiêu mộ lớn này, thường là công bố trước, báo danh trước, rồi mới tuyển chọn. Nếu cho bản thân một khoảng thời gian, trả một cái giá nhất định, nói không chừng có thể đột phá trước khi tuyển chọn. Một tháng sau vào ngày này, sẽ công khai báo danh ở đây, đồng thời tiến hành tuyển chọn, hy vọng đạo hữu đến lúc đó có thể như nguyện. Đa tạ đạo huynh. Chu Tầm chắp tay thi lễ. Một tháng, ta vẫn còn cơ hội. Chu Tầm mừng rỡ. Trong tu chân bách nghệ, địa vị của luyện đan sư là tôn sùng nhất. Một luyện đan sư nhất giai thượng phẩm bình thường có thể trở thành thượng khách của tu sĩ trúc cơ. Như Vân Khổ đại sư, trước khi đột phá là luyện đan sư nhị giai hạ phẩm, tuy nói tu vi chỉ là luyện khí tầng 9, luận địa vị lại hơn cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Nay hắn tiến giai nhị giai trung phẩm, địa vị càng trực tiếp tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, trong toàn bộ Hồng Diệp phường đều là tồn tại top 5. Nếu có thể gia nhập Lâm gia đan phường, trở thành luyện đan học đồ dưới trướng Vân Khổ đại sư, vậy huynh đệ họ Ngụy nhất định không dám tìm bản thân gây phiền phức nữa. Hơn nữa, trở thành luyện đan học đồ còn có một lợi ích khác, đó là có thể quang minh chính đại tiếp xúc các loại linh thực. Ngưng xuân kinh của bản thân sẽ có đất dụng võ. Nghĩ đến đây, Chu Tầm cũng không còn tâm tư tìm việc làm nữa, lập tức không chút do dự đi về phía đan phường ở phía đông. Hắn quyết định đi mua một viên dẫn khí đan. Dẫn khí đan là đan dược cố bản bồi nguyên, thích hợp cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ dùng, không ít tu sĩ luyện khí tầng 2 đỉnh phong mượn đan này đột phá. Chỉ là đan dược này giá cả không rẻ, một viên ít nhất phải 40 linh châu. Tuy rằng ta chưa đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong, phục dụng dẫn khí đan trực tiếp đột phá tầng 3 xác suất không lớn, nhưng cơ hội như vậy ở ngay trước mắt, đáng để đánh cược một phen. Đi qua con đường đá dài, rẽ qua mấy ngã tư đường, đến trước Lâm gia đan phường. Lâm gia đan phường là cửa hàng đan dược lớn nhất Hồng Diệp phường, cực kỳ hùng vĩ. Kiến trúc này có một tòa nhà chính, 4 tòa nhà phụ, chỗ cao nhất ước chừng 7-8 trượng, đỉnh lầu cao vút. Toàn bộ vạn bảo lâu chiếm diện tích gần 100 trượng vuông, hành lang uốn lượn, mái hiên cong vút, chạm trổ tinh xảo, quả thực là hùng vĩ đường hoàng. Trước cửa lầu có hai người lính canh, đều là cao thủ luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Chu Tầm từ cửa bước vào, đi thẳng đến khu vực bán đan dược luyện khí sơ kỳ. Vị công tử này, không biết muốn mua đan dược gì? Dẫn khí đan, tổng cộng 41 linh châu. Chu Tầm không chút do dự lấy linh châu ra, từ tay trưởng quỹ nhận lấy một bình đựng dẫn khí đan, liền đội vàng rời đi, đi về nhà. Vừa đến đầu ngõ, Chu Tầm gặp không ít người đi đường, đều là tu tiên giả cư trú ở Lục Liễu Hạng. Ánh mắt của hàng xóm nhìn bản thân có gì đó không đúng. Chu Tầm có chút kỳ lạ. Đợi đi đến gần, mới nghe thấy bọn họ đang nói về bản thân, bên hai mơ hồ truyền đến tiếng bọn họ nói chuyện. Ngươi biết không? Chu Tầm nghe nói bị Diệu Phù Các đuổi rồi. Người nói là một thanh niên ăn mặc như tiểu đồng, ngày thường thấy Chu Tầm đều gọi Chu ca dài, Chu ca ngắn. Hắc hắc, hắn cũng có kết cục như vậy. Người bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Vốn dĩ làm việc ở Diệu Phu Cát, không ít người đỏ mắt. Chu Tầm nghe vậy, không nói gì, từ bên cạnh bọn họ lướt qua, thấy người sang bắt quàng làm họ, loại chuyện này bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bản thân thấy nhiều rồi. Lắc đầu, Chu Tầm tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đi đến gần, ân cần hỏi, "Chu huynh đệ, nghe nói ngươi bị Diệu Phu Cát đuổi rồi?" Người này dáng vẻ nho nhã, bên hông đeo một thanh đồ đao bản rộng dài một thước, tuổi chừng hơn 40. "Cao đại ca, chuyện này đến cả ngài cũng biết." Chu Tầm chắp tay thi lễ. Người này họ Cao, cũng cư trú ở Lục Liễu Hạng, là một tu sĩ linh đồ. Linh ngư, yêu thú các loại trong tu tiên giới, khi giết mổ thường cần phải trải qua xử lý đặc biệt, nếu không linh khí tản mát, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều, thế là sinh ra nghề linh đồ này. Mà vị trung niên họ Cao này, chính là một tu sĩ linh đồ gia truyền, kỹ nghệ giết mổ linh ngư của hắn lại càng là tuyệt kỹ. Hắn hiện đang ở tiểu lâu tu sĩ lớn nhất Hồng Diệp Phường, phụ trách giết mổ linh ngư. Chuyện của ngươi cả con hẻm đã truyền khắp rồi, hay là ta giúp ngươi nói một tiếng, đến tiểu lâu của ta làm một tiểu đồng, tuy rằng không bằng ngươi ở Diệu Phu Cát, nhưng cũng là một nơi an thân lập mệnh. Trung niên ngữ khí chân thành. Chu Tầm nghe vậy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn từ chối. Vị cao đại ca này, khi Chu Tầm xuyên qua đến, liền cảm thấy có chút khó lường, nay bản thân có Ngưng Xuân Kinh trong tay, lại có cơ hội học đồ đan bảo các ở phía trước, thế là huyện chuyển từ chối. Đa tạ cao đại ca, ta vẫn muốn tự mình đi tìm xem, nếu thật sự không có cách nào, đến lúc đó phải làm phiền cao đại ca rồi. Cũng được, ngươi tuổi còn trẻ, nên thử nhiều cơ hội, nếu thật sự không được, lại đến tìm ta là được. Chu Tầm gật đầu nói phải, ôm dẫn khí đan, nhanh chân đi về nhà. Chương 5, đơn hùng hải chương 5, đơn hùng hải về đến nhà, Chu Tầm vội vàng đóng chặt cửa lớn. Liền lấy ra bình thuốc, nhẹ nhàng mở nút, một mùi hương thuốc cùng linh khí nhàn nhạt xộc vào mũi. Tinh thần Chu Tầm phấn chấn hẳn lên, cẩn thận ngắm nghĩa một hồi, lại đậy nút bình lại. Đợi ta ăn xong cơm linh mễ, thân thể linh khí sung mãn rồi dùng, nhất định sẽ có hiệu quả gấp bội. Tuy trong lòng có chút kích động, nhưng Chu Tầm vẫn cố gắng kìm nén lại. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc. Chu Tầm vội nhét bình thuốc vào trong ngực, cẩn thận bố, cảm thấy người khác không thể phát hiện, lúc này mới đứng dậy mở cửa. "Chu đại ca." Một giọng nói hùng tráng vang lên. Trước mắt là một thiếu niên thân hình cao lớn, da ngăm đen, xem tuổi tác sấp xỉ Chu Tầm, trên tay còn xách một con thỏ trắng như tuyết, nặng đến mười mấy cân. "Đại Hải, ngươi khi nào trở về vậy?" Chu Tầm mừng rỡ nói. Người này chính là bạn từ nhỏ của Chu Tầm Đơn Hùng Hải, hắn nhỏ hơn Chu Tầm một tuổi, cho nên gọi Chu Tầm là đại ca. Trên tay hắn xách chính là món mỹ vị khiến Chu Tầm nhớ mãi không quên, tuyết mãng thỏ. Chuyện này nói ra thì dài dòng, chúng ta cứ vào trong làm thịt con tuyết mãng thỏ này, vừa ăn vừa nói. Vừa nói, thiếu niên còn tặc lưỡi mấy cái. "Mời, mời, mời." Chu Tầm đội vàng mời Đơn Hùng Hải vào trong. Không lâu sau, con tuyết mãng thỏ đã được làm thịt xong, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đơn Hùng Hải ngả người ra ghế, không khách khí xé một cái đùi thỏ lớn, ăn ngấu nghiến. "Đại Hải, ta thấy không ít tu sĩ Liệp Yêu lũ lượt trở về Hồng Diệp Phường, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Nhớ lại những tu sĩ Liệp Yêu mà mình thấy thành từng tốt ở Hồng Diệp Phường hai ngày nay, Chu Tầm hỏi. Đại ca vẫn thông minh như vậy, thiếu niên vừa nhai ngấu nghiến thịt thỏ, vừa nói không rõ ràng. Trung tâm Bách Mãng Sơn không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho một lượng lớn yêu thú bắt đầu tràn ra ngoại vi. "Tràn ra ngoại vi?" Chu Tầm nghi hoặc hỏi. Bách Mãng Sơn này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, bên trong sinh sống vô số yêu thú. Càng gần trung tâm, cấp bậc yêu thú càng cao, mà tu sĩ Liệp Yêu ở Hồng Diệp Phường thì ở ngoại vi Bách Mãng Sơn, lấy việc săn giết yêu thú cấp thấp để sinh sống. Không sai, thậm chí có người nói đã nhìn thấy yêu thú nhị giai, đây chính là tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ của chúng ta đó. Ngày thường mấy năm mới xuất hiện một lần, lần này, tin tức truyền ra, đã không dưới 5 con rồi. Vì sự việc xảy ra đột ngột, tổn thất một lượng lớn tu sĩ Liệp Yêu, nhị thúc ta liền định trước tiên trở về Hồng Diệp Phường, tránh bất phong ba. Thì ra là thế, Chu Tầm gật đầu. Bình thường mà nói, yêu thú tràn ra ngoại vi là yến tiệc của những tu sĩ Liệp Yêu như bọn họ. Nhưng ngay cả yêu thú nhị giai cũng xuất hiện, thì không phải là những tu sĩ luyện khí như bọn họ có thể trêu chọc, trở về Hồng Diệp Phường cũng là lẽ đương nhiên. Sau đó hai người kể cho nhau nghe những chuyện sau khi chia tay, Đơn Hùng Hải đều nói về những kinh nghiệm săn giết yêu thú, tuy rằng từ miệng hắn nói ra thì bình thường không có gì lạ, nhưng Chu Tầm cũng hiểu rõ sự hung hiểm trong đó. Yêu thú trời sinh lục thể cường hãn, thêm vào đó là pháp thuật thiên phú, thực lực cực mạnh. Cho nên tu sĩ nhân loại cùng giai đều không phải là đối thủ của yêu thú. Đây cũng là lý do năm đó Chu Tầm từ chối lời mời của nhị thúc Đơn Hùng Hải, cùng nhau đến Bách Mãng Sơn săn yêu. "Đúng rồi, ngươi còn chưa biết, tu vi của ta bây giờ đã đạt tới luyện khí tam tầng đỉnh phong rồi." Đơn Hùng Hải vừa nói, một cỗ pháp lực hùng hậu tỏa ra. Chu Tầm cảm nhận cỗ khí tức này, không khỏi có chút chua xót. "Đúng rồi, ngươi thì sao?" Đơn Hùng Hải mở miệng hỏi. Nghe vậy, trong lòng Chu Tầm có chút khô khốc, nhưng hắn vẫn kể lại kinh nghiệm của mình, trừ chuyện của huynh đệ họ Ngụy ra, những chuyện khác đều nói ra hết. Nghe Chu Tầm bị khai trừ, Đơn Hùng Hải có chút tức giận. "Mẹ kiếp, đợi lao tử tìm được cơ hội, nhất định tóm được tên quản sự kia đánh cho một trận. Vậy ngươi bây giờ làm sao, có tìm được việc gì chưa?" Đơn Hùng Hải ân cần hỏi. "Vẫn chưa tìm được." Chu Tầm lắc đầu. Đơn Hùng Hải trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đại ca, hôm nay ta đến đây thật ra còn có một việc." "Ồ, không biết là việc gì?" Chu Tầm tò mò hỏi. "Hôm qua ta trên đường trở về Hồng Diệp Phường, tình cờ phát hiện ra một ổ kim linh thử trong một sân gốc, ngươi ở Diệu Phu Cát, hẳn là biết chỗ tốt của loài thú này." "Đương nhiên là biết." Chu Tầm gật đầu. Kim linh thử là yêu thú nhất giai hạ phẩm thuộc tính kim, toàn thân màu vàng kim. Máu của nó có thể dùng để luyện chế phù mực, dâu có thể dùng để luyện chế phù bút, da chuột có thể dùng để luyện chế phù giấy, ngay cả thịt yêu thú của nó cũng có thể bán được 2-3 linh tệ. Tính ra, một con kim linh thử trưởng thành, giá trị vượt quá 60 linh tệ. Vừa hay đại ca ngươi bây giờ không có việc gì làm, chi bằng cùng ta, đem ổ kim linh thử này thịt hết, cũng có thể đổi được không ít linh tệ, giải quyết cái khó trước mắt. Đồng thời, cách Hồng Diệp phường mấy ngàn dặm trong một sân cốc, một ổ kim linh thử đang kêu chi chít, chúng sống trong một hang động ẩn quất. Điều khiến người ta kinh ngạc là, nồng độ linh khí trong hang động vượt xa bên ngoài. Linh khí của cả sơn cốc dường như bị một loại chỉ dẫn nào đó tụ tập trong hang động, vô cùng kỳ dị. Nhị Thúc Đơn là cao thủ luyện khí ngũ tầng, săn giết ổ kim linh thử này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghe Đơn Hùng Hải nói, Chu Tầm Nghi hoặc hỏi. Bách Mãng Sơn xảy ra chuyện đột ngột, Nhị Thúc còn có một số việc chưa thu xếp xong, nên không đi cùng ta. Chu Tầm nghe vậy gật đầu, không đội vàng đồng ý chỉ có hai chúng ta, có thành công không? Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, kim linh thử tuy nói là yêu thú nhất giai hạ phẩm, nhưng chiến lược không mạnh, rất dễ đối phó. Đơn Hùng Hải vỗ ngực nói. Nếu không phải hắn một mình ra tay, không thể bắt hết ổ kim linh thử này, hắn cũng sẽ không cầu cứu Chu Tầm. Nhưng Chu Tầm trong tháng tới cần toàn lực chuẩn bị cho việc chiêu mộ học đồ của Đan Bảo Các, không thể phân tâm, nên đem sự tình nói ra. Đơn Hùng Hải nghe vậy, cười ha ha nói, đại ca ngươi cứ chuẩn bị việc học đồ trước đi, chuyện này sẽ không thành ngay đâu, vừa hay trong tháng này ta cũng có thể làm một số chuẩn bị. Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện về những kiến văn khác. Đợi Đơn Hùng Hải rời đi, đã là buổi tối. Chu Tầm tắm rửa một phen, rồi vào tinh thất, đốt một nén an thần hương cấp thấp. Vật này trộn một lượng nhỏ nguyên thần thảo, giúp tu sĩ an định tâm thần, giá 2 linh tệ. Cảm nhận mùi đàn hương nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, tâm thần Chu Tầm nhanh chóng an định lại. Cầm lấy bình thuốc đặt trước mặt, nhẹ nhàng mở nút, đem viên dẫn khí đang tròn vo đổ vào lòng bàn tay, rồi hai ngón tay nó lấy, nhẹ nhàng đưa vào miệng. Đan dược vào bụng, một cỗ linh khí tinh thuần tỏa ra, men theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân. Chu Tầm đội vàng vận chuyển dưỡng nguyên quyết, luyện hóa cỗ linh khí này. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa tinh thất mở ra, Chu Tầm từ bên trong bước ra. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua ngày hôm qua, hắn thật không biết nên vui hay nên buồn. Sau khi uống dẫn khí đan, hắn không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa. Theo tu luyện càng sâu, hắn rất nhanh đã tu luyện đến luyện khí nhị tầng đỉnh phong. Đáng tiếc dược lực còn lại không đủ để nâng đỡ hắn đột phá luyện khí tam tầng, nhưng hắn có dự cảm, chỉ cần uống thêm một viên nữa là có thể đột phá. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Tầm lóe lên một tia tinh quang, ta bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20 linh tệ, không đủ để mua một viên dẫn khí đan, xem ra việc tiêu diệt kim linh thử phải tiến hành sớm thôi. Chương 6, lần đầu săn yêu chương 6, lần đầu săn yêu. Cách Hồng Diệp phường về phía đông 400 dặm, hai bóng người đang phi nhanh. Chính là Đan Hùng Hải và Chu Tầm đang trên đường đi săn kim linh thử. Hôm đó, sau khi Chu Tầm hạ quyết tâm, ngày hôm sau liền tìm đến Đan Hùng Hải để đồng ý chuyện này. Hai người ước định, tất cả thu hoạch từ chuyến đi này sẽ chia làm 3 phần, hai người cùng ra tay mỗi người được 1 phần, Đan Hùng Hải là người phát hiện ra kim linh thử, nên được thêm 1 phần nữa. Kim linh thử sinh tính cảnh giác, cực kỳ linh mẫn, chỉ cần có chút động tĩnh liền bỏ chạy mất dạng, cần phải mua túy tâm quả, dùng thứ này làm mồi nhử, thêm vào bấy giờ, chắc chắn sẽ làm ít công nhiều. Đan Hùng Hải nói, túy tâm quả là một loại linh quả cấp thấp, thường dùng để ủ linh ỉu, giá cả không tính là đắt, một mai linh tệ có thể mua được 1 quả. Việc này giao cho ta. Chu Tầm nhận lấy việc này. Về phần những thứ khác như linh cụ để chứa yêu huyết, yêu thịt, bẫy để bắt kim linh thử, đều giao cho Đan Hùng Hải. Là một tu sĩ săn yêu, những thứ này trong nhà hắn đã chuẩn bị sẵn, khi Chu Tầm mang túy tâm quả trở về, Đan Hùng Hải đã thu dọn xong đồ đạc và đang chờ. Sáng sớm ngày hôm sau, họ liền lên đường. Hai người mỗi người vác một cái bao lớn, nếu không phải là tu tiên giả, có lẽ đã mệt chết từ lâu rồi. Nếu có một cái túi chứa vật thì tốt biết mấy. Chu Tầm cảm thán. Nhưng ngay cả túi chứa vật cấp thấp nhất, giá cũng ít nhất phải 10 linh thạch, đổi thành linh tệ thì là hơn 1000 mai. Đây là tài sản mà Chu Tầm cả đời chưa từng thấy. Thứ này thuốc phụ ta có một cái, tiếc là hắn quý như vàng, không bao giờ cho ta mượn. Lịch Đan Hùng Hải nói, lộ ra vẻ đau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Mất trọn vẹn 5 ngày mới đến được địa điểm. Đây là một thung lũng không người, xung quanh đều là núi cao. Hai người nằm trên một sườn đồi, nhìn xuống đáy thung lũng. Cây cối xanh tươi um tùm, mọc thẳng tắp, không có một chút dấu vết nào của con người, một con suối rộng vài thước chia đôi cả thung lũng. Nơi này hoang vắng như vậy, ngươi làm sao tìm được? Chu Tầm hiếu kỳ hỏi. Vì không có thuốc phụ đi cùng, lần này về phường ta đã tránh đường lớn, chuyên chọn những nơi không người mà đi, tuy vất vả hơn một chút, nhưng được cái an toàn. Hôm đó ta nghỉ ngơi ở đây, đỗ nghe thấy tiếng hổ gầm từ phía tây khu rừng, còn có cả dao động linh lực, ta liền lén lút mò tới. Liền thấy một hổ, một chuột đang đánh nhau. Hổ tuy chỉ là manh thu phàm trần, nhưng động tác nhanh nhẹn, thể lực cường tráng, thực lực không thể coi thường, còn chuột lại là kim linh thử, yêu thú nhất giai hạ phẩm. Liền thấy một con kim linh thử toàn thân lông vàng, lớn chừng một thước, và một con mãnh hổ thân dài 8 thước, lông màu vàng đen xen kẽ, hoa văn rực rỡ đang giao chiến. Mãnh hổ khí thế hung mãnh, hành động như gió, không ngừng vồ về phía kim linh thử. Kim linh thử thì thoăn thoắt né tránh, ung dung tự tại, thỉnh thoảng vung đuốt cào rách da thịt mãnh hổ, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Mãnh hổ tức giận, há to miệng, vung đầu cắn, nhưng vì dùng sức quá mạnh, cổ lộ ra sơ hở, kim linh thử khẽ há miệng, một lưỡi dao vàng bay ra, từ cổ hổ cắt ngang qua, chỉ nghe thấy một tiếng phì, mãnh hổ ngã xuống đất, giật giật vài cái rồi chết. Ngay sau đó, con kim linh thử kia kéo xác hổ nặng mấy trăm cân, đi về phía sâu trong rừng. Ta cũng đi theo, trèo đồi, vượt sông nhỏ, đi chừng mười mấy dặm, mãi đến tung lũng này mới dừng lại. Con kim linh thử kia vào tung lũng, hướng trên không trung chít chít kêu vài tiếng, rồi từ trong thung lũng chạy ra một lớn ba nhỏ bốn con kim linh thử, vây quanh lấy con hổ kia mà ăn mấu nghiến, còn ta thì ghi nhớ lại phương hướng của thung lũng, rồi trở về Hồng Diệp Phường. Nghe xong lời kể của Đan Hùng Hải, Chu Tầm không khỏi tấm tắc khen ngợi. Không ngờ chỉ là yêu thú nhất giai hạ phẩm, mà có thể lực chiến gấu hổ, còn lấy đó làm thức ăn. Hung vật như vậy thì nên đối phó thế nào? Đan Hùng Hải cười không nói, mở cái bao lớn sau lưng ra, lấy ra một cục vật màu trắng, khẽ rung, hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng. Lưới này tên là Câu Linh, được dệt từ tơ của yêu thú nhất giai hạ phẩm Nhân Diện Chu, tuy không vào hàng pháp khí, nhưng lại cực kỳ bền, yêu thú hạ phẩm bình thường hoàn toàn không dễ ra được, là vật cần thiết của tu sĩ săn yêu chúng ta. Sau đó hắn lại lấy ra ba cây ném mâu, dài ba thước, toàn thân đen sì, đầu mâu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là liệp yêu mâu bán pháp khí thường dùng nhất của tu sĩ săn yêu chúng ta, dùng linh lực rót vào trong, rồi ném ra, yêu thú hạ phẩm bình thường đều không thể cản được, là một loại vũ khí sắc bén nhất đẳng. Nói rồi liền đưa một cây cho Chu Tầm. Còn cái này là nghe Đan Hùng Hải giới thiệu, trong lòng Chu Tầm một hồi ngưỡng mộ. Đều nói tu sĩ săn yêu giàu có, không ngờ lại giàu có đến vậy. Chỉ riêng những thứ mà Đan Hùng Hải mang theo thôi, giá trị đã vượt quá 7 đồng linh thạch rồi. Lần hành động này, ta lấy 1/3 phần, ngược lại là chiếm lợi rồi. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Giới thiệu xong tất cả đồ vật, Đan Hùng Hải dẫn Chu Tầm đi sắp đặt. Bố trí xong, hai người trốn trên cây. Bôi lên người một loại phấn che giấu hơi thở, sau đó vận chuyển liễm tức thuật, tay trái vịn vào thân cây, tay phải nắm chặt ném mâu, chặt chẽ nhìn chằm chằm phương hướng của thung lũng. Dưới gốc cây thì nằm một quả to bằng nắm tay, toàn thân xanh lục, tỏa ra hương thơm say đắm, chính là túy tâm quả. Đợi linh thử kia ra, nếm thử linh quả, ngươi và ta cùng lúc ra tay. Đan Hùng Hải hạ thấp giọng, khẽ nói. Chu Tầm gật đầu rồi không nói gì nữa. Cả khu rừng một mảnh yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, không còn tiếng động nào khác. Đợi chưa đến 15 phút, đột nhiên ánh mắt Chu Tầm ngưng tụ. Từ bụi cây cách đó 30 mấy trượng truyền đến một hồi tiếng động, rồi chui ra một con chuột lớn chừng một thước, con chuột này toàn thân màu chuyển vàng, chính là kim linh thử không sai. Chỉ thấy nó thò đầu ra, chóp mũi nhúc nhích, con ngươi tròn xoe xoe chuyển. Rất nhanh liền phát hiện ra túy tâm quả dưới gốc cây. Nhưng nó lại không trực tiếp đi tới, mà rất cẩn thận ở xung quanh xoay mấy vòng. Do xét mấy lần, không thấy nguy hiểm, lúc này mới thong thả đến trước túy tâm quả, say mẩn hút lấy hương thơm. Chu Tầm và Đan Hùng Hải nhìn nhau một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, rồi từ từ giơ lên ném mâu trong tay, rót linh lực, định ra tay. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành đầu tiên tại lục cửu thứ 3. Đột nhiên, kim linh thử hành động dừng lại, về sau nhảy mấy bước, về phía sau kêu mấy tiếng. Chít chít, trong lòng Chu Tầm căng thẳng, còn tưởng rằng bị phát hiện rồi. Ngay sau đó, trong thung lũng cũng truyền đến tiếng chít chít, tiếng vọng. Hóa ra kim linh thử này thấy túy tâm quả, không có ăn một mình ý định, mà là gọi lên người nhà của mình. Rất nhanh, bụi cây lần nữa truyền đến tiếng động, chạy ra một lớn ba nhỏ bốn con kim linh thử, tất cả đều là màu chuyển vàng. Bốn con kim linh thử kia vừa xuất hiện, liền bị túy tâm quả thu hút rồi, nhanh chóng bay lên, trước là tham lam mà hít một ngụm hương thơm, sau đó liền ăn uống thỏa thích. Thấy trong sân xuất hiện 5 con kim linh thử, da đầu Đan Hùng Hải có chút tê dại. Hoàng bét, ba con nhỏ thì cũng thôi đi, kia hai con trưởng thành kim linh thử thực sự không tốt đối phó. Chính hắn có thể tận mắt thấy kim linh thử săn giết hổ giữ cảnh tượng. Vốn hắn dự định lợi dụng túy tâm quả, trước thu hút ra một con săn giết rồi, lại đối phó phía sau con kia, nay chỉ có để Chu Tầm trước quấn lấy một con trưởng thành kim linh thử chuột. Đợi mình săn giết rồi con này, lại cùng Chu Tầm hợp sức giết con kia. Còn về kia ba con nhỏ, thì không quản được nhiều nữa rồi. Thế là Đan Hùng Hải đem ánh mắt nhìn về một con trưởng thành kim linh thử, về phía Chu Tầm ra hiệu ánh mắt. Chu Tầm thấy vậy, lập tức hiểu, thế là khẽ gật đầu. Nói là chậm, lúc đó nhanh. Hai người đem đã sớm rót linh lực vào ném mâu, hung hăng mà về phía dưới ném đi. Kim linh thử không hổ là linh cảm nhạy bén của thú, trong hai người ra tay khoảnh khắc, liền lập tức cảm nhận, hai chân đạp mạnh, liền muốn bỏ chạy. Thấy kim linh thử hành động, Đan Hùng Hải trong lòng giật mình, thầm nói không hay. Quả nhiên, hắn trượt tay rồi. Đầu mâu sượt qua kim linh thử chân sau mà qua, mang theo một chút máu thịt, nhưng chưa đánh trúng chỗ hiểm. May mà hắn ra tay đồng thời, một gạt bên hông câu linh về phía dưới một rũ, vừa hay đem con kim linh thử chụp vào. May. Liền sau đó rút ra sau lưng một gốc ném mâu, từ trên cây nhảy xuống, đem chùm lấy kim linh thử đâm chết. Lúc này hắn mới có rảnh về phía Chu Tầm bên kia nhìn đi. Cái nhìn này lại đem hắn kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Chỉ thấy một con chuột lớn bị ném mâu ngay ngược xuyên qua, hung hăng mà đâm ở trên đất. Lúc này Chu Tầm đang rút ra gốc ném mâu kia. Mình là trăm núi rậm rạp rèn luyện ra thợ săn yêu tu sĩ, lại so không bằng một người mới vào đời người mới. Đan Hùng Hải dùng sức lắc đầu, định mở miệng, lại bị Chu Tầm cắt ngang rồi. Kia ba con nhỏ chạy rồi, chúng ta mau đuổi. Đan Hùng Hải lúc này mới hoàn hồn lại, trong lòng không khỏi một hồi xấu hổ. Mình đường đường thợ săn yêu tu sĩ, lại phạm loại sai lầm này, còn phải Chu Tầm một người mới đến nhắc nhở. Thế là tìm cách nói, ta đi đuổi bên trái kia hai con, bên phải con kia giao cho ngươi rồi. Chu Tầm không có ý kiến, thế là hai người ngay cả con mồi cũng không kịp thu dọn, liền cầm mâu đuổi lên. Hết chương này, chương 7, Đắc Linh Hảo, phát tài rồi. Chương 7, Đắc Linh Hảo, phát tài rồi. Kim linh thử con cực kỳ linh hoạt, vừa chui vào bụi rậm đã biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng Chu Tầm không phải người tầm thường, mà là tu tiên giả thực thụ. Hắn đem linh lực rót vào hai mắt, rất nhanh đã nhìn rõ tung tích của con kim linh thử nhỏ kia ở ngoài mấy chục trượng. Tìm được rồi. Lập tức đem linh lực rót vào hai chân, nhẹ nhàng phát lực, cả người liền nhẹ nhàng chạy lên, tiếng tim đập lúc này cùng tiếng bước chân hoàn mỹ ăn khớp với nhau, bước chân nhẹ nhàng mà có trật tự, giống như một con quỷ phiêu hốt. Thời gian chính là buổi sáng sớm, ánh mặt trời bắt đầu xuyên thấu qua sương mù, đem ánh sáng vàng rực rỡ rải trên mặt đất. Đôi mắt của hắn giống như mắt chim ưng, luôn chăm chú nhìn vào bóng dáng màu vàng phía trước. Cho dù bị bụi rậm, cành cây che chắn, cũng rất nhanh có thể tìm thấy. Cứ đuổi theo như vậy mấy chục hơi thở, Chu Tầm càng ngày càng gần Kim Linh Thử. Đột nhiên, đến một thung lũng, Kim Linh Thử lóe lên rồi biến mất, Chu Tầm vội vàng đuổi theo. Đợi đến khi hắn đến cửa thung lũng, đã không thấy bóng dáng Kim Linh Thử đâu nữa. Nhưng Chu Tầm lại không lo lắng, bởi vì thung lũng này chính là hang ổ của Kim Linh Thử. Còn Kim Linh Thử con này hoảng loạn không chọn đường, chạy thẳng về nhà mình, phen này, mình có thể bắt rùa trong hũ rồi. Chu Tầm bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh, liền ở trong một vách núi, phát hiện một cái hang động rộng 2 thước cao 5 thước, vừa vặn cho phép một người đi vào. Hang động này bị dây leo che phủ, nếu không cẩn thận dò xét, căn bản không thể phát hiện. Chu Tầm nhặt một cành thông khô, một đạo hỏa miêu thuật đánh ra, trong nháy mắt đốt cháy nó, sau đó bén dây leo ra, nín thở, giơ bó đuốc chui vào. Với tu vi hiện tại của hắn, nín thở nửa canh giờ là không có vấn đề gì. Hai bên hang động cũng mọc đầy rêu, theo Chu Tầm đi sâu vào, hang động càng lúc càng lớn, đến lúc này Chu Tầm đã có thể đứng thẳng người đi lại. Đi vào khoảng 10 trượng, hai bên vách đá bắt đầu trở nên khô ráo, cũng không còn thực vật như rêu nữa. Và theo hắn đi sâu vào, linh khí trong động phủ càng ngày càng nồng đậm. Chu Tầm trong lòng càng thêm cảnh giác, đem ngọn lao ngang trước ngực. Đi được khoảng 100 trượng, phía trước bỗng nhiên sáng sủa, lại xuất hiện một đại sảnh. Đại sảnh có gần 10 trượng, ở giữa là một cái ao 3 trượng, giữa ao có một đài cao, phía trên mọc 4 cây thực vật. Linh dược. Trong lòng Chu Tầm hiện lên hai chữ. Đáng tiếc là Chu Tầm không nhận ra, 4 cây thực vật này giống hệt hoa lan chưa nở ở kiếp trước của Chu Tầm. Đến một lượt, mỗi cây lại vừa vặn có 7 phiến lá. Những phiến lá này toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy, vừa nhìn đã biết là linh dược chân quý. Nhưng Chu Tầm lúc này không có ý định hái. Trong lòng hắn cực kỳ cảnh giác, con Kim Linh Thử con kia còn chưa thấy bóng dáng. Đột nhiên, cảm giác đỉnh đầu truyền đến một trận gió, Chu Tầm vội vàng thân hình lóe lên. Một lưỡi dao vàng sượt qua trán Chu Tầm, còn mang theo một sợi tóc. Chu Tầm trong lòng kinh hãi, suýt chút nữa đã trúng chiêu rồi. Trong lòng giận dữ, giơ ngọn lao trong tay lên đâm về phía bóng dáng kia. Phun một tiếng, giống như sâu hồ lô, đem con Kim Linh Thử con xuyên thủng tim, dãy rủa mấy cái, liền chết. Sau này ra ngoài, nhất định phải chuẩn bị một lá bùa phòng ngự. Nhớ tới lưỡi dao vàng kia, Chu Tầm trong lòng sợ hãi không thôi. Mình suýt chút nữa đã bị chém đầu. Ổn định tâm thần, Chu Tầm nhấc ngọn lao lên, xoay người đi về phía cửa động. Vừa xoay người đi chưa được mấy bước, liền thấy bóng dáng Đan Hùng Hải đi vào. "Đại Hải, nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi?" Chu Tầm kinh ngạc hỏi. "Hai tên nhóc kia không chạy, còn muốn trốn đi tập kích ta, bị ta một lao mỗi tên đâm chết rồi." Đan Hùng Hải ha ha cười, không để ý nói. "Vậy thi thể của chúng đâu?" Chu Tầm hỏi. "Đã xử lý xong rồi. Máu, dâu, thịt yêu thú, ta đều thu thập xong rồi, đúng rồi con của ngươi cũng đưa ta xử lý, muộn sẽ mất giá trị đó." Đan Hùng Hải vỗ vỗ cái bọc lớn trên lưng nói. Chu Tầm gật đầu, chắc hẳn Đan Hùng Hải đã xử lý trong lúc mình tìm kiếm hang động. Đem ngọn lao trong tay đưa cho Đan Hùng Hải, sau đó chỉ vào 4 cây linh dược ở giữa đại sảnh, hỏi: "4 cây kia dường như là linh dược, ngươi nhận ra không?" "Linh dược?" Đan Hùng Hải nhận lấy ngọn lao, rút thi thể Kim Linh Thử xuống, ngẩng đầu theo hướng tay Chu Tầm chỉ nhìn. "Tụ Linh Thảo." Đan Hùng Hải kinh hô, trong giọng nói mang theo sự kinh hỉ không thể tin được. "Tụ Linh Thảo." Nghe được 3 chữ này, Chu Tầm cũng kinh hô lên. Khó trách vừa rồi đi vào, nồng độ linh khí càng ngày càng cao, đến đại sảnh này, nồng độ thậm chí còn sánh ngang với Hồng Diệp Phường rồi. Phải biết rằng, cả Hồng Diệp Phường được xây dựng trên một linh mạch nhị giai hạ phẩm. Cho dù bình thường linh khí của Hồng Diệp Phường phần lớn bị trận pháp trói buộc, chuyên cung cấp cho tộc địa của tứ đại gia tộc, nhưng nồng độ linh khí trong toàn bộ phường thị cũng sánh ngang với linh mạch nhất giai thượng phẩm thông thường. Tuy không nhận ra, nhưng danh tiếng của Tụ Linh Thảo Chu Tầm cũng đã từng nghe qua. Tụ Linh Thảo, từ tên của nó có thể thấy được công hiệu của nó chính là tụ tập linh khí. Hang động này nồng độ linh khí cao như vậy, chính là công lao của Tụ Linh Thảo. Cũng bởi vì công hiệu này, rất nhiều đại năng tu sĩ thích trồng loại linh thảo này bên cạnh độc phủ để đạt được hiệu quả nâng cao nồng độ linh khí. Nhưng khiến Tụ Linh Thảo nổi danh như vậy, không phải vì công hiệu tụ linh của nó, mà là vì một loại đan dược Tụ Linh Đan. Tụ Linh Đan nổi danh trong giới tu tiên, có thể giúp tu sĩ luyện khí trung kỳ đột phá bình cảnh, chính là dùng linh thảo này làm chủ dược luyện chế thành. Mà Tụ Linh Đan, cho dù là con cháu của tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phượng, cũng chỉ có số ít thiên phú dị bẩm hoặc lập được đại công lao mới có thể đạt được, tuyệt đại bộ phận người đều không có cơ hội này. Mỗi một cây Tụ Linh Thảo lại có thể luyện chế một lò mấy viên Tụ Linh Đan. Từ đó có thể thấy được, 4 cây Tụ Linh Thảo này chân quý đến mức nào, đồng thời cũng đại biểu cho bao nhiêu tài phú. Có nó, ngươi, ta, Nhị Thúc đều có cơ hội trở thành đại tu luyện khí hậu kỳ. Đan Hùng Hải không kìm được nắm lấy cổ tay Chu Tầm, kích động nói: "Luyện khí hậu kỳ, cho dù ở tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phường, cũng được coi là tầng lớp cao. Mỗi người đều là nhân vật chủ chốt chấn giữ một phương." Sau một hồi kích động, hai người bình tĩnh lại. Chu Tầm chỉ vào thi thể Kim Linh Thử rơi trên mặt đất, con Kim Linh Thử này còn chưa xử lý đâu. "À, suýt chút nữa quên." Đan Hùng Hải cười hì hì, toe toét miệng nói: "Con Kim Linh Thử này đáng giá mấy đồng tiền, có mấy cây Tụ Linh Thảo này, đủ để đổi lấy tài nguyên chúng ta tu luyện đến luyện khí hậu kỳ rồi." Đan Hùng Hải nói không sai, giá của mỗi viên Tụ Linh Đan, cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ thông thường, cũng phải khuynh ra bại sản mới mua nổi. Rất nhanh, Đan Hùng Hải liền xử lý xong con Kim Linh Thử kia. Tiếp theo hai người đem ánh mắt nhìn về phía 4 cây Tụ Linh Thảo. "May mà lần này ta mang theo hộp ngọc bảo tồn linh dược, nếu không còn phải đi thêm một chuyến." Đan Hùng Hải vừa nói, vừa lấy ra bốn hộp ngọc từ trong bọc, cẩn thận hái bốn cây tụ linh thảo xuống, nhẹ nhàng bỏ vào hộp ngọc, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bốn hộp ngọc trong tay Đan Hùng Hải, Chu Tầm mở miệng nói, "Đại Hải, bốn cây này." Lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang. "Đại ca, bốn cây tụ linh thảo này đều là ngươi phát hiện, ngươi và ta mỗi người một nửa là được, còn con kim linh thử kia, vẫn theo ước định trước đó. Chúng ta đã nói rồi." Chu Tầm còn muốn nói, lại một lần nữa bị cắt ngang. "Đại ca, trước đó con kim linh thử kia ta đã phán đoán sai lầm, nếu không có ngươi, e rằng đã thất thủ rồi còn có hang động này, nếu không phải đại ca ngươi, với tính tình của ta, e rằng giết kim linh thử xong đã rời đi rồi, căn bản sẽ không đi vào, cũng không phát hiện ra mấy cây linh dược này, mỗi người một nửa, nói ra vẫn là ta chiếm tiện nghi." Nhìn ánh mắt chân thành của Đan Hùng Hải, trong lòng Chu Tầm dâng lên một tia ấm áp, thế là gật đầu. "Vậy thì theo lời ngươi." Chương 8, lại về Diệu Phù Các chương 8, lại về Diệu Phù Các. Chu Tầm nhận lấy hai gốc tụ linh thảo từ tay Đan Hùng Hải, cất vào bao trên lưng. Vì tụ linh thảo, cả hai lại lượn quanh đại sảnh tìm kiếm mấy vòng, nhưng không phát hiện thêm gì, đành thất vọng rời khỏi sân động. "Đại ca, chuyện này là thật sao? Ta lại có được hai gốc tụ linh thảo." Vừa ra khỏi động, Đan Hùng Hải không giấu nổi vẻ phấn khích, quay sang Chu Tầm nói. Chu Tầm nghe vậy, nhíu mày, vội vàng khuyên nhủ, "Đại Hải, tục ngữ có câu kẻ vô tội mà mang ngọc quý cũng có tội, linh dược này giá trị lớn, e rằng tu sĩ trúc cơ cũng động lòng, nay rơi vào tay chúng ta, phải kín miệng mới được, nếu không ắt sẽ dẫn đến họa sát thân." "Đại ca, huynh yên tâm đi, tại không lộ ra ngoài là nguyên tắc khắc sâu trong lòng mỗi một tu sĩ liệp yêu, ta nhất định sẽ không nói ra đâu." Đan Hùng Hải vỗ ngực bảo đảm. Chu Tầm thấy hắn lấy thân phận tu sĩ liệp yêu ra đảm bảo, bèn gật đầu không nói gì thêm. Bách Mãng Sơn vật tư phong phú, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, là một tu sĩ liệp yêu kiếm sống ở Bách Mãng Sơn, nếu không biết giấu rốt, có được bảo vật liền khoe khoang khắp nơi, sớm đã bị người ta ăn đến không còn một mảnh xương. Hai người quay lại bẫy đã dùng để giết kim linh thử, thu dọn đồ đạc, chất thành hai bao lớn, mỗi người một bao, hướng về Hồng Diệp Phường mà đi. Mất trọn vẹn 7 ngày, cuối cùng cũng trở về đến Phường Thị. Sở dĩ tốn nhiều hơn 2 ngày so với lúc đi, đều là vì Chu Tầm. Bởi vì mang theo trọng bảo, thêm vào đó hai cái bao lớn thực sự bắt mắt, có lẽ lúc đi đã bị kẻ có tâm chú ý, mai phục trên đường trở về. Thế là hai người chọn con đường vắng vẻ, lại đi vòng một đoạn, vì vậy mà tốn thêm 2 ngày đường. May mắn trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, thuận lợi trở về Hồng Diệp Phường. Về đến Lục Liễu Hạng, trước tiên mang đồ đến nhà Đan Hùng Hải. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp của căn nhà không chỉ có năng lực phòng ngự, mà còn có hiệu quả cách âm, vì vậy hai người mới coi như là buông lỏng được thần kinh căng thẳng. "Đại ca, chuyến này chúng ta coi như phát tài rồi." Đan Hùng Hải nói. Chu Tầm nghe vậy, lại lắc đầu, rồi giải thích, hai gốc bảo vật kia quá chân quý, cho dù là lấy thân phận của nhị thúc, nếu để lộ tin tức, cũng khó mà giữ được vật này. Chân bảo các của Ngô gia tín dự hơn người, chắc hẳn sẽ không vì vật này mà làm tổn hại danh tiếng bao năm nay chứ. Đan Hùng Hải phản bác. "Còn phải xem là bảo vật gì, nếu là bảo vật bình thường thì thôi, đây chính là tụ linh thảo, bảo vật phá giai. Nếu luyện thành tụ linh đan, có thể tạo ra hơn 10 vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đối với một gia tộc mà nói, đây là một sự cám dỗ vô cùng lớn, đủ để dẫn dụ tu sĩ trúc cơ của Ngô gia ra tay. Với tu vi của bọn hắn, hoàn toàn có thể giải quyết chúng ta một cách thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn có thể khiến cho người ngoài không hề hay biết, ngươi tin không?" Chu Tầm vẻ mặt ngưng trọng quyết nhủ. Nghe đến đây, Đan Hùng Hải lúc này mới gật đầu tin tưởng, thở dài, "Vậy chúng ta có được vật này, nhất thời không thể sử dụng, thật khiến người ta bực mình. Bảo vật động lòng người, tu vi của ngươi và ta hiện tại còn thấp, vẫn nên kiên nhẫn cất giữ đi, đợi đến khi luyện khí trung kỳ đỉnh phong, rồi dùng vật này đổi lấy tụ linh đan, một lần hành động đột phá luyện khí hậu kỳ." Chu Tầm nói chắc như đinh đóng cột. Đan Hùng Hải nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ngồi một lát, Chu Tầm liền cáo từ về nhà, cả hai đã hẹn nhau sáng sớm ngày mai, cùng nhau đến Diệu Phù Các ở trung tâm Phường Thị, bán các vật liệu của kim linh thử. Về đến nhà, Chu Tầm lập tức đóng cửa sổ, kiểm tra kỹ càng, lúc này mới yên tâm lấy hai gốc tụ linh thảo ra. "Nay ta có tụ linh thảo trong tay, vừa hay thử xem năng lực của Ngưng Xuân Kinh. Hoàn toàn không có ý định tiếc rẻ linh thảo chân quý. Người tu tiên, tư chất mới là căn bản, linh thảo tuy chân quý, cũng không bằng việc nâng cao tư chất linh căn. Cho dù là ngưng tụ tinh hoa linh dược, nâng cao tư chất linh căn, hiệu quả nâng cao của linh dược bình thường và linh dược chân quý, chắc chắn cũng có sự khác biệt. Huống hồ bản thân còn có một gốc tụ linh thảo khác." Chu Tầm mở một trong hai hộp ngọc ra, cầm lấy tụ linh thảo, đang muốn vận chuyển khẩu quyết của Ngưng Xuân Kinh, đột nhiên dừng lại. "Mấy ngày nay chạy đường khiến ta thân tâm mệt mỏi, trạng thái không tốt, vẫn nên đợi ngày mai điều chỉnh lại, rồi thử xem." 7 ngày qua, Chu Tầm luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, cực kỳ hao tổn tâm thần. Chu Tầm cố gắng kìm nén sự cám dỗ của việc nâng cao tư chất linh căn, cất tụ linh thảo trở lại hộp ngọc. Khi đóng nắp hộp lại, tâm linh Chu Tầm bỗng trở nên thông suốt. Trước sự cám dỗ mà tự tình ngộ, cũng là một cuộc luyện tâm. Cất giữ tụ linh thảo cẩn thận, ăn qua cơm linh mễ đơn giản, Chu Tầm liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đan Hùng Hải liền kéo Chu Tầm cùng nhau đến Diệu Phù Các ở trung tâm Phường Thị. Là cửa hàng phù lục lớn nhất Hồng Diệp Phường, nhu cầu đối với vật liệu kim linh thử có thể điều chế linh mực, luyện chế phù bút là rất lớn. Một lần nữa bước vào nơi mình đã làm việc 3 năm, trong lòng Chu Tầm dâng lên một chút cảm xúc. Trước kia bản thân là một tạp dịch, hôm nay lại là một khách hàng. Vừa bước vào Diệu Phù Các, liền có một tiểu nhị áo xanh nên đón. "Vị đạo huynh này, hoan nghênh đến Diệu Phù Các, không biết muốn mua gì?" "Ơ, Chu Tầm." Tiểu nhị trước tiên nhiệt tình thi lễ, ngẩng đầu nhìn rõ mặt Chu Tầm, không khỏi ngẩn người. "Người sao lại tới đây?" giọng điệu tiểu nhị lập tức nhạt đi một chút, ẩn ẩn mang theo một tia không kiên nhẫn. Tiểu nhị này tên là Tiền Tuần, cùng Chu Tầm đều là tạp dịch linh khế của Diệu Phu Cát, hai người tự nhiên là quen biết. Bất quá người này có chút xú phụ. Trước kia Chu Tầm được quản sự thưởng thức, thường qua lại với Chu Tầm, ngày thường cũng xưng hô là Chu Minh. Ta đến tìm Lưu trưởng quỹ. Chu Tầm gặp người quen, vốn tâm tình cũng tệ, bất quá người này lại có thái độ như vậy, Chu Tầm cũng tắt ý định hàn huyên. Người đã bị khai trừ rồi, còn đến Diệu Phủ Cát chúng ta làm gì? Tiên Tuấn nhìn trái nhìn phải một chút, rồi hạ thấp giọng nói. Chu Tầm nhíu mày, đang muốn mở miệng, đống nhiên truyền đến một giọng nói ôn hòa. Thì ra là Chu Tầm. Người đến mặc một bộ cẩm bào màu thiên thanh, chính là Lưu trưởng quỹ mà Chu Tầm muốn tìm. Chúng ta là đến bán vật liệu kim linh thử, không ngờ vị này lại muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Đan Hùng Hải cười lạnh nói. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tiền Tuần biến đổi. Lưu trưởng quỹ mặt không đổi sắc, rồi chắp tay. Thì ra là như vậy, là chúng ta quản giáo không nghiêm rồi, tại hạ xin lỗi vị đạo hữu này. Thấy vị trưởng quỹ này khách khí như vậy, Đan Hùng Hải khoát tay áo. Ồ, còn có Chu Tầm không, Chu đạo hữu, đã đến bán vật liệu, tự nhiên là khách hàng của chúng ta. Hoàn toàn không vì Chu Tầm từng là thuộc hạ của mình mà lơ là. Đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng giúp hắn từ một tạp dịch ngoại tộc không có căn cơ bối cảnh leo lên được vị trí hiện tại. Chỉ thấy hắn hướng về phía Tiền Tuần bên cạnh, phân phó, còn không mau tạ lỗi với hai vị đạo hữu. Trong lời nói mang theo một tia uy nghiêm. Tiền Tuần nghe vậy, vội vàng liên tục chắp tay, "Chu huynh, còn có vị đạo huynh này, là tiểu nhân chó mắt coi thường người, mong đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tại hạ." Chu Tầm phất tay, không muốn để ý đến nữa. "Xuống đi." Lưu trưởng quý phất tay. Tiền Tuần nghe vậy, vội vàng rời đi. "Hai vị đạo hữu, xin mời vào trong phòng nói chuyện." Vừa nói vừa dẫn Chu Tầm hai người hướng vào trong lầu. Hết chương này, chương 9, Ngụy thượng nhân liên tiết chương 9, Ngụy thượng nhân liên tiết vừa bước vào gian trong, đã thấy một tiểu tốt đứng đợi. Chu Tầm cũng quen người này, tên là Lan Tống. Vừa thấy Chu Tầm bước vào, Lan Tống liền nhận ra ngay, nhưng hắn khôn ngoan hơn nhiều, thấy vậy liền không nói lời nào, chỉ không ngừng dùng ánh mắt dò xét Chu Tầm, dường như muốn nhìn ra điều gì. Chu Tầm khẽ gật đầu ra hiệu, rồi theo sự dẫn dắt của Lưu trưởng quỹ, ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Lưu trưởng quỹ liền đi thẳng vào vấn đề, "Hai người đến bán vật liệu kim linh thử, chi bằng lấy ra cho ta xem qua." "Đương nhiên có thể." Đơn Hùng Hải liền lấy từ trong bọc hành lý 4 bình sứ, một hộp gỗ và một bó da kim linh thử. "Xem ra hai đạo hữu đã đảo cả một ổ kim linh thử rồi." Lưu trưởng quỹ cười híp mắt nói, rồi cầm lấy một bình sứ, bắt đầu kiểm tra. "Ừm, không tệ, kim linh thử trưởng thành, thú huyết cũng được xử lý thỏa đáng, quả thực là thượng phẩm." Sau đó lại cầm 3 bình còn lại, lần lượt giám định. "Hai bình này phẩm chất kém hơn một chút, hẳn là lấy từ kim linh thử non, ta nói không sai chứ?" Lưu trưởng quỹ thật tinh mắt. Đơn Hùng Hải kinh ngạc nói, "Ha ha ha, thấy nhiều rồi." Lưu trưởng quỹ cười lớn, bắt đầu kiểm tra dâu kim linh thử và cả da chuột. Đợi hắn giám định xong, Đơn Hùng Hải sốt ruột hỏi, "Thế nào, không biết có giá trị bao nhiêu linh tệ?" Lưu trưởng quỹ trầm ngâm một lát, báo giá, "4 bình thú huyết, 2 bình thượng phẩm kia, có thể thu mua với giá 21 linh tệ một bình, 2 bình kém hơn kia, 13 linh tệ một bình, hộp dâu chuột kia, tổng cộng có thể trả 66 linh tệ. Còn về da chuột trưởng thành có thể tính 26 linh tệ một tấm, da chuột non thì chỉ có 11 linh tệ thôi. Tính tổng cộng là 208 linh tệ, làm tròn thành 210 linh tệ, hai ngươi thấy thế nào?" Đơn Hùng Hải nghe vậy, liền nhìn về phía Chu Tầm. Chu Tầm khẽ gật đầu. "Giá cả rất công bằng, chúng ta bán." Lưu trưởng quỹ gật đầu, ra lệnh cho Lan Tống phía sau, đem những vật liệu này nhập kho. Rồi đếm ra 210 linh tệ, đặt lên bàn trước mặt Chu Tầm. Lan Tống nhìn đống linh tệ chất thành đống nhỏ, lại nhìn Chu Tầm, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Chu Tầm vốn bị khai trừ, lại có thể trở về với thân phận khách, kiếm được hơn 200 linh tệ. Thấy hai người Chu Tầm định thu linh tệ lại, Lưu trưởng quỹ cười hỏi, "Diệu phu các của chúng ta có không ít bảo vật tốt, hai người có muốn mua một hai món không? Chu đạo hữu cũng là người quen cũ của chúng ta có thể cho hai người một chút chiết khấu." Chu Tầm nghe vậy liền xua tay, "Đa tạ Lưu trưởng quỹ hảo ý, sau này nếu có nhu cầu, nhất định sẽ đến làm phiền, cáo tử." Nói xong, liền kéo Đơn Hùng Hải rời đi. Tiên Tuấn bị Lưu trưởng quỹ quát mắng, trong lòng oán hận không thôi. Từ khi Ngụy thượng nhân đại ca đột phá nhất giai phụ sư, hắn liền nhiệt tình muốn dựa vào Ngụy thượng nhân, nhưng mãi không có cách nào. Hôm nay gặp lại Chu Tầm, chẳng phải là cơ hội tốt để hắn bày tỏ lòng trung thành sao? "Tiên Tuấn, tìm ta có việc gì?" Ngụy thượng nhân vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với kẻ vốn thân thiết với Chu Tầm, giờ lại tích cực dựa vào mình này, hắn cũng không coi trọng lắm. "Kẻ đinh hót." Đây là đánh giá của Ngụy thượng nhân về hắn. "Ngụy phụ sư, ngươi đoán xem hôm nay ta gặp ai?" Tiên Tuấn hơi không người, vẻ mặt lịnh mợ. "Ai?" Ngụy thượng nhân vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Chu Tầm." Nghe thấy hai chữ này, ánh mắt Ngụy thượng nhân hơi co lại, vẻ mặt thay đổi, hỏi, "Hắn đến Diệu Phù Các làm gì, chẳng lẽ còn muốn quay lại?" "Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết hắn từ đâu giết được một ổ kim linh thử, chuyến này là đến bán vật liệu yêu thú." Tiên Tuấn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hằn học. "Vật liệu kim linh thử? Hắn chỉ là tu vi luyện khí tầng 2, làm sao có được bảo vật này?" Ngụy thượng nhân nhíu mày, kim linh thử tuy không phải là yêu thú cao giai, nhưng bán được 1-2 khối linh thạch là điều đương nhiên. Như vậy chẳng phải là tăng tiền thuê nhà hắn vẫn có thể ở lại trong phường 1-2 năm nữa? "Ta đâu dám lừa ngươi." "Ta thấy Lưu trưởng quỹ rất khách khí nên đón hắn vào gian trong, không giống như là giả." Tiên Tuấn vỗ ngực liên tục đảm bảo. "Vậy ngươi có biết hắn bán được bao nhiêu linh thạch không? Hôm nay người trực ở gian trong là Lan Tống, gọi hắn đến hỏi là biết ngay." "Mau đi." Ngụy thượng nhân buông tay. Không lâu sau, Lan Tống đến, gặp qua Ngụy học đồ. Lan Tống thi lễ, không tiêu ngạo không xiểm định. Hôm nay ngươi trực ở gian trong, hẳn là biết chuyện Chu Tầm bán vật liệu kim linh thử, ngươi hãy nói cho ta biết, hắn tổng cộng được bao nhiêu linh tệ, khi nào ra ngoài, săn được ở đâu. Ánh mắt Ngụy Thượng Nhân chăm chú nhìn Lan Tống, lời nói mang theo giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Lan Tống nghe vậy, lắc đầu, khi nào ra ngoài, có được ở đâu ta không biết, nhưng hắn tổng cộng được 210 linh tệ. Nghe xong, trên mặt Ngụy Thượng Nhân lóe lên một tia thất vọng, rồi xua tay, đuổi Lan Tống đi. Đợi Lan Tống rời đi, hắn vội vàng đi tìm đại ca của mình. Mỗi một viện tử ở Tây huyện của Diệu Phù Cát. Đại ca, Chu Tầm không biết gặp may ở đâu, lại tìm được một ổ kim linh thử, bán được hơn 200 linh tệ. Vừa bước vào cửa, Ngụy Thượng Nhân đã ồn ào lên, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Ngươi không phải đã an bài kiếp tu đối phó hắn rồi sao? Sao hắn còn sống? Một thanh niên mặc áo xanh, phong thần tuấn lãng, tay cầm một cây phù bút, đang vẽ cái gì đó. Người này chính là đại ca của Ngụy Thượng Nhân, thiên tài phù sư đang nổi của Diệu Phù Các Ngụy Thượng Lễ. Ngươi đuổi hắn ra khỏi Diệu Phù Các là thù ngăn cản đường, đánh rắn không chết át bị hại, đạo lý này ta đã dạy ngươi, chẳng lẽ quên rồi sao? Ngụy Thượng Lễ khẽ nhíu mày. Đệ này của hắn khiến hắn vô cùng lo lắng, trước kia mượn danh nghĩa của hắn ở Diệu Phù Các ức hiếp đồng nghiệp, giờ lại mượn danh nghĩa của hắn đuổi một tạp dịch được quản sự coi trọng ra ngoài. Nếu không phải vị quản sự kia gặp chuyện, hắn e là không dễ xử lý như vậy. Hắn đối nhân xử thế khéo léo, giao hảo khắp nơi, nếu không phải đệ này của hắn, những tạp dịch này hắn đều muốn lôi kéo. Trên dưới Diệu Phù Các, ai mà không khen hắn Ngụy Thượng Lễ tốt. Tuy hắn không dễ dàng đắc tội người khác, nhưng nếu buộc phải đắc tội ai thì nhất định sẽ nghĩ mọi cách để tiêu diệt người đó. Huynh trưởng không biết, vị quản sự ở Lục Liễu Hạng kia cậy mình là người của Lâm gia, căn bản không nể mặt, căn nhà kia Chu Tầm vẫn còn ở tốt lành. Nếu chúng ta là ra còn, nhị đệ, cần ôn. Ngụy Thượng Lễ nghe thấy hai chữ La gia, sắc mặt biến đổi, vội vàng cắt ngang lời Ngụy Thượng Nhân. Đây là bí mật lớn nhất của huynh đệ Ngụy thị, bọn họ vốn họ là con cháu đích hệ của Linh phủ La gia, sau khi La gia bị tiêu diệt thì lưu lạc đến đây. Linh phủ La gia từng là gia tộc tu tiên không yếu hơn Ngô gia ở Hồng Diệp Phượng, gia tộc từng có chuẩn tam giai phụ sư. Đại ca ta, Ngụy Thượng Nhân sợ đến mất hồn, trở nên có chút lắp bắp. Hai chữ đó ngươi không được nhắc lại. Ngụy Thượng Lễ sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng quát: "Chu Tầm chỉ là nhân vật nhỏ, giờ đã rời khỏi Bách Phù Cát, không thể gây ra uy hiếp cho ngươi và ta, không cần quá chú ý, hiện tại chuyện của Tam đệ mới là quan trọng. Đợi Tam đệ trở thành luyện đan học đồ dưới trướng Vân Khổ đại sư, ngươi và ta tùy thời có thể đối phó hắn." Ngụy Thượng Lễ nói tên Chu Tầm, giống như đang nói đến người chết vậy. "Đa tạ đại ca." Ngụy Thượng Nhân do dự một lát, cuối cùng nói một câu như vậy: "Lục Liễu Hạng, nhà của Chu Tầm." Sau khi trở về, Chu Tầm và Đơn Hùng Hải liền chia 210 linh tệ theo tỷ lệ đã định. Chu Tầm được 70 linh tệ. Nhìn đống linh tệ trước mặt, Chu Tầm cảm thán một hồi. San Diêu quả nhiên thu nhập cao, chỉ là rủi ro cũng không hề nhỏ. Hôm đó trong hang động, mình suýt chút nữa đã trúng chiêu tập kích của Kim Linh Thử Non. Ta vẫn là thích hợp tu luyện an ổn, nhưng có số linh tệ này, ta có thể mua một viên dẫn khí đan, thử đột phá luyện khí tầng 3. Hiện tại còn nửa tháng nữa là đến hạn đăng ký, mình phải tranh thủ. Nhưng hiện tại sau một đêm điều chỉnh, trạng thái đã hồi phục đến mức tốt nhất, cũng là lúc thử hiệu quả của Ngưng Xuân Kinh rồi. Chương 10, đột phá, luyện khí tầng 3. Chương 10, đột phá, luyện khí tầng 3. Chu Tầm trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi vào tinh thất, lấy ra một nén an thần hương mới tinh, đốt lên đặt trước mặt, rồi khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, hai mắt khép hở. Rất nhanh, tâm thần Chu Tầm ổn định lại. Chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng mở nắp hộp ngọc, cẩn thận nhấc tụ linh thảo lên, đặt vào lòng bàn tay. Vận chuyển khẩu quyết của Ngưng Xuân Kinh. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc. Trong lúc vận chuyển khẩu quyết, một cảm giác huyền diệu khó tả dâng lên, tâm thần Chu Tầm chìm đắm trong cảnh giới vô ngã, hòa hợp với thiên địa tự nhiên, dường như có thể khống chế mọi thứ. Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tụ linh thảo, lập tức nguyên khí xung quanh bị hấp dẫn, lũ lượt tụ lại. Đột nhiên, tụ linh thảo lơ lửng giữa không trung, trở nên càng thêm tươi tốt, trên những phiến lá xanh biết tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Khi đạo khẩu quyết cuối cùng vận chuyển xong, một luồng sức mạnh vô hình bỗng nhiên sinh ra, bao bọc lấy cây tụ linh thảo kia. Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng trên tụ linh thảo càng lúc càng mạnh, dường như không ngừng ngưng tụ tinh hoa. Đột nhiên, một điểm sáng màu xanh lục xuất hiện trên tụ linh thảo, phát ra ánh sáng dịu dàng. Theo chỉ dẫn của Ngưng Xuân Kinh, Chu Tầm vung tay, điểm sáng màu xanh lục chậm rãi bay đi, hướng về phía đan điền của Chu Tầm. Khoảnh khắc, thân thể hắn dường như được bao bọc bởi một dòng nước ấm ấy như vòng tay của mẹ, ấm áp và an lành. Giờ phút này, Chu Tầm cảm thấy thân thể mình như được tẩy rửa, tràn đầy sinh cơ và sức sống. Đồng thời, đan điền của Chu Tầm đống nhiên sản sinh một lực hút mạnh mẽ, công pháp của hắn cũng bắt đầu tự giác vận chuyển. Bình cảnh đỉnh phong tầng 2 dường như không tồn tại, trực tiếp bị phá vỡ. Kỳ diệu hơn nữa là, ngũ quan của Chu Tầm ầm một tiếng được nâng lên một mức độ không thể tin nổi. Mọi vật xung quanh trở nên rõ ràng, sáng sủa. Những nơi vốn không thể nhìn rõ chi tiết, cũng đông chốc trở nên rõ mồn một. Ngay cả phòng khách bị ngăn cách bởi cánh cửa tinh thất, cũng đông chốc xuất hiện trong tầm mắt. Ngoài ra, những mùi vị vốn không ngửi thấy, những âm thanh vốn không nghe được, đông chốc trở nên rõ ràng. Thần thức. Chu Tầm kinh ngạc trước phát hiện của mình. Trong tình huống bình thường, chỉ có tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có thể sinh ra thần thức, đây cũng là lý do tu sĩ luyện khí hậu kỳ được gọi là đại tu. Có thần thức, có thể lưu lại lạc ấn thần thức trong pháp khí. Khi điều khiển pháp khí, sẽ như hình với bóng, như cánh tay sai khiến, đồng thời tiêu hao linh lực khi điều khiển pháp khí cũng ít hơn nhiều. Có sự chỉ dẫn của thần thức, tu sĩ thi pháp cũng có thể mang theo hiệu quả truy dấu, so với luyện khí sơ trung kỳ, uy lực không thể so sánh. Kỳ lạ là, thần thức của mình chỉ có thể nhìn rõ xung quanh ba trượng mà thôi. so với phạm vi mười mấy trượng của thần thức tu sĩ luyện khí hậu kỳ còn nhỏ hơn nhiều. Nhưng điều này cũng có thể giúp hắn tăng cường thực lực rất nhiều. Nếu trong tay hắn có một món pháp khí, thì dù đối đầu với cao thủ luyện khí tầng 5, cũng không hề sợ hãi. Công pháp tự hành vận chuyển nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại. Chu Tầm cảm nhận một chút, mình không chỉ đột phá được gông cùm tầng 2, mà tiến độ tầng 3 cũng đã được hơn nửa. Đúng là tiết kiệm cho ta mấy năm khổ tu. Xét theo tu vi, hắn bây giờ còn cao hơn Đan Hùng Hải một bậc lớn, nếu để hắn biết được, không biết sẽ có cảnh tượng gì. Lần này sử dụng Ngưng Xuân Kinh, sự tăng tiến mang lại quá lớn, thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Chu Tầm hài lòng. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất hiệu dụng căn bản nhất của Ngưng Xuân Kinh, nâng cao tư chất linh căn. Chu Tầm lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa linh khí trong không khí. Rất lâu sau, mở mắt ra. So với trước kia, tốc độ luyện hóa linh khí đã tăng lên ít nhất 1/3. Chỉ là không biết độ cảm ứng linh khí hiện tại của ta là bao nhiêu. Cấp bậc của linh căn đều được phân chia theo độ cảm ứng linh khí. Linh căn của tu tiên giả được chia thành phàm linh căn, hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, địa linh căn, thiên linh căn. Độ cảm ứng linh khí 19 điểm là phàm linh căn, 11-19 điểm là hạ phẩm linh căn, 23-19 điểm là trung phẩm linh căn, 40-59 điểm là thượng phẩm linh căn, 60-79 điểm là địa linh căn, 80 điểm trở lên là thiên linh căn. Tu tiên giả bình thường ngũ hành đầy đủ, vì vậy đều là linh căn ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn những linh căn lôi, băng, phong đều là biến dị từ nhiều thuộc tính mà ra. Đương nhiên, tu sĩ linh căn biến dị khá hiếm thấy. Nhưng kỳ lạ là, mỗi một tu tiên giả linh căn biến dị, độ cảm ứng linh căn đều trên 60. Ngoài ra, còn có những linh thể bẩm sinh trong tu sĩ, ví dụ như hỏa linh chi thể, bẩm sinh phù hợp với công pháp thuộc tính hỏa, cho dù là phàm linh căn, tốc độ tu luyện cũng có thể so sánh với tu sĩ địa linh căn. Còn có lôi linh thể, tam dương chi thể, huyền vũ chi thể. Chỉ là loại linh thể này quá hiếm thấy, còn hiếm hơn cả tu sĩ thiên linh căn. Mỗi một người có linh thể bẩm sinh, đều là đại năng tu sĩ tương lai. Đã có linh thể bẩm sinh, tự nhiên cũng có linh thể hậu thiên. Chủng loại linh thể hậu thiên còn phức tạp hơn nhiều, có loại hiệu quả còn tốt hơn cả linh thể bẩm sinh, có một số thì lại vô dụng. Ví dụ như dẫn lôi chi thể bẩm sinh thu hút sẽ đánh. Những thứ này đều là có được nhờ cơ duyên xảo hợp. Chu Tầm là song linh căn hỏa mộc, độ cảm ứng thuộc tính hỏa là 11, độ cảm ứng thuộc tính mộc của hắn là 17, đây là một sự tồn tại thuộc hàng cao trong hạ phẩm linh căn. Còn lại ba thuộc tính kim thủy thổ, độ cảm ứng đều nhỏ hơn 1, vì vậy không tính vào. Mặc dù không có đá cảm ứng để đo độ cảm ứng linh khí, nhưng theo tốc độ luyện hóa linh khí suy đoán, linh căn hiện tại của mình hẳn là đã tiến vào hàng trung phẩm. Nghĩ đến đây, Chu Tầm không khỏi đưa mắt nhìn về phía một cây tụ linh thảo khác. Nếu như luyện hóa cây tụ linh thảo này, có phải có thể trực tiếp thăng lên luyện khí trung kỳ? Luyện khí trung kỳ ở tuổi 17, đặt trong 4 đại gia tộc, cũng được coi là thiên tài. Rất nhanh Chu Tầm liền từ bỏ ý nghĩ này. Mấy ngày trước còn là tu vi luyện khí tầng 2, mấy ngày không thấy đột nhiên trở thành cao thủ luyện khí trung kỳ. Đến kẻ ngốc cũng biết trong đó ắt có đại cơ duyên. Chu Tầm tự nhiên không dám mạo hiểm. Cây tụ linh thảo này vẫn nên giữ lại để đột phá luyện khí hậu kỳ dùng, linh dược trên thị trường có rất nhiều, không cần dùng đến loại chân phẩm cực kỳ hiếm thế này. Và lại Chu Tầm hiện tại đã đột phá luyện khí tầng 3, đạt đến tiêu chuẩn tham gia đăng ký học đồ luyện đan. Thêm vào đó tư chất linh căn của hắn hiện tại cũng đã được nâng cao, xem ra việc thành công được chọn đã là chuyện có xác suất cực lớn. Trở thành học đồ luyện đan, tiếp xúc linh dược lại càng là chuyện cơm bữa. Chu Tầm bèn cất tụ linh thảo đi. Đến lúc này, hắn mới có thời gian nhìn kỹ cây tụ linh thảo sau khi đã được ngưng luyện. Chỉ thấy linh thực bốn xanh biếc như ngọc đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một đống tro tàn xám trắng nhỏ. Dù ai nhìn vào, cũng không nhận ra đây từng là tụ linh thảo nổi danh lừng lây trong giới tu tiên. Đúng là đã ngưng kết tất cả tinh hoa. Chu Tầm tán thán một tiếng, rồi đơn giản thu dọn, liền sải bước ra khỏi tinh thất. Những ngày tiếp theo, Chu Tầm đều trải qua trong tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 ngày trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn đăng ký học đồ luyện đan. Chương 11, báo danh, tái ngộ huynh đệ nhà họ Ngụy. Chương 11, báo danh, tái ngộ huynh đệ nhà họ Ngụy. Chu Tầm ăn xong cháo linh mễ, liền ra khỏi cửa đi về phía Tây quảng trường. Khi đến Tây quảng trường, nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ top 5 top 3 vây quanh nhau, hoặc là nhỏ giọng trò chuyện, hoặc là đứng một mình. Giữa quảng trường đã dựng lên một đài cao khoảng 1 trượng, chiếm diện tích nửa mẫu, trên đó bày mấy chiếc ghế cổ kính, nhưng lúc này không có ai ngồi. Xem ra việc báo danh còn chưa bắt đầu, Chu Tầm tùy ý chọn một góc, lặng lặng chờ đợi. "Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt rồi." Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm ấm, vang vọng như tiếng chuông cổ. Chu Tầm ngẩng đầu nhìn, một lão giả ăn mặc có chút cũ kỹ, nhưng phong thái vẫn còn nhanh nhẹn, đang mỉm cười chào hỏi hắn. Nhìn kỹ dung mạo, đúng là vị lão giả mà một tháng trước hắn đã từng hỏi thăm tin tức ở nơi này. "Thật là có duyên, không ngờ ở đây lại gặp được đạo huynh." Chu Tầm chắp tay thi lễ với lão giả, mỉm cười nói. Đối với vị lão giả nhiệt tình này, Chu Tầm có ấn tượng khá tốt. "Ồ, tiểu huynh đệ lại đột phá tới luyện khí tầng 3 rồi, xem ra là muốn tranh một vị trí luyện đan học đồ, thật đáng mừng." Lão giả ánh mắt hơi động, chắp tay chúc mừng. "Tại hạ cũng chỉ là may mắn, hôm đó sau khi biết tin tức, liền dốc hết gia sản mua một viên dẫn khí đan, liều một phen, không ngờ lại thực sự đột phá, nếu không thật không biết sau này phải sống thế nào." Chu Tầm nói ra lời đã sớm nghĩ sẵn. Đan phường có ghi chép việc Chu Tầm mua dẫn khí đan, nhờ đan dược đột phá, người khác cũng chỉ cho rằng hắn gặp may mắn mà thôi. "Hôm đó tiểu huynh đệ vội vã rời đi, là đi mua dẫn khí đan sao?" Lão giả ngạc nhiên. "Không sai." Chu Tầm gật đầu. "Cơ hội ngay trước mắt, quả quyết ra tay dùng hết gia sản để đánh cược, tiểu huynh đệ tương lai nhất định có tiền đồ lớn." Trong mắt lão giả lộ ra vẻ tán thưởng. đạo huynh quá khen, tại hạ chỉ là nhất thời đầu góc nóng lên, mua viên dẫn khí đan kia, đã tiêu hết toàn bộ tích góp, sau khi nghĩ lại, vẫn còn hối hận không thôi. Chu Tầm tỏ vẻ hối hận. Ha ha ha, tiểu huynh đệ không biết đấy thôi, kể từ hôm đó, giá dẫn khí đan tăng vọt, cao nhất có lúc gần 80 linh tệ. Xem ra tiểu huynh đệ sau này nếu hối hận, trả lại đan dược, còn có thể kiếm được một khoản. Lão giả vuốt râu cười nói, nghe đạo huynh nói vậy, tại hạ thật sự có chút hối hận rồi. Chu Tầm không khỏi bật cười. Tiểu huynh đệ thật là một người thú vị, lão phu họ Tiêu, không biết tại hạ Chu Tầm. Chu Tầm. Lão giả lẩm bẩm tên hắn, khẽ gật đầu. Sau đó cáo từ. Lão phu còn có việc, lần sau gặp lại sẽ cùng Chu huynh đệ trò chuyện. Chu Tầm cũng chắp tay từ biệt. Trong lòng lại có một tia kỳ quái. Hai lần gặp gỡ đều là ngẫu nhiên, lão giả làm sao chắc chắn hai người còn có thể gặp lại, lắc đầu rồi không nghĩ nhiều nữa. Vào giờ tị, trên đài cao đột nhiên vang lên một tiếng la lớn. Mọi người trên quảng trường đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy bóng người bay vọt lên, người dẫn đầu là một trung niên mặt vuông khoảng 40 tuổi, khí thế uy nghiêm. Ta là Lâm Chi Sơn, tạm giữ chức chấp sự trưởng lão của Đan Bảo Các, hôm nay đại hội chiêu mộ sẽ do ta chủ trì. Đan Bảo Các là sản nghiệp của nhà họ Lâm, đồng thời cũng là cửa hàng đan dược lớn nhất ở Hồng Diệp Phường. Vân Cổ đại sư tuy là luyện đan sư thủ tịch của Đan Bảo Các, nhưng không phải người nhà họ Lâm, mà là khách khanh của nhà họ Lâm. Nghe nói bản thân ông ta họ Tiêu, mấy chục năm trước bị người truy sát đến gần Hồng Diệp Phường, được đại trưởng lão nhà họ Lâm cứu giúp, vì vậy gia nhập nhà họ Lâm, trở thành khách khanh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Vân Cổ đại sư, Đan Bảo Các chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một cửa hàng đan dược bình thường, đã vươn lên trở thành xưởng luyện đan lớn nhất Hồng Diệp Phường. Đến nay, Đan Bảo Các còn mở chi nhánh đến Bạch Vân Tiên Thành cách đó vạn dặm, mà nhà họ Lâm cũng nhờ đó từ vị trí cuối cùng trong tứ đại gia tộc vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau nhà họ Nô. Lâm Chi Sơn chính là đại đệ tử của Vân Khổ đại sư, là luyện đan sư nhất giai thượng phẩm, đồng thời cũng là cao thủ luyện khí tầng 9. Lâm Chi Sơn không phải đã được phái đến chi nhánh Đan Bảo Các ở Bạch Vân Tiên Thành trấn giữ sao? Sao giờ lại về rồi? Có những người thạo tin bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe nói Lâm Chi Sơn là cô nhi, trong gia tộc không được coi trọng, là Vân Khổ đại sư có con mắt tinh lợi, phát hiện ra thiên phú luyện đan của hắn, sau đó còn thu làm đệ tử thân truyền, dạy dỗ thuật luyện đan, mới có được ngày hôm nay. Không sai, Lâm Chi Sơn coi Vân Khổ đại sư như cha, hắn nhất định là biết tin Vân Khổ đại sư đột phá, đích thân trở về chúc mừng. Sư tử đồ hiếu, thật là một giai thoại. Lần này đại hội, tổng cộng chiêu mộ 10 học đồ, 30 tạp dịch luyện đan học đồ, yêu cầu trong vòng 18 tuổi, người đạt luyện khí tầng 3 trở lên mới có thể báo danh, sau đó, chúng ta sẽ chọn ra 20 người trải qua nửa năm bồi dưỡng, chọn người ưu tú nhất để trở thành 10 luyện đan học đồ thực thụ. Linh khế tạp dịch thì yêu cầu trong vòng 30 tuổi, người đạt luyện khí tầng 3 trở lên, hoặc là trong vòng 18 tuổi đạt luyện khí tầng 2 trở lên. Sau đó chúng ta sẽ trực tiếp chọn 30 người, ký kết khế ước với họ. Người có ý nguyện có thể báo danh ở dưới đài Lâm Chi Sơn chỉ xuống phía dưới. Chu Tầm vội tập trung nhìn, chỉ thấy phía trước đài cao dựng mấy cái lều gỗ tạm bợ. Trên đỉnh lều gỗ treo một tấm vải dài, trên đó viết luyện đan học đồ linh khế tạp dịch vân vân. Trước lều gỗ đã xếp thành hàng dài. Chu Tầm chọn một hàng luyện đan học đồ rồi xếp vào. Chu Tầm, ngươi cũng đến báo danh. Vừa đứng vững, phía sau liền truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chu Tầm vội quay đầu nhìn lại, chính là Ngụy Thượng Nhân. Bên cạnh hắn còn đứng một người dáng vẻ tuấn tú, khoảng 20 tuổi, tướng mạo có 7-8 phần giống Ngụy Thượng Nhân, chính là vị huynh trưởng phụ sư nhất giai của hắn, Ngụy Thượng Lễ. Chu Tầm làm tạp dịch ở Diệu Phủ các nhiều năm, hai người đương nhiên là nhận ra. Ra là Ngụy huynh, sao cũng đến đây, chẳng lẽ cũng muốn chuyển sang nhà họ Lâm làm một luyện đan học đồ? Chu Tầm mỉm cười, mở miệng nói: Chu huynh đệ nói đùa rồi, ta và nhị đệ đến đây là để cùng tam đệ báo danh thôi. Thanh niên tuấn tú kia nghe vậy không hề giận, tùy ý giải thích một câu, ngựa khi ôn hòa, khiến người ta như tắm gió xuân. Nhưng một tia tàn độc sâu trong đáy mắt của người này lại không thể thoát khỏi thần thức của Chu Tầm. Ra mắt Ngụy phụ sư, người này không dễ đối phó. Chu Tầm trong lòng lóe lên một tia cảnh giác, trên mặt vẫn như thường, cười chắp tay đáp lễ. Sau đó nhìn về phía thiếu niên bên cạnh hắn, người này Chu Tầm chưa từng gặp. Môi hồng răng trắng, cùng Ngụy Thượng Lễ có 5-6 phần tương tự. Người này còn nhỏ tuổi như vậy, đã đạt luyện khí tầng 3, thiên tư bất phàm, ta phải cảnh giác hơn. Vị tam đệ của Ngụy Thượng Lễ lúc này cũng cung kính chắp tay thi lễ với Chu Tầm, tên của Chu Minh, thượng nghĩa thường nghe huynh trưởng nhắc đến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí chất bất phàm. Sau này cùng là luyện đan học đồ, còn phải thỉnh giáo nhiều. Trong lời nói, dường như cực kỳ tự tin vào việc thông qua tuyển chọn. Chu Tầm nghe vậy trong lòng khó chịu, có cảm giác như đối mặt với trà xanh ở kiếp trước, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói. Sau đó mấy người vui vẻ trò chuyện, giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Rất nhanh, những người xếp phía trước đã báo danh xong, tiếp theo liền đến lượt Chu Tầm. Chương 12, Ngụy Thượng Lễ ra tay. Chương 12, Ngụy Thượng Lễ ra tay. Tên: Chu Tầm. Tu vi: Luyện khí tầng 3. Vị quản sự trung niên phụ trách ghi danh, ánh mắt hơi loé sáng, rõ ràng là đang thi triển Thiên Nhãn Thuật. Thiên Nhãn Thuật là pháp thuật mà tu sĩ dùng để phán đoán tu vi, nhưng thông thường chỉ có thể nhìn thấy tu vi của tu sĩ cùng giai. Nếu tu vi vượt quá bản thân quá nhiều, hoặc gặp phải người tu luyện liễm khí thuật cao cấp thì sẽ không nhìn rõ được. Tiếp đó, người này lại hỏi Chu Tầm về địa chỉ cư trú, nơi sinh và những trải nghiệm trong đời. Khi nghe Chu Tầm từ nhỏ đã sống ở Hồng Diệp Phường, vẻ mặt của người trung niên lập tức trở nên thân thiện hơn. Hóa ra người này là một kẻ trọng hương thổ. Danh tiếng của Vân Khổ đại sư vang xa, lần chiêu mộ này đã thu hút rất nhiều tu sĩ từ xa đến đăng ký tham gia. Tính ra, số lượng còn nhiều hơn một nửa so với tu sĩ bản địa Hồng Diệp Phường. Điều này khiến cho vị quản sự trung niên này luôn không thích. Vì vậy, hắn thường không có sắc mặt tốt với tu sĩ ngoại địa. "Ngươi rất tốt, tuổi 17, tu vi luyện khí tầng 3 cũng đã được hơn nữa, không giống như những tu sĩ tạm thời mượn đan dược để đột phá. Thêm vào đó, ngươi lại là con em sinh trưởng từ nhỏ ở Hồng Diệp Phường, gia thế trong sạch, lần chiêu mộ này ngươi cơ bản không có vấn đề gì." Người trung niên vừa nói, vừa ghi chép gì đó vào danh sách, cuối cùng còn đánh một dấu tích lớn. "Đa tạ quản sự đại nhân." Chu Tầm thấy vậy trong lòng vui mừng, hướng về người trung niên thi lễ. "Lần này ổn rồi, lưu lại một tia khí tức pháp lực, ngươi có thể rời đi rồi." Chu Tầm làm theo, rồi cáo từ rời đi. Người xếp sau Chu Tầm chính là tam đệ của Ngụy Thượng Nhân, đợi Chu Tầm đi ra, bọn họ liền đẩy cửa bước vào. "Thượng lễ bái kiến tứ phụ." Vừa vào cửa, còn chưa đợi người quản sự trung niên kia mở miệng, Ngụy Thượng Lễ đã tiến lên thi lễ. "À, thì ra là Thượng Lễ, sao ngươi lại đến đây?" Người quản sự trung niên nhiệt tình chào đón. Sau khi Ngụy Thượng Lễ tấn thăng nhất giai phụ sư, Nô gia liền chọn một nữ tử từ chi thứ gả cho Ngụy Thượng Lễ. Mà mẫu thân của vị thê tử này của Ngụy Thượng Lễ lại là người của Lâm gia. Mà vị quản sự trung niên trước mặt này chính là cứu cứu ruột của thê tử tân hôn của hắn. Sau khi Ngụy Thượng Lễ thành hôn, nhiều lần mang theo thê tử đến bái phòng. Mà vị quản sự đại nhân của Đan Bảo Các này đối với vị biểu chất nữ tế trẻ tuổi này cũng vô cùng coi trọng. "Ta lần này là đi cùng tam đệ đến báo danh, hắn là trung phẩm linh căn, năm nay mới 16 tuổi, đã là tu vi luyện khí tầng 3 rồi." Ngụy Thượng Lễ trả lời, lại giới thiệu tam đệ của mình là Ngụy Thượng Nghĩa, còn có nhị đệ Ngụy Thượng Nhân đi cùng. Mấy người chào hỏi lẫn nhau xong, liền giúp tam đệ của Ngụy Thượng Lễ báo danh. "Thượng Nghĩa tư chất bất phàm, lại có ta chiếu cố, lần này chúng tuyển tự nhiên là không có vấn đề gì." Người quản sự trung niên cười hì hì nói. "Vậy phải làm phiền cứu phụ hao tâm tổn trí rồi." Ngụy Thượng Nghĩa theo đại ca của mình, cũng gọi người quản sự trung niên là cứu phụ, bộ dáng vô cùng quen thuộc. "Ngụy thị tam huynh đệ, trừ vị lão nhị này ra, đều là nhân trung chi kiệt, thêm vào đó lại có quan hệ biểu chất nữ, đáng để đầu tư." Người quản sự trung niên hài lòng gật đầu. Lúc này, Ngụy Thượng Nhân kín đáo liếc nhìn đại ca của mình, nháy mắt mấy cái. Ngụy Thượng Lễ tự nhiên biết đệ đệ của mình đang tính toán cái gì. Đệ đệ của hắn đã đắc tội Chu Tầm rất nặng, nếu để hắn tiến vào Đan Bảo Các này, thậm chí trở thành luyện đan học đồ, tương lai tất yếu sẽ gây cho mình không ít trở ngại. Thế là hướng về người quản sự trung niên mở miệng hỏi, "Đúng rồi, cứu phụ, người vừa rồi vào thì thế nào?" "Người vừa rồi? Ngươi nói là vị tiểu huynh đệ vừa nãy?" "Ha ha, người này cũng là nhân tài khó có được, cùng là con em lớn lên từ nhỏ ở Hồng Diệp Phường, lần này nhất định có thể trúng tuyển. Thượng Nghĩa gia nhập rồi, có thể cùng người này thân cận nhiều hơn." Người quản sự trung niên vuốt râu cười nói. Nghe người quản sự trung niên nói như vậy, trong mắt Ngụy Thượng Nhân có vài phần nóng nảy, vội đẩy tay áo của huynh trưởng mình. Ngụy Thượng Lễ không lộ vẻ gì, khẽ cười, tựa như tùy ý nói, "Nói ra thì, người vừa rồi ta cũng quen biết, người này từng là tạp dịch linh khế của Diệu Phủ các chúng ta, nhưng người này tính tình khắc nghiệt, làm việc gian xảo lười biếng, cùng đệ đệ ta có nhiều xích mích. Nhưng người này thiên phú không tệ, thêm vào đó lại quen che giấu, vì vậy ở Diệu Phủ các lừa gạt được 3 năm mới lộ tẩy, thời gian trước vừa bị khai trừ đuổi ra khỏi cửa, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Cứu phụ đừng để người này lừa gạt." Người quản sự trung niên nghe vậy khẽ động, hắn ở Đan Bảo Các đảm nhiệm đại quản sự nhiều năm, đón người đưa kẻ, cũng quen nhìn nhân tình thế thái. Ngụy Thượng Lễ vừa nói xong, hắn đã đoán được sự tình 8-9 phần. Thời gian trước bị khai trừ, tính ra chẳng phải là lúc vị biểu chất nữ tế này tấn thăng nhất giai phụ sư sao? Chuyện này nhất định là thủ bút của vị biểu chất nữ tế này. Cũng được, dù sao vị chất nữ tế này đã tự mình mở miệng, vậy thì cho hắn một chút mặt mũi, nhưng mình cũng không thể làm không công. Thế là vừa không nói, giả bộ làm dáng. Ngụy Thượng Lễ thấy vị thê cứu của mình chậm chạp không đáp lời, làm sao không hiểu tâm tư của hắn. Người này thật đúng là tham lam vô độ, nhưng như vậy cũng tốt. Lập tức vỗ vào túi trữ vật, bạch quang lóe lên. Một cái bình ngọc màu trắng sữa cỡ ngón tay cái xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đúng rồi, lần trước bái kiến tứ phụ, đội vàng không chuẩn bị được lễ vật gì hậu hĩnh, Thượng Lễ trong lòng cảm thấy bất an, vừa hay ta gần đây có được một bình linh dịch, không bằng hiến tặng cho cứu phụ. Vừa nói vừa đưa tay ra, lộ ra cái bình ngọc nhỏ nhắn tinh xảo. Người quản sự trung niên nghe thấy hai chữ linh dịch vô cùng động tâm. Linh dịch này là sản phẩm của linh khí ngưng tụ đến cực hạn, thường chỉ có linh nhãn từ nhị giai thượng phẩm trở lên mới có thể sản xuất. Vật này có tác dụng hỗ trợ tu sĩ tu luyện, tăng nhanh tốc độ tu luyện, đồng thời lại không có tác dụng phụ của đan dược, là một sản phẩm tuyệt vời để tu luyện. Mà linh nhãn của linh mạch nhị giai thượng phẩm ở Hồng Diệp Phường này lại đang nằm trong tay Ngô gia. Nghĩ đến bình linh dịch này, là Ngô gia ban thưởng khi Ngụy Thượng Lễ tấn thăng nhất giai phụ sư. Bình linh dịch trong tay hắn, ước chừng chỉ có 5 giọt, nhưng trên thị trường mua, ít nhất cũng phải 5 viên linh thạch, hơn nữa là có giá mà không có hàng. Trên mặt người quản sự trung niên lập tức tràn đầy nụ cười. Thế là hắn nhẹ nhàng đút tay, bình ngọc liền vào túi trữ vật của mình. Sau đó cười hì hì mở miệng nói, "Thượng Lễ quá khách khí rồi, vật này đối với ta quả thật có việc gấp cần dùng, vậy thì ta xin nhận cho." Nói xong đi đến bên bàn, cầm bút, sửa đổi trên bản ghi chép của Chu Tầm. Người này là tạp dịch linh khế bị Diệu Phù các khai trừ, không kiến nghị cuối cùng đánh một dấu ít thật lớn. Ngụy Thượng Lễ ba người thấy vậy, nhìn nhau cười, liền tức thời cáo tử. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã báo danh xong. Các vị quản sự trong liều gỗ, dưới sự dẫn dắt của Lâm Chi Sơn, bắt đầu thảo luận về những ứng cử viên ban đầu. Rất nhanh bọn họ đã chọn ra 20 ứng cử viên học đồ luyện đan ban đầu, cùng với 30 ứng cử viên tạp dịch linh khí, ghi vào danh sách mới, trong đó không có tên của Chu Tầm. Sau đó Lâm Chi Sơn liền mang theo tất cả danh sách, đi bái kiến sư tôn của mình, để hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Chương 13, núi xanh chợt hiện chương 13, núi xanh chợt hiện sư phụ. Lâm Chi Sơn hướng về một vị lão trượng mặc y phục cũ kỹ nhưng phong thái vẫn còn tráng kiện túi mình thi lễ. Kẻ được chọn đã chọn xong rồi. Lão trượng tâm tình không tệ, tùy ý hỏi. Chọn xong rồi, đây là danh sách. Vừa nói, hắn vừa dâng mấy quyển sách ngọc lên. Sư phụ hôm nay tâm tình không tệ. Nhìn lão trượng đang chăm chú xem xét, Lâm Chi Sơn cười nói. Ha ha, gặp được một vị tiểu hữu thú vị, rất có phong thái khi người còn trẻ. Lão trượng cười ha hả. Thật ra, người ngoài không hay biết rằng tư chất tu luyện của Lâm Chi Sơn cũng bình thường, hỏa thuộc tính 21 điểm linh căn cảm ứng độ, miễn cưỡng đạt tới trung phẩm. Chẳng lẽ cũng là một tiểu tử không chịu khuất phục số trời? Lâm Chi Sơn kinh ngạc, có chút hứng thú nói. Không chịu khuất phục số trời à? Chính là không chịu khuất phục số trời, tuy rằng tư chất kém một chút, nhưng tâm tính cứ tốt, rất có lòng hướng đạo. Lao trượng gật đầu, dường như nhớ lại chuyện xưa gì đó. Xem ra sư phụ coi trọng người này. Lao trượng cười không đáp, tiếp tục túi đầu xem xét. Ồ, tiểu tử kia lại không được chọn. Lao trượng đống nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó tìm kiếm trên một danh sách khác, rất nhanh liền tìm thấy tên của Chu Tầm. Nhìn ghi chép phía trên. Các diệu phù đổi tạp dịch, thú vị thú vị. Lao trượng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Vừa nói vừa đưa danh sách cho Lâm Chi Sơn. Lâm Chi Sơn tiếp lấy xem, sau đó cũng cười. Sư phụ, xem ra tiểu tử này đắc tội người rồi, các diệu phù ở phố Hồng Diệp cũng là cửa hàng nổi danh ngang hàng với chúng ta. Ta lát nữa sẽ an bài người đi điều tra một chút. Lao trượng gật đầu. Cũng tốt, cha xem tiểu tử này rốt cuộc đắc tội ai. Đúng rồi, sư phụ, vậy ta thêm tiểu tử này vào danh sách lần này. Lâm Chi Sơn hỏi. Không cần như vậy, ngươi cứ. Lao trượng truyền âm nói. Lâm Chi Sơn kinh ngạc nhìn sư phụ của mình. Mở rộng chiêu mộ nhiều như vậy. Đi tuyên bố đi. Vâng. Chu Tầm cùng những người khác, sau khi báo danh xong, liền ở trên quảng trường chờ đợi. Đợi chưa đến hai khắc, Lâm Chi Sơn lại trở lại trên đài cao. Lâm Chi Sơn trước tiên hướng mọi người thi lễ, sau đó mở miệng, cảm tạ chư vị đã yêu mến các đan bảo của ta, lần này chiêu mộ học đồ, số người báo danh lại có tới 83 người, chiêu mộ tập dịch, càng có tới 327 người. Tại hạ cùng sư phụ thương nghị qua, quyết định mở rộng số lượng người được chiêu mộ lần này. Về nhân tuyển học đồ, chúng ta quyết định mở rộng tới 30 người, sau nửa năm bồi dưỡng khảo hạch, sau đó chọn người ưu tú nhất, đồng thời số lượng chúng tuyển sẽ mở rộng tới 15 người. Đương nhiên, người khảo hạch thất bại, nếu nguyện ý, cũng có thể ở lại các đan bảo. Về phần tạp dịch linh khế, chúng ta quyết định mở rộng tới 50 người. Danh sách cụ thể, lát nữa sẽ được tuyên bố ở đây. Đa tạ chư vị. Nói xong, Lâm Chi Sơn lại hướng bốn phía thi lễ. Đám người dưới đài nghe lời này, đều vô cùng vui mừng. Số lượng người được mở rộng, có nghĩa là cơ hội trúng tuyển của mình tăng lên rất nhiều. Chu Tầm cũng như vậy. Có vị quản sự kia bảo đảm, thêm vào lần này mở rộng chiêu mộ, ta nhất định có thể trúng tuyển. Ngụy gia Tam huynh đệ cũng như vậy. Đại huynh, hôm nay đại hỷ lâm môn, chi bằng người ta đến lầu Duyệt Hương đặt một bàn linh yến, một là để chúc mừng tam đệ thật tốt. Ngụy thượng nhân vui vẻ nói. Cũng được. Hôm nay do đại huynh làm chủ. Ngụy thượng lễ tâm tình cũng khá tốt. Tam đệ của mình thành công gia nhập các đan bảo, tương lai trở thành luyện đan sư, kế hoạch trấn hưng gia tộc của mình lại tiến thêm vài phần. Nhớ mời cả quản sự Lâm, hôm nay có thể nói là nhờ có hắn. Ngụy thượng nhân tiếp tục nói. Quản sự Lâm ghét bỏ Chu Tầm, khiến hắn đối với vị thân thích này tràn đầy hảo cảm. Nhìn nhị đệ vẻ mặt vui mừng, Ngụy thượng lễ giận không chỗ phát tiết, hung hăng gõ hắn mấy cái, sau này bất gây chuyện cho ta, an tâm rèn luyện kỹ nghệ chế phù. Đúng rồi, chuyện của quản sự Lâm hôm nay ngươi phải giữ kín như bưng. Nhất định nhất định. Ngụy thượng nhân xoa đầu đáp. Hắn biết vì chuyện của mình, khiến đại huynh phải hao tổn không ít. Đang nói chuyện, đám người bỗng nhiên sao động. Chỉ thấy phía trên đài cao, một vị trung niên ăn mặc như quản sự bước lên đài, trong tay còn cầm một quyển danh sách, chính là vị cậu vợ của Ngụy thượng lễ, đại quản sự các đan bảo. Sắp tuyên bố rồi. Có người lớn tiếng hô. Các tu sĩ đều chen chúc về phía trước. Trung niên quản sự liếc nhìn đám người dưới đài, mở miệng nói, tại hạ Lâm Lược Sương, đại quản sự các đan bảo, kết quả đại hội chiêu mộ lần này sẽ do ta tuyên bố. Nói xong ngữ khí dừng một chút, mở danh sách trong tay ra, tuyên đọc. Người chúng tuyển tuyển chọn luyện đan học đồ như sau: vị trí thứ nhất, phố Hồng Diệp ngõ Cẩm Vân Vi Diễm Chi đạo hữu; vị trí thứ hai, cầu Hậu Khanh. Vương Nhị Nưu. Ta chúng tuyển rồi, ta chúng tuyển rồi. Trung niên quản sự vừa dứt lời, một thiếu niên chất phác ăn mặc như nông dân, lúc này vui mừng đến nói năng lộn xộn, điên cuồng la hét. Những người xung quanh đối với điều này không hề có ý cười nhạo, ngược lại đều lộ vẻ mặt hâm mộ. Họ biết rằng, chúng tuyển luyện đan học đồ các đan bảo, cho dù nửa năm sau còn phải khảo hạch, kém nhất cũng có thể ở lại. Huống chi, danh tiếng đại sư Vân Khổ đối đãi tốt với thuộc hạ, cả phố Hồng Diệp đều biết. Chu Tầm cũng lộ vẻ mặt thiện ý nhìn thiếu niên này, trong lòng chúc mừng cho hắn. Nhìn cách ăn mặc của người này, nghĩ đến ngày thường sống không được tốt lắm, bây giờ có thể trúng tuyển, không khác gì cá chép hóa rồng. Ngụy gia huynh đệ, lúc này đang đứng cách Chu Tầm không xa, nghe quản sự Lâm trên đài xướng tên. Rất nhanh, vị trí thứ 6 liền niệm đến ba chữ Ngụy Thượng Nghĩa. Ha ha, tam đệ, ngươi quả nhiên trúng tuyển rồi, sau này phải gọi ngươi một tiếng Ngụy đan sư rồi. Ngụy thượng nhân lớn tiếng nói, trong mắt khó giấu vẻ hưng phấn. Những người xung quanh nghe được mấy chữ trúng tuyển đan sư làm sao không biết người này trúng tuyển luyện đan học đồ, đều nhao nhao đi bợ. Ngụy thượng nhân thấy vậy, cười ha hả, dường như lúc này chúng tuyển là hắn vậy. Đột nhiên, mắt hắn tinh nhanh liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Chu Tầm. Thế là đội vã tách đám người, đi qua. Chu Minh vẫn còn ở đây à? Chắc hẳn nhất định chúng tuyển rồi nhỉ? Ha ha ha. Ngụy thượng nhân biết rõ có quản sự Lâm, vị đại quản sự các đan bảo thao túng, Chu Tầm làm sao có khả năng chúng tuyển được. Chu Tầm nghe vậy, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Hắn đã nhận ra người trên đài kia chính là vị trung niên quản sự báo danh ngày hôm nay. Có vị đại quản sự các đan bảo này đích thân hứa hẹn, lần này ta hẳn là đã trúng tuyển. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Thế là liếc nhìn Ngụy thượng nhân, nhàn nhạt mở miệng, được thì ta may mắn, hụt thì do số trời. Nhìn Chu Tầm vẻ mặt bình thản này, Ngụy thượng nhân giận sôi lên, cũng không màng huynh trưởng mình dặn dò, thế là ghé sát, cười lạnh nhẹ giọng nói, Chu huynh còn chưa biết chứ, vị đại quản sự các đan bảo trên đài kia chính là cậu vợ của đại huynh ta, hắn đích thân bảo đảm với ta, nhất định sẽ ghét bỏ ngươi. Chu Tầm nghe lời, lông mày khẽ nhíu lại. Chuyện này quả thật vượt quá dự liệu của hắn. Không ngờ vị trung niên quản sự mặt hiền lại là cậu vợ của lão đại Ngụy gia. Điều này cũng quá trùng hợp rồi. Ngụy thượng nhân bắt được vẻ mặt cau mày của Chu Tầm, cười ha hả, được thì ta may mắn, hụt thì do số trời, ha ha ha, chống đối ta, ta khiến ngươi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, đây chính là số trời của ngươi. Ngụy huynh thủ đoạn hay. Sự việc đến nước này, xem ra không thể vãn hồi, Chu Tầm liền bắt đầu suy nghĩ tiếp theo con đường thoát thân. Có Ngụy thị huynh đệ này ở đây, phố Hồng Diệp đã không còn là nơi trốn tốt lành cho ta, có lẽ đã đến lúc phải suy tính chuyện rời đi rồi. Đang nghĩ, một thanh âm khiến Chu Tầm ngạc nhiên vang lên. Vị trí thứ 29, phố Hồng Diệp ngõ Lục Liêu, Chu Tầm. Hết chương này, chương 14, mọi chuyện an bài chương 14, mọi chuyện an bài. Nụ cười trên mặt Ngụy thượng nhân dần đông cứng lại, lắp bắp không nên lời. Chu Tầm lại lộ vẻ kinh ngạc, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn, lúc này lại đột nhiên xoay chuyển tình thế. Liên đó, hắn nhìn Ngụy thượng nhân với vẻ mặt nửa cười nửa không, nói, Ngụy huynh vẫn thích đùa như vậy, Chu mộ suýt chút nữa đã tin là thật. Ngụy thượng nhân lập tức lộ ra nụ cười khó coi, cứng ngắc gật đầu, đúng, đúng vậy, vừa rồi chỉ là đùa một chút với Chu huynh thôi, ha ha. Nói xong, hắn vội vã chen qua đám đông, chật vật rời đi. Hắn phải về hỏi huynh trưởng của mình, vì sao người coi sóc trung niên kia lại nhận lễ mà không làm việc, chẳng phải hắn là cậu ruột của đại tẩu sao? Hắn không hiểu. Chu Tầm cũng không hiểu. Hắn không cho rằng Ngụy thượng nhân thật sự chỉ đang đùa với hắn. Người coi sóc trung niên kia chắc chắn là cậu vợ của huynh trưởng hắn, và chuyện hắn bị đánh trượt chắc chắn cũng đã xảy ra. Chỉ là trong đó đã xảy ra một sự cố nào đó, mới có kết quả như bây giờ. Vị kia chính là người coi sóc lớn của Đan Bảo Các. Có thể khiến mưu đồ của người này thất bại, chắc hẳn liên quan đến tầng lớp cao của Đan Bảo Các. Nếu như vậy, ta phải suy nghĩ kỹ xem có cần thiết gia nhập Đan Bảo Các hay không. Ngụy Thượng Lễ ở bên kia, khi nghe thấy tên Chu Tầm, càng lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn ngơ ngác nhìn tam đệ của mình là Ngụy Thượng Nghĩa, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Cậu vợ của hắn đã đảm bảo rất tốt, hắn cũng tận mắt nhìn thấy đoạn phê bình kia, cùng với dấu ít lớn kia. Vậy mà Chu Tầm vẫn được nhận. Nếu nói cậu vợ của hắn nhận lễ mà không làm việc, hắn không tin. Hắn là con rể của Ngô gia, lại là một phù sư trẻ tuổi có tiền đồ, thêm vào mối quan hệ giữa hai người, ông ta không cần thiết phải lừa hắn. Người bình thường sẽ không làm chuyện này. Lẽ nào ông ta thật sự không bình thường? Ngụy Thượng Lễ thậm chí có một chút nghi ngờ. Thật ra không chỉ có hắn, người coi sóc Lâm khi nhìn thấy tên Chu Tầm cũng có chút không thể tin được, nhưng hắn vẫn không lộ vẻ gì, đọc tên Chu Tầm ra. Đây là danh sách do Vân Khổ đại sư tự tay lập ra, hắn tuy là người của Lâm gia, nhưng cũng không dám đắc tội vị khách khanh trưởng lão này. Nếu không phải ngày thường hắn quen đón đưa những nhân vật lớn, suýt chút nữa đã mất mặt rồi. Miệng hắn máy móc đọc danh sách, đầu óc lại xoay chuyển nhanh chóng. Sau khi danh sách được trình lên, chỉ có Lâm Chi Sơn và Vân Khổ đại sư có khả năng thay đổi. Lẽ nào người này có quan hệ với Lâm Chi Sơn hoặc Vân Khổ đại sư? Người trung niên suy đoán. Không thể nào. Rất nhanh, người coi sóc Lâm đã bác bỏ ý nghĩ này. Nếu Chu Tầm có mối quan hệ cứng rắn như vậy, đã sớm gia nhập Đan Bảo Các rồi, đâu đến nỗi bị Diệu Phú Các khai trừ. Xem ra là lần mở rộng này, Vân Khổ đại sư thấy tiểu tử này là người của Hồng Diệp Phường, nên mới cho hắn một danh lệch. Nhất định là như vậy. Nhưng mọi chuyện đều không tuyệt đối, trong nhiều chuyện, thường thì điều không thể nhất lại là sự thật. Chuyện này hắn không thể mạo hiểm. Vị trí người coi sóc lớn của Đan Bảo Các là một vị trí béo bở, phía sau có vô số người nhóm nó. Sau này ta không thể đối phó với Chu Tầm nữa, mà phải tìm cách kết giao với hắn. Người coi sóc Lâm cẩn thận hồi tưởng lại lời phê của mình. Diệu Phù Các khai trừ, không nên nhận. Lý do ta đánh trượt người này hoàn toàn hợp lý, không ai nghĩ rằng ta cố ý nhắm vào, dù Vân Cổ đại sư biết được, cũng chỉ cho rằng ta xử sự công bằng. Ngoài huynh đệ Ngụy thị, không ai biết sự thật, ta sẽ trả lại linh dịch, rồi cảnh cáo họ một phen, chuyện này coi như xong. Nghĩ vậy, người coi sóc Lâm nhẹ nhõm hơn nhiều, khi tuyên đọc cũng thêm vài phần khí lực. Rất nhanh, 30 người được nhận làm học đồ, 50 người được nhận làm tập dịch, đều đã được tuyên đọc xong. Tất cả những người được nhận, xin đến Đan Bảo Các báo danh sau 3 ngày, quá thời hạn sẽ coi như bỏ cuộc. Nói xong câu cuối cùng, người coi sóc Lâm liền xuống đài. Sau khi người của Đan Bảo Các rời đi, người trên quảng trường cũng dần dần tản đi. Theo dòng người trở về, danh sách những người được nhận vào đại hội chiêu mộ cũng bắt đầu lan truyền khắp Hồng Diệp Phường. Đặc biệt là luyện đan học đồ, mỗi người đều là mục tiêu khiến mọi người ngưỡng mộ. Không ít người, ngay trong ngày trở về, đã bị người mai mối làm vỡ cửa. Nhạc Hương Lâu, Nha Gian. Sau khi mọi người tản đi, huynh đệ Ngụy thị liền mời những người bạn quen thuộc cùng nhau ăn mừng. Tuy việc đánh trượt Chu Tầm không thành, nhưng đại hỷ sự của tam đệ không thể bỏ qua như vậy được. Mối quan hệ giữa anh em cũng cần phải vun đắp. Ngụy Thượng Lễ hiểu rõ đạo lý này. Trong buổi tiệc có phụ sư, học đồ của Diệu Phú Cát, còn có vị người coi sóc Lâm kia, thậm chí có một vị luyện đan học đồ vừa mới quen trên quảng trường, vừa được nhận. Chén tạc chén thủ, cười nói vui vẻ. Mãi đến tận đêm khuya, mọi người mới tản đi. Lúc ra về, người coi sóc Lâm tìm đến Ngụy Thượng Lễ. Chỉ thấy hắn vẻ mặt xấu hổ nói, thật là hổ thẹn, hiển chất, chuyện không thành. Cái này, cháu vẫn nên cầm về. Nói rồi lấy ra bình linh dịch kia, đưa trả lại. cậu nói gì vậy, bình linh dịch này chỉ là vật van bối hiếu kính trưởng bối, sao có thể thu về được, cậu cứ yên tâm giữ lấy. Ngụy Thượng Lễ thông minh cỡ nào, nếu hắn nhận lại, chẳng phải sẽ đắc tội với cậu vợ này sao, tam đệ của hắn sau này còn phải nhờ ông ta chiếu cố nhiều. Tâm ý cậu nhận rồi, bình linh dịch này cháu vẫn nên cầm về. Người coi sóc Lâm quyết tâm trả lại. Tam đệ của cháu Thượng Nghĩa không bao lâu nữa sẽ phải đến Đan Bảo Các, còn nhờ cậu chiếu cố nhiều, bình linh dịch này coi như là thủ lao thì sao? Ngụy Thượng Lễ thấy vậy, bất đắc dĩ nói. Người coi sóc Lâm nghe vậy động lòng, hắn cũng rất luyến tiếc bình linh dịch này. Cân nhắc một hồi, hắn mới tiến lên thấp giọng nói, lần trước chuyện kia khá là kỳ quái, ta khuyên cháu nên hòa giải với người kia thì hơn. Còn nữa, bình linh dịch này là để chiếu cố tam đệ cháu, tuyệt đối không liên quan đến chuyện của người kia. Còn chuyện lần trước, phải giữ kín như bưng mới được, nếu không bình linh dịch này ta tuyệt đối không dám nhận. Cậu yên tâm, chuyện này Thượng Lễ biết nặng nhẹ, cháu đã cảnh cáo nhị đệ tam đệ, phải chôn chuyện này xuống bụng. Như vậy ta mới yên tâm. Người coi sóc Lâm hài lòng gật đầu, thu lại bình linh dịch kia. Đúng rồi, dạo này cậu cháu tạm thời ít qua lại, để tránh gây ra những suy đoán không cần thiết cho người khác. Người coi sóc Lâm nhớ ra điều gì, lại quay đầu dặn dò. Thượng Lễ nhớ rồi. Ngụy Thượng Lễ gật đầu, chắp tay nói. Đợi người coi sóc Lâm rời đi, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm trọng. Có thể khiến vị người coi sóc lớn Đan Bảo Các này cảnh giác hành sự như vậy, chuyện này đã vượt quá dự đoán của hắn, thậm chí có khả năng liên quan đến tầng lớp cao của Đan Bảo Các. Đại ca, ta có một cách đối phó với Chu Tầm. Đang suy nghĩ sâu xa, giọng của Ngụy Thượng Nhân vang lên. Hắn đã nhịn câu nói này của Ngụy Thượng Nhân đã lâu rồi, vì có nhiều người trong tiệc, không tiện nói ra. Nhìn nhị đệ của mình, Ngụy Thượng Lễ vẻ mặt phức tạp, nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói, nhị đệ, chúng ta với Chu Tầm này có còn khả năng hòa giải không? Chúng ta tuy đã ra tay, nhưng bản thân hắn không hề hay biết. Hòa giải? Ngụy Thượng Nhân như bị giẫm phải đuôi, giọng nói lập tức cao vút lên. Tuyệt đối không thể nào, hơn nữa chuyện chúng ta ra tay, ta đã đích thân nói cho hắn biết. Ngụy Thượng Nhân phẫn hận nói. Ngươi? Ngụy Thượng Lễ giận mà không thành thép, hắn lúc này có một cảm giác, đệ đệ này của mình mới là trở ngại lớn nhất của mình trong việc chấn hương gia tộc. Đại ca, cần gì hòa giải, còn 3 ngày nữa là đến ngày báo danh, chúng ta chỉ cần khiến hắn không thể báo danh, hắn sẽ không thể lật trời. Ngụy Thượng Lễ liếc nhìn đệ đệ ngốc nghếch của mình, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, chuyện này tự ta sẽ xử lý, ngươi cứ yên tâm học tập chế phủ, sớm ngày tấn thăng phụ sư. Ngụy Thượng Nhân đối với vị huynh trưởng này vừa sợ vừa kính, thấy hắn dặn dò như vậy, chỉ đành nhậm ư đáp ứng. Sau khi biết tin mình được nhận, Chu Tầm liền trở về nhà. Mở hũ linh mễ ra, múc 3 muỗng lớn, hôm nay hắn phải ăn cho đã. Hắn đã quyết định, 3 ngày sau sẽ đến Đan Bảo Các báo danh. Dù bị người coi sóc lớn Đan Bảo Các kia gây khó dễ cho ta, cùng lắm cũng chỉ là khai trừ mà thôi, tình cảnh cũng sẽ không tệ hơn bây giờ. Huống chi hôm nay biến cố, điều này nói rõ vị Lâm coi sóc kia ở Đan Bảo Các cũng không phải là người có thể che trời, bản thân mình có rất nhiều cơ hội có thể đứng vững ở trong đó. Đan Bảo Các luyện đan học đồ, đây là cơ hội quang minh chính đại nhất, cũng có cơ hội tiếp xúc với các loại linh dược nhất. Rủi ro và lợi nhuận hoàn toàn tỷ lệ thuận, không thể bỏ lỡ. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Chu Tầm bắt đầu hưởng dụng cơm linh mễ. Chu đại ca, Chu đại ca. Cơm còn chưa ăn xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi cửa. Chương 15, Tiểu Khánh chương 15, Tiểu Khánh Chu Tầm thu dọn qua loa rồi mở cửa. Chu đại ca, chúc mừng huynh gia nhập Đan Bảo Các, trở thành luyện đan học đồ. Kẻ đến chính là Đan Hùng Hải, vừa mở cửa đã vội vàng chúc mừng. Lời này còn sớm, thành hay không còn phải xem khảo hạch nửa năm sau. Chu Tầm xua tay, lời nói mang theo sự tự tin. Không nói đến tu vi của hắn hiện giờ đã luyện khí tầng 3 được hơn phân nửa, tư chất linh căn cũng đạt đến hàng trung phẩm. Đặt trong số 30 người được chọn, đã thuộc vào hàng đầu. Chớ nói chi hắn tu vi luyện khí tầng 3, đã có thần thức mà tu sĩ luyện khí hậu kỳ mới có. Bất kể là ngưng luyện dược thảo hay khống chế hỏa hầu, đều vô cùng hữu ích. Chu Tầm nhiệt tình mời Đan Hùng Hải vào nhà. Vừa ngồi xuống, Chu Tầm lấy ra một vò linh cửu, hai chén rượu, đặt lên bàn. Đan Hùng Hải không khách khí cầm vò rượu lên, tự rót cho mình một chén, ngửa cổ uống cạn, bất mãn nói, đại ca giấu ta khổ quá. Hôm nay ở Tây Quảng Trường, đâu nghe được tên của đại ca, thật sự khiến ta kinh ngạc. Chu Tầm nghe vậy, cười ha ha, là đại ca không đúng, ta tự phạt 3 chén được không? Vừa nói vừa cầm vò rượu, liên tục uống 3 chén linh cửu. Đan Hùng Hải tự nhiên không thật sự trách Chu Tầm, chỉ là oán trách vài câu thôi. Đại ca, chuyện vui lớn như vậy, huynh định ngăn mừng thế nào? Chu Tầm nghe vậy mà ra. Hắn thật sự không nghĩ đến chuyện này, nhưng Đan Hùng Hải đã đề xuất, cũng nên ăn mừng một phen. Mời 3 năm bằng hữu, người nhà ăn mừng nhỏ là được. Chu Tầm suy nghĩ một lát, đáp, cha mẹ của Nguyên Thân mất sớm, giao tình của đời trước đã sớm nhạt phai. Sau khi Chu Tầm xuyên biệt, sợ bị người quen phát hiện sơ hở, càng chủ động giảm bớt giao tiếp. Ngoại trừ đến Diệu Phù Các làm việc, cơ bản đều ở lì trong phòng tu luyện. Mấy năm nay, còn qua lại cũng không có mấy người. Ngay cả Đan Hùng Hải cũng là vì hắn thường xuyên chủ động đến thăm. Cũng được, không biết đại ca định vào ngày nào. Đan Hùng Hải tự nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. 3 ngày sau ta phải đến Đan Bảo Các báo danh, chi bằng ngày mai đi. Chu Tầm nghĩ rồi nói, rồi bắt đầu tính toán vật tư cần thiết để tổ chức ăn mừng. Trong nhà linh mễ, linh trà đầy đủ, không cần mua thêm. Linh tiểu chỉ còn 2 vỏ, còn linh quả, yêu thú thịt các loại cần phải mua. Những thứ này giao cho ta đi, ta quen thân với trưởng vĩ hồ của Linh Tạp Phô ở Đông Thị, có ưu đãi. Đan Hùng Hải hào phóng nói, hắn và Đan Nhị Thúc đều là tu sĩ chuyên đi săn yêu thú, thường xuyên qua lại với trưởng vĩ Linh Tạp Phô. Chu Tầm gật đầu, vậy làm phiền đại hải rồi. Đan Hùng Hải mua xong linh cửu, linh quả, yêu thú thịt các loại, xách túi lớn đi về. Những người quen biết trên phố đều tò mò hỏi han. Hung Hải, ngươi phát tài rồi hả, mua nhiều linh vật như vậy? Ha ha, ngươi không biết, Chu đại ca của ta thành công được chọn làm luyện đan học đồ của Đan Bảo Các, đây là chuẩn bị cho huynh ấy ăn mừng ngày mai. Chuyện vui này, Đan Hùng Hải tự nhiên cũng không giấu giếm, lớn tiếng nói ra. Chu đại ca, Chu Tầm. Đúng. Rất nhanh, tin tức Chu Tầm được chọn làm luyện đan học đồ của Đan Bảo Các đã lan truyền ra ngoài. Ngày hôm sau, tại nhà Chu Tầm. Chu Tầm sáng sớm đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa một lượt. Đan Hùng Hải cũng đến giúp xử lý yêu thú thịt. Thời gian rất nhanh đã đến giờ thị, hai khắc. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói sảng khoái. Ha ha ha, Tầm tiểu tử, nghe nói ngươi được chọn vào Đan Bảo Các rồi. Kẻ đến là một hán tử trung niên khoảng 40 tuổi, vai u thịt bắp, mặc trang phục võ giả, nhìn mặt có 4-5 phần tương tự Đan Hùng Hải. Đan nhị thúc, ngài về từ khi nào vậy? Đã 1 năm không gặp rồi. Chu Tầm kinh hỉ chào hỏi. Sau khi cha mẹ của nguyên thân qua đời, nhờ có vị Đan nhị thúc này chiếu cố, hắn mới có thể thuận lợi ở lại Hồng Diệp Phường. Nếu không một thiếu niên mười mấy tuổi, lại mang theo di sản phong phú, làm sao có thể sống sót trong cái giới tu tiên như hổ đói này? Hán tử cười ha ha, bàn tay to như quả hương bổ, vỗ mạnh lên vai Chu Tầm. Suýt chút nữa khiến Chu Tầm ngã nhào. Không tệ, lớn rồi, chỉ là thân thể này hơi yếu, rảnh rỗi mua một quyển công pháp luyện thể mà luyện. Chu Tầm mỉm cười gật đầu, rồi chỉ vào trong nhà nói, nhị thúc vào ngồi. Trong nhà, một chiếc bàn dài 5 thước, trên bày đầy linh quả, linh cửu, còn có yêu thú thịt, linh ngư chế thành chân tu mỹ vị. Sau khi bảo, trung niên không ngồi xuống, mà vỗ tay vào eo. Ánh sáng trắng lóe lên, một chiếc hộp gỗ cổ phát xuất hiện trong tay hắn. Nhị thúc không có gì tốt, trước đây ở trong núi may mắn có được một gốc linh dược, tặng cho ngươi chúc mừng gia nhập Đan Bảo Các. Nhị thúc, cái này quý cho quá. Phải biết rằng, không phải linh thực nào cũng có thể được gọi là linh dược. Mỗi một gốc linh dược, giá trị trên thị trường đều trên 100 linh tệ. Ngay cả lần trước săn giết kim linh thử, Chu Tầm cũng chỉ được chia 70 linh tệ, cái này ngay cả một gốc linh dược nhất giai hạ phẩm thấp nhất cũng không mua nổi. Đồ mà nhị thúc đã tặng ra thì không có đạo lý thu về. Hán tử mặt lạnh xuống, giả vờ giận dữ nói: "Trường bối ban tặng, không dám từ chối, cháu xin nhận." Thấy vậy, hán tử hài lòng gật đầu ngồi xuống. Đang trò chuyện, phòng đống tối xâm lại. Mọi người vội nhìn, hóa ra là một bóng người đã chiếm trọn cả cửa lớn. "Lâm quản sự, ngài đến rồi." Chu Tầm nhiệt tình chào hỏi. Hắn có thể cư trú ở đây, còn phải cảm tạ vị Lâm quản sự này. Nếu không, sau khi bị đuổi khỏi Hồng Diệp Phường, mình sẽ có kết cục gì, Chu Tầm cũng có thể đoán được vài phần. Vì vậy đối với vị béo quản sự này, Chu Tầm trong lòng vẫn có chút cảm kích, lần ăn mừng này cũng đã mời hắn. "Không tệ, cố gắng lên." Béo quản sự nhàn nhạt khen một câu, đưa cho Chu Tầm một túi vải. Sau khi béo quản sự đến, những người mà Chu Tầm mời đã đến đông đủ, đang chuẩn bị khai tiệc, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào. "Chu đại ca, Chu đại ca." Chu Tầm đi ra xem, một thanh niên ăn mặc như tiểu đồng, cùng mấy bằng hữu của hắn, đang cung kính đứng ở ngoài cửa. "Thì ra là các ngươi, ta đã bị Diệu Phù Các khai trừ rồi, các ngươi còn đến làm gì?" Chu Tầm lạnh lùng nói. "Ngày đó mình thất thế, mấy người này đã chế giễu mình ngoài đường." "Chu đại ca, không phải nghe nói ngài được Đan Bảo Các nhận, đặc biệt đến chúc mừng ngài sao? Lần trước là tiểu đệ không đúng, có mắt không trọng, ngài tha thứ cho chúng tôi đi." Thanh niên ăn mặc như tiểu đồng cười làm lành nói. "Đúng vậy, Chu đại ca, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho chúng tôi đi." Mấy người phía sau cũng đồng thanh nói. Tiểu đồng nói xong, càng lấy ra từ trong ngực một túi phồng to, đưa đến trước mặt Chu Tầm. Chu Tầm thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Cậu ngữ có câu, lấy đức báo oán, lấy gì báo đức? Đương nhiên là lấy thẳng báo oán. Chu Tầm thế là không chút do dự nhận lấy túi vải. Mở ra xem, nói, 50 linh tệ, các ngươi mấy người cũng coi như bỏ ra không ít máu rồi. Thấy Chu Tầm nhận lấy túi, mấy người cho rằng Chu Tầm đã tha thứ cho bọn họ, liền thở phào nhẹ nhõm. Nói với giọng điệu quen thuộc, "Chu đại ca, lần trước là tiểu đệ không phải, sau này tiểu đệ nhất định đặt một bàn ở Thiên Hương lâu, đích thân xin lỗi ngài." Chu Tầm xua tay, lạnh giọng nói, "Được rồi, linh tệ các ngươi cũng đã đưa đến rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ hết." Tiểu đồng nghe vậy mẩn ra, cùng mấy bằng hữu nhìn nhau. "Sao, các ngươi không phục?" Chu Tầm nhíu mày. "Không dám, không dám." Tiểu đồng rất nhanh phản ứng lại, kéo mấy bằng hữu nhanh chóng rời đi. Chương 16, gia sản tăng vọt. Chương 16, gia sản tăng vọt. Nhận được 50 linh tệ, còn dạy dỗ đám người kia một trận, tâm tình Chu Tầm không tệ. Trở lại yến tiệc, cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Trước giờ khai tiệc, vị tu sĩ linh đồ họ Cao trung niên kia cũng đích thân đến chúc mừng, còn tặng một lễ vật không nhỏ. Vốn dĩ Chu Tầm không mời người này, chỉ vì Chu Tầm luôn cảm thấy người này có chút khó lường, không muốn giao du sâu. Đã đến thì cứ để yên. Chu Tầm tự nhiên cũng nhiệt tình chiêu đãi. Sau đó, còn có hơn 10 vị hàng xóm ngõ liêu xanh, mỗi người dâng lên mấy mai linh tệ làm quà mừng. Ngay cả Lan Tống mà hôm đó gặp ở Diệu Phu Cát, cũng không biết từ đâu nghe được tin tức, nhờ người mang đến 5 mai linh tệ làm quà mừng. Nhiều người đến thăm như vậy, thật sự vượt quá dự liệu của Chu Tầm. May mắn là Đan Hùng Hải mua đủ nhiều linh vật, nếu không thì chiêu đãi không xuể, vậy thì có chút thất lễ. Xem ra ta đã đánh giá thấp danh tiếng học đồ luyện đan của Đan Bảo Các rồi. Chu Tầm thầm nghĩ. Trong yến tiệc, mọi người nâng chén đổi chén, vô cùng náo nhiệt. Mãi đến tận buổi tối, mọi người mới dần dần tàn đi. Tiễn vị khách cuối cùng, Chu Tầm đang định đóng cửa. "Chu đan sư, Chu đan sư." Một giọng nói mạnh mẽ truyền đến. Chu Tầm theo tiếng nhìn lại. Một người đàn ông tráng niên khoảng 30 tuổi, da ngăm đen, trên mặt còn có một vết sẹo đang ôm của nhìn. "Hồng Tam ca, huynh không phải đã về rồi sao? Còn có việc gì sao?" Người này chính là một trong mười mấy người hàng xóm đến chúc mừng hôm nay. Quả thật có chuyện muốn thương lượng. Hán tử không chút do dự gật đầu. Mời vào nói chuyện đi. Chu Tầm mời Hồng Tam vào trong. Không biết Hồng Tam ca có chuyện gì. Dẫn Hán tử ngồi xuống, sau đó rót một chén linh trà, lúc này mới hỏi ý định của Hán tử. Vị Hồng Tam này ở ngõ Liêu Xanh cũng coi như là một nhân vật có tiếng. Không chỉ bản thân là cao thủ luyện khí tầng 4, mà còn là cao tầng trong 4 thế lực tán tu ngoại vi của Hồng Diệp Phường. Hồng Diệp Phường là phường thị tu tiên lớn nhất trong vòng 5000 dặm, không chỉ trong phường thị sinh sống rất nhiều tu sĩ, mà bên ngoài phường thị còn tập trung rất nhiều tán tu cấp thấp. Không có sự trấn áp của đội chấp pháp, chuyện giết người cướp của thường xuyên xảy ra. Thế là những người quen biết nhau ôm đoàn sưởi ấm để tự bảo vệ mình. Cùng với sự lớn mạnh của đoàn thể, dần dần ở ngoại vi phường thị hình thành hơn 10 thế lực lớn nhỏ. Trong đó 4 nhà có thế lực mạnh nhất, lần lượt là Thiết Sơn Bang, Huyết Ứng Đả, Tồn Linh Hội, Phỉ Ngọc Đường. Hồng Tam chính là một đường chủ trong Thiết Sơn Bang. Hán tử nghe vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Chu đan sư hẳn là biết, tứ đại gia tộc liên thủ cấm các hoạt động giao dịch ở ngoại vi phường thị. Không sai, Chu Tầm gật đầu. Giá trị của phường thị, một là ở linh mạch, hai là ở việc cung cấp một môi trường giao dịch tốt. Nếu như các hoạt động giao dịch hưng khởi ở ngoại vi phường thị, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán trong phường thị, không có nhất khí, giá trị của các cửa hàng lớn trong phường thị cũng sẽ giảm đi rất nhiều, điều này tự nhiên không được tứ đại gia tộc của Hồng Diệp Phường cho phép. Trên thực tế, chuyện giao dịch ở ngoại vi lại là cấm mãi không dứt, thậm chí nguồn thu nhập chính của 4 thế lực chúng ta chính là từ những giao dịch ngầm này. Chuyện này cũng là bí mật mà tất cả tu sĩ Hồng Diệp Phường đều biết. Chỉ cần không bày sạp hàng, mở cửa hàng một cách đường hoàng, thì những giao dịch ngầm kia đối với việc buôn bán của Hồng Diệp Phường mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Tứ đại gia tộc tự nhiên cũng lười quản. Theo ta được biết, việc buôn bán lớn nhất của Thiết Sơn Bang không phải là bán phù lục sao? Chu Tầm có chút nghi hoặc, muốn tìm thì cũng nên là Tồn Linh Hội, nơi chủ yếu phụ trách bán đan dược mới đúng. Gần đây yêu thú ở Bách Mãng Sơn một phát, rất nhiều tu sĩ săn yêu đều trở về. Nguồn cung cấp nguyên liệu luyện chế phù lục giảm mạnh, dẫn đến giá phù lục tăng vọt, chúng ta làm chủ yếu là việc buôn bán của tu sĩ cấp thấp, giá cả này tăng lên, phù lục của chúng ta tự nhiên khó bán rồi. Dưới trướng đường khẩu của ta có hơn 10 cái miệng ăn, liền nghĩ đến việc khai thác một con đường tài lộc. Hán tử giải thích. Vừa hay Chu đan sư được đan bảo các nhập vào, nếu huynh và ta hợp tác, sẽ có triển vọng lớn đấy. Hồng Tam vừa nói vừa lộ ra một tia hưng phấn. Tại hạ hiện giờ ngay cả học đồ luyện đan cũng không phải, làm sao có thể giúp được gì? Chu Tầm dò hỏi. Chu đan sư không biết đấy thôi, đan bảo các là cửa hàng đan dược lớn nhất của Hồng Diệp Phường, bên trong bán đều là đan dược chính phẩm, đối với những đan dược cấp thấp luyện học kia, tự nhiên là không thèm nhìn rồi. Nhưng vật này đối với tu sĩ cấp thấp ở ngoại vi chúng ta mà nói, lại là bảo vật khó có được. Nếu Chu đan sư có thể thu thập những đan dược luyện học này, ta Hồng Tam sẽ mua hết, huynh thấy thế nào? Chuyện này tại hạ hiện giờ không thể đáp ứng. Nghe vậy, hán tử đang định quên đủ. Chu Tầm tiếp tục giải thích, ta hiện giờ chỉ mới được nhận vào thôi, đối với nội bộ đan bảo các có thể nói là không biết gì cả, cho dù lúc này đáp ứng Tam ca mình, e rằng cũng không thể lấy ra đan dược được. Chi bằng đợi ta vào đan bảo các rồi, có được con đường lấy phế đan, thậm chí là đan dược chính phẩm, đến lúc đó sẽ hợp tác với Tam ca mình, thế nào? Chu Tầm không từ chối thẳng thừng. Tương lai mình bất kể là mua tài nguyên tu luyện hay là linh dược, đều cần lượng lớn linh thạch hỗ trợ, một nguồn linh tệ ổn định cũng rất quan trọng. Lúc này mình không đáp ứng cũng không từ chối, trước cứ giữ lại một lời hẹn, tương lai có thật sự hợp tác với vị Hồng Tam ca này hay không, đều tùy thuộc vào một ý niệm của mình. Tiến thoái tự do. Vẫn là Chu đan sư nghĩ chu đáo, vậy cứ nói như vậy, nếu có con đường lấy đan dược, nhất định phải nghĩ đến ta Hồng Tam. Hán tử gật đầu. Sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, đưa cho Chu Tầm. Chu Tầm đang định từ chối. Ban ngày đó là quà mừng của Hồng Tam với tư cách là hàng xóm, bây giờ mới là quà mừng của Hồng Tam thuộc Thiết Sơn Bang, mong Chu đan sư đừng từ chối. Chu Tầm gật đầu, nhận lấy hộp gỗ. Lúc này từ chối, chỉ khiến hắn cho rằng mình không có lòng hợp tác, nói không chừng còn đắc tội người này. Vậy thì đa tạ Tam ca. Cáo tử. Hán tử hai tay ôm quyền, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng Hồng Tam rời đi, Chu Tầm có chút suy tư. Hôm nay Tiểu Khánh, có thể nói là quét sạch những ngày nghèo khổ trước đây. Chu Tầm đem tất cả quà mừng thu dọn, bắt đầu kiểm kê. Đầu tiên là linh dược mà nhị thuốc đan đưa. Đây là một gốc dẫn linh thảo nhất giai hạ phẩm, chính là chủ dược luyện chế dẫn khí đan. Giá trị vượt quá 150 mai linh tệ. Đan Hùng Hải thì trực tiếp hơn, trực tiếp tặng Chu Tầm 100 linh tệ, thật sự là hào phóng. Còn mười mấy người hàng xóm và Lan Tống kia, cộng lại cũng vượt quá 60 mai linh tệ. Khiến Chu Tầm bất ngờ là vị trung niên họ Cao, mình với hắn quan hệ không tính là mật thiết, lại tặng lễ mừng 50 mai linh tệ, đây đúng là đại lễ. Cuối cùng mở ra, chính là hộp gỗ mà Hồng Tam tặng. Mở nắp ra, một viên đá lớn cỡ trứng ống, chất liệu như ngọc thạch, màu xanh nhạt lặng lẽ nằm trong hộp. Viên đá vừa xuất hiện, linh khí trong vòng một thước xung quanh cũng có một chút dao động. Linh thạch. Chính là một viên linh thạch hạ phẩm, mang ra ngoài ít nhất có thể đổi được 105 mai linh tệ. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hắn xuyên việt có được linh thạch, trước đây sử dụng đều là linh tệ. Cầm trong tay, cảm nhận được linh khí tinh thuần bên trong linh thạch. Chu Tầm nhịn xuống xúc động luyện hóa, cất nó đi. Huống chi một viên linh thạch hạ phẩm hiệu quả tu luyện, nhiều nhất chỉ bằng một nửa dẫn khí đan. Luyện hóa linh thạch tu luyện, hắn còn chưa xa xỉ đến mức đó. Tất cả quà mừng cộng lại, vượt quá 410 mai linh tệ. Đây là số tài sản mà Chu Tầm xuyên việt đến đây nhiều năm cũng không dành dụng được. Hiện giờ chỉ mới trúng tuyển đan bảo các, lập tức khiến gia sản của mình tăng vọt gấp mấy lần. Điều này khiến Chu Tầm càng thêm mong đợi cuộc sống sau này ở đan bảo các. Rất nhanh, ngày thứ 3 đã đến, Chu Tầm thu dọn chỉnh tề, liền ra khỏi cửa. Hôm nay chính là ngày đến đan bảo các báo danh. Chương 17, căn cơ tăng trưởng, căn cơ trung phẩm. Chương 17, căn cơ tăng trưởng, căn cơ trung phẩm. Đan Bảo Các, cửa Nam huyện. Khi Chu Tầm đến, đã có người bắt đầu ghi danh. Hàng ngũ ghi danh chia làm hai hàng, một hàng là học đồ ghi danh, hàng còn lại là tạp dịch ghi danh. Các tu sĩ đi ngang qua nhìn hai hàng dài dằng dặc, lộ vẻ ngưỡng mộ. Đứng trước Chu Tầm là một thiếu niên mặt mày chất phác, da rẻ ngăm đen. Chu Tầm mơ hồ nhớ người này tên là Vương Hai Châu. "Đại ca, ta tên Vương Hai Châu, hôm nay cũng đến ghi danh." Vương Hai Châu thấy Chu Tầm đang đánh giá hắn, cười ngây ngô. "Tại hạ Chu Tầm, đã gặp Vương đạo hữu." Chu Tầm thi lễ. Nụ cười chất phác của thiếu niên khiến người ta sinh hảo cảm. Lần này gia nhập Đan Bảo Các, hắn định kết giao vài người bạn. Những người có thể được Đan Bảo Các chọn đều là người phi phàm, đáng để qua lại. "Đại ca cứ gọi ta Hai Châu là được, ở trong thôn, bọn họ đều gọi ta như vậy." Thiếu niên xua tay, có vẻ như xưng hô đạo hữu khiến hắn có chút câu nệ. "Cũng tốt, sau này ta sẽ gọi ngươi Hai Châu." Chu Tầm thuận theo. Sau đó hai người liền trò chuyện. Nói là trò chuyện, kỳ thực đều là Vương Hai Châu nói, Chu Tầm nghe. Có lẽ là thiếu niên chưa từng gặp người nào kiên nhẫn chịu nghe hắn nói chuyện như vậy, đem lai lịch của mình nói rõ ràng như chút bầu tâm sự. Vương Hai Châu sinh ra ở một thôn tên là Vương Gia Thôn. Thôn nằm sâu trong núi, việc giao tiếp với bên ngoài vô cùng khó khăn. Từ nhỏ hắn đã sống cuộc sống chăn trâu. Cho đến một ngày hắn 14 tuổi, tình cờ cứu chữa một lão giả bị thương rất nặng, một người tu luyện đơn độc luyện khí tầng 3 đuổi theo yêu thú đến đây. Trong thời gian dưỡng thương, lão giả ôm tâm lý thử xem, chuyển cho Vương Hai Châu công pháp tu tiên. Trùng hợp là, Vương Hai Châu thiên phú cực giai, nhất cử tu luyện thành công. Lão giả phiêu bạt cả đời, không con không cháu, tu vi cũng luôn bị kẹt ở luyện khí tiền kỳ. Gặp được người tư chất tốt như Vương Hai Châu, mừng rỡ quá đỗi. Lập tức thu Vương Hai Châu làm đệ tử, chuyển hết những gì mình có, chuyển cho hắn bản lĩnh tu tiên. Sau đó còn dẫn Vương Hai Châu rời khỏi thôn, đến vùng ngoại vi Hồng Diệp phường cư trú. Cho đến khi Đan Bảo Các chiêu mộ học đồ, lão giả bảo Vương Hai Châu cũng đi thử xem, không ngờ lại trúng tuyển. Nghe đến đây, lòng Chu Tầm khẽ động. "Hai Châu, ngươi nói ngươi 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện?" "Đúng vậy." Thiếu niên gật đầu. "Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "17 tuổi." Thiếu niên thật thà đáp. "Tu luyện chưa đầy 3 năm, đã là luyện khí tầng 3, xem ra căn cơ tư chất của hắn không thấp, ít nhất là căn cơ trung phẩm trở lên, thậm chí là căn cơ thượng phẩm." Chu Tầm phỏng đoán. Đang suy tư, rất nhanh đến lượt Vương Hai Châu ghi danh. "Tên." Vương Hai Châu nhập vào một tia pháp lực. Vương Hai Châu thật thà làm theo, hướng một pháp khí hình ống trúc nhập vào một tia pháp lực. Người phụ trách đối chiếu không sai, gật đầu, đưa cho hắn một cái lệnh bài màu xanh, rồi để một tiểu đồng dẫn Vương Hai Châu vào trong. Đến lượt Chu Tầm, quy trình tương tự. Chu Tầm cũng thông qua. Tiểu đồng dẫn Chu Tầm xuyên qua hành lang dài, đến một sân rộng hơn 10 trượng. Công tử cứ ở đây chờ là được, tiểu đồng nhẹ giọng báo một câu, rồi theo đường cũ rời đi. Ngước mắt nhìn, trong sân đã tụ tập không ít người, đều là những người trước đó xếp hàng trước Chu Tầm. Vương Hai Châu, Ngụy Thượng Nghĩa đều ở đây. Nhưng những người này đều đứng im tại chỗ, không dám lớn tiếng bàn luận. Chỉ thấy phía trước đám người, còn đứng một người đàn ông trung niên khí thế uy nghiêm, chính là Lâm Chi Sơn. Trung niên dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Tầm, nhìn về phía Chu Tầm. Thấy là Chu Tầm, khẽ gật đầu không dễ nhận ra. Thấy vậy, Chu Tầm trong lòng ngạc nhiên. Mình dường như không quen biết vị Lâm đại trưởng lão này. Chẳng lẽ người này lại là người hòa nhã, một thân uy nghiêm cũng là do lâu ngày ở vị trí cao mà thành. Mang theo một chút kỳ lạ, Chu Tầm cũng tìm một chỗ đứng chờ. Rất nhanh, tất cả học đồ đều đã đến đông đủ. Lâm Chi Sơn hắng giọng, lớn tiếng nói, "Chư vị tiểu hữu, ta thay mặt Đan Bảo Các hoan nghênh các vị gia nhập. Các ngươi sẽ ở đây tiến hành học tập trong vòng nửa năm sau sẽ tiến hành khảo hạch, chọn ra 15 người ưu tú nhất đảm nhiệm học đồ. Trong thời gian học tập, đãi ngộ bằng một nửa học đồ chính thức, mỗi tháng 20 linh tệ. Lò đan, địa hỏa trong thời gian học tập, Đan Bảo Các chúng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị, nhưng nguyên liệu cần thiết để luyện chế đan dược chỉ có thể dựa vào các ngươi tự chuẩn bị. Nửa năm đầu chủ yếu là học về dược lý, thủ pháp luyện dược, thuật khống chế lửa, luyện chế đan dược cũng chỉ là chuyện của tháng cuối cùng, sẽ không tốn kém quá nhiều mà khi các ngươi chính thức trở thành luyện đan học đồ, chi phí cơ bản cũng không là gì nữa." Trung niên đơn giản giải thích một câu. "Đương nhiên, nếu các ngươi muốn học đan dược mới, phương thuốc, nguyên liệu cần thiết chỉ có thể dựa vào cống hiến để đổi lấy." Cuối cùng nói một câu, "Luyện đan thuật học được trong Đan Bảo Các đều không được chuyển ra ngoài, nếu ai vi phạm sẽ bị Hồng Diệp phường truy nã." Trung niên nói xong, khí thế của tu sĩ hậu kỳ tỏa ra ngoài, mọi người giật mình, lần lượt gật đầu đáp ứng. "Được rồi, giới thiệu xong quy tắc, tiếp theo sẽ đo căn cơ tư chất cho các ngươi. Đương nhiên, căn cơ tư chất cao không có nghĩa là có thiên phú luyện đan, chúng ta cuối cùng khảo hạch cũng là luyện đan thuật của các ngươi, căn cơ tư chất chỉ dùng để hỗ trợ phán đoán khi tuyển chọn." Trung niên bổ sung một câu, vừa nói, vừa ra hiệu cho một vị quản sự bên cạnh. Quản sự gật đầu, vỗ vào túi chứa đồ. Ánh sáng xanh lóe lên, một pháp khí đo linh hình mặt trời cao nửa người bàn đo linh xuất hiện giữa sân. "Người thứ nhất, Trung Ly Sán." Quản sự gọi. Một thanh niên áo trắng bước lên, đặt hai tay lên bàn đo linh, chậm rãi rót pháp lực vào. Thủy linh căn cảm ứng độ 16, Mộc linh căn cảm ứng độ 19. Rất nhanh, Ngụy Thượng Nghĩa cũng lên, trong mắt hắn lộ ra vẻ tự tin, đặt tay lên. Kết quả hiện ra, Hỏa linh căn cảm ứng độ 31. Mọi người lần lượt lộ vẻ ngưỡng mộ. Căn cơ tư chất này đã là trung phẩm trở lên, đặt trong tứ đại gia tộc, chắc chắn là hạt giống trúc cơ. Chỉ tiếc thân là người tu luyện đơn độc, tương lai khó có được linh vật trúc cơ, nhưng ít nhất luyện khí hậu kỳ là không có gì nghi ngờ. Lại kiểm tra vài người, đều là hạ phẩm linh căn. Cuối cùng đến lượt Vương Hai Châu. Chu Tầm luôn rất tò mò về căn cơ tư chất của hắn. Rất nhanh kết quả hiện ra. Kim linh căn 55, Thổ linh căn 36, thủy linh căn 31. Mọi người ồ lên một tiếng. Lâm Chi Sơn cũng động dung. Thượng phẩm linh căn. Và trong thượng phẩm linh căn đều là tồn tại hàng đầu, gần với địa linh căn. Tư chất này, trúc cơ kỳ về cơ bản là chắc chắn, tương lai thậm chí có hy vọng nhìn trộm chân đan đại đạo. Chắc hẳn, tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp cả Hồng Dược Phường. Yên lặng. Lâm Chi Sơn đích thân lên tiếng, sau đó đối với quản sự dặn dò vài câu, rồi mang theo Vương Hai Châu vội vàng rời đi. Mọi người vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn bóng lưng hai người rời đi, biết Vương Hai Châu chắc chắn đã được coi trọng, tương lai có đại tạo hóa. Những người còn lại thì tiếp tục đo. Cuối cùng đến lượt Chu Tầm. Hỏa linh căn 15, mộc linh căn 21 tính ra, cũng là một trong 6 căn cơ trung phẩm hiếm hoi trong sân. Căn cơ của tu sĩ không phải là bất biến. Trước 18 tuổi, căn cơ cảm ứng độ tăng theo tuổi tác cũng là chuyện thường thấy. Thậm chí có đại tộc tu tiên, sở hữu linh dược chân quý, bí thuật hiếm thấy, có thể từ nhỏ bồi dưỡng căn cơ cho con cháu gia tộc, nâng cao cảm ứng độ. Vì vậy Chu Tầm 10 tuổi tuy rằng ở Hồng Diệp Phường đo ra hạ phẩm linh căn, nay 8 năm trôi qua, căn cơ cảm ứng độ tăng 5 điểm, tuy nói có hơi vượt quá người thường, nhưng không phải là trường hợp cá biệt. Người khác cũng chỉ cho rằng Chu Tầm vận khí tốt mà thôi. Chương 18, Đại tiểu thư Lâm gia chương 18, Đại tiểu thư Lâm gia sau khi đo xong linh căn, quản sự dẫn theo Chu Tầm và những người khác làm quen với toàn bộ đan bảo cát, sau đó nói qua về sắp xếp trong 1 tháng tới rồi rời đi. 30 người bọn họ, mỗi 2 người được phân cho một gian luyện đan thất. Luyện đan thất không lớn, chỉ rộng khoảng 2-3 trượng vuông. Chính giữa đặt một cái đan lô, phía dưới đan lô thông với địa hỏa. Người dùng chung luyện đan thất với Chu Tầm chính là Vương Nhị Nưu. Trước đó Vương Nhị Nưu bị Lâm Chi Sơn dẫn đi, đến gặp Vân Khổ đại sư. Vân Khổ đại sư đích thân đo lại linh căn cho Vương Nhị Nưu, xác nhận không sai, lập tức muốn thu làm đệ tử. Vương Nhị Nưu lại cứng đầu, hắn nói rằng mình đã có một vị sư phụ, sẽ không bái sư thêm nữa. Vân Khổ đại sư tự nhiên không ép buộc người khác, liền đưa hắn trở về. Trở về rồi, Vương Nhị Nưu liền kể lại trải nghiệm cho Chu Tầm nghe. Nghe Vương Nhị Nưu từ chối Vân Khổ đại sư, Chu Tầm vừa khâm phục tình nghĩa sâu nặng của Vương Nhị Nưu, vừa tiếc nuối cho hắn vì đã từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. Vương Nhị Nưu lại không hề để ý, ta vốn chỉ là một thằng nhóc chăn trâu ở thôn quê, có thể trở thành tu tiên giả đã rất mãn nguyện rồi. Hai bên luyện đan thất bày đầy điển tịch, đều là giới thiệu về các loại tài liệu luyện đan trong giới tu tiên, thậm chí còn có một môn đan dược cơ bản Bích Cốc Đan Đan Phương. Chu Tầm nhìn quyển điển tịch dày cộp trong tay, không khỏi cười khổ liên tục. Hắn không ngờ rằng đan phương lại dày như vậy, trong ấn tượng của hắn, đan phương phải là một tờ giấy đơn giản mới đúng. Đợi hắn lật ra xem, mới hiểu, hóa ra quyển điển tịch này ghi lại mấy loại phương pháp luyện chế Bích Cốc Đan, bao gồm tất cả các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình luyện chế và các phương pháp giải quyết khác nhau. Có thể nói, đọc thấu quyển sách này, việc luyện chế Bích Cốc Đan sẽ trở nên quen thuộc, tiếp theo chỉ cần luyện tập thực tế là được. Còn loại một tờ giấy kia, chỉ là phối phương của đan dược mà thôi, còn về thủ pháp luyện chế linh dược cần thiết cho phối phương, các loại chú ý, cũng như phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình luyện chế, trên đó sẽ không có. Chỉ có đại sư luyện đan thực thụ mới có khả năng dựa vào một tờ phối phương đơn giản mà luyện chế ra đan dược. Đạo lý này, Chu Tầm rất nhanh đã hiểu. Kiếp trước cũng không nghe ai thông qua bảng thành phần mà chế tạo ra sản phẩm cả. Ngay đầu tiên, không có sắp xếp nhiệm vụ gì, chỉ là để bọn họ làm quen với đan bảo cát. Chu Tầm dứt khoát ở lại luyện đan thất xem các loại điện tịch, trước đây đối với luyện đan, hắn chưa từng tiếp xúc qua. May mà hiện tại hắn đã thức tỉnh thần thức, có khả năng đọc qua là nhớ. Học tập cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chu Tầm đang chăm chú đọc điện tịch, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Vương Nhị Nưu vội đứng dậy mở cửa. Chính là vị đại quản sự Lâm kia. Lâm quản sự thấy Vương Nhị Nưu mở cửa, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, "Là Nhị Nưu à, ngươi cũng được phân ở đây." Ra mắt Lâm quản sự có việc gì sao? Vương Nhị Nưu thi lễ trước, sau đó mang theo chút nghi hoặc hỏi, "Qua xem ngươi và Chu Hiền Chất." Lâm quản sự mặt mày hiền hòa, như ông chú hàng xóm. Chu Tầm cũng nghe tiếng đi ra, tiến lên thi lễ. Ra mắt Lâm quản sự. "Ừ, xem ra hôm đó ta nói không sai, ngươi thực sự trúng tuyển." Lâm quản sự lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn cho rằng Chu Tầm không biết những gì hắn đã làm, cố ý đến trước mặt Chu Tầm để lộ mặt. Chu Tầm thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích. Chuyện này còn phải đa tạ Lâm quản sự. Lâm quản sự nghe vậy, ha ha cười, dường như đã đạt được mục đích, khoát tay nói, "Ta chỉ đề cử một chút thôi, người quyết định thực sự vẫn là Vân Khổ đại sư." "Ồ đúng rồi, ta ở đây có một quyển sổ tay luyện đan, ngươi ngày thường phải chăm chỉ nghiên cứu, sớm ngày trở thành đan sư thực thụ." Lâm quản sự vừa nói vừa lấy ra một quyển sách từ túi trữ vật, đưa cho Chu Tầm. "Đa tạ Lâm quản sự." Chu Tầm lại thi lễ một cái. "Được rồi, ngươi cứ chăm chỉ nghiên cứu đi." Nói xong, Lâm quản sự tâm tình vui vẻ, chắp tay sau lưng rời đi. Lâm quản sự thật là người tốt. Vương Nhị Nưu cảm thán. "Đúng vậy, hắn là người tốt." Chu Tầm gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Đến tận tối, Chu Tầm mới rời khỏi đan bảo các, trở về nhà. Đan bảo các không có chỗ ở cho những học đồ luyện đan như bọn họ, luyện đan thất kia cũng chỉ để cho bọn họ học luyện đan mà thôi. Ngày hôm sau, Chu Tầm sáng sớm đã đến đan bảo các. Hôm nay, hắn phải học bài đầu tiên, sơ thức luyện đan. Địa điểm lên lớp ở trong một tòa đại điện. Đại điện chiếm diện tích mấy chục trượng, ở giữa có một đài cao. Xung quanh chỉnh tề bày 30 cái bồ đoàn, chính là để cho bọn họ dùng. Giờ thìn ba khắc, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Chu Tầm đến sớm, chọn một chỗ gần đài cao. Kiếp trước từng đi học, hắn biết, học sinh giỏi đều ngồi gần giảng. Giờ thị vừa đến, một bóng dáng hiểu điệu từ ngoài đại điện đi vào. Mọi người đều nhìn qua, là một thiếu nữ ôn nhu như ngọc, mày ngài mắt phượng, khuôn mặt trắng như hoa sen nở. Váy dài chấm đất, mắt sáng răng trắng, thanh nhã thoát tục. Mọi người đều ngây người, bọn họ chưa từng thấy nữ tử nào có dung nhan khí chất tuyệt vời đến vậy. Vương Nhị Nưu càng đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn nàng một cái. Chu Tầm cũng sinh ra một cảm giác kinh diễm. Dù hắn kiếp trước thấy nhiều mỹ nữ, cũng không thể không khen ngợi nữ tử này một tiếng, thanh lệ thoát tục. Nữ tử này đi thẳng qua mọi người, nhẹ nhàng lên đài cao, lấy ra một cái bồ đoàn từ túi trữ vật, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đại tiểu thư Lâm gia, hóa ra là nàng. Dường như có người nhận ra thân phận của nữ tử này. Đại tiểu thư Lâm gia, Chu Tầm trong nháy mắt đã hiểu. Đại tiểu thư Lâm gia ở Hồng Diệp phường này là một nhân vật nổi tiếng. Nàng là con gái độc nhất của đương kim gia chủ Lâm gia Lâm An Sóc. Nhưng điều khiến nữ tử này nổi danh, không phải là thân phận của nàng, mà là tư chất thượng phẩm linh căn của nàng và tài năng luyện đan. Năm nay mới 16 tuổi, nàng đã là cao thủ luyện khí tầng 4, đồng thời còn là luyện đan sư nhất giai trung phẩm, có thể nói là nhân vật thiên tiêu. Yến tĩnh, một giọng nói như chim oanh vang lên, như tiếng suối chảy trên đá. Bài học đầu tiên hôm nay là trình diễn luyện đan, để chư vị có một ấn tượng ban đầu về thuật luyện đan. Thiếu nữ mặt mày lạnh lùng, nói một câu đơn giản, lấy ra đan lô, ngân linh than và một loạt các vật liệu luyện đan từ túi trữ vật. Ngân mục than được luyện chế từ ngân linh mục nhất giai hạ phẩm. Linh hỏa đốt từ vật này, so với địa hỏa, ôn hòa hơn, cũng dễ điều khiển hơn, là vật lấy lửa tốt nhất để luyện đan sư luyện chế đan dược. Hôm nay luyện chế là đan dược thường dùng trong luyện khí kỳ, dẫn khí đan. Vừa nói vừa đặt ngân linh than xuống dưới đan lô. Một đạo pháp quyết đánh vào đan lô, trong nháy mắt một ngọn lửa màu đỏ rực bùng lên. Khi luyện đan, cần dùng linh hỏa làm ấm đan lô. Thiếu nữ vừa thao tác vừa giảng giải. Một lát sau, đan lô ấm lên. Ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng bung lên, một cây linh dược màu xanh lam bay vào đan lô. Bước này là ngưng luyện dược dịch, thủ pháp ngưng dược có nhiều loại, các loại linh dược khác nhau cần dùng các thủ pháp ngưng luyện khác nhau. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Đột nhiên, một mùi hương thuốc từ trong đan lô bốc lên, lan tỏa khắp đại điện, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Thiếu nữ thần sắc khẽ động, lại một đạo pháp quyết đánh ra, nắp đan lô tự động mở ra, từ bên trong bay ra 12 viên đan dược tròn trịa màu trắng sữa. Trong đó 11 viên đều có màu trắng sữa sáng bóng, chỉ có một viên màu sắc cảm đạm. Thiếu nữ nhíu mày, dường như đã thất thủ. Thành đan 12 viên, 11 viên hàng chính phẩm, 1 viên hàng kém phẩm. Giá trị vượt quá 4 linh thạch, mà chi phí tuyệt đối không vượt quá 2 linh thạch. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng, lợi nhuận vượt quá một lần, khó trách nói luyện đan sư đều là nhóm người giàu có nhất trong tu tiên giả. Dưới đài mọi người đều lộ ra vẻ thèm thuồng. Đây chính là hiệu quả mà bài học đầu tiên muốn đạt được. Hôm nay trình diễn thuật luyện đan, mong rằng chư vị sau này nỗ lực luyện tập, sớm ngày trở thành đan sư thực thụ. Nói xong, vung tay áo, thu hồi vật luyện đan, nhẹ nhàng rời đi. Ngày hôm sau, vẫn là tòa đại điện này, chỉ là đổi một vị lão giả đến giảng giải cho bọn họ về dược lý linh dược. Đây là luyện đan sư lão luyện của Đan Bảo Các, tuy rằng chỉ là nhất giai trung phẩm, nhưng đối với sự hiểu biết về dược lý, ngay cả Vân Khổ đại sư cũng khen ngợi, Lâm Chi Sơn càng tự than không bằng. Học xong dược lý, còn phải học thủ pháp xử lý linh dược, cũng như thuật ngưng đan. Chu Tầm cũng đã quen với cuộc sống học tập luyện đan hàng ngày. Mỗi ngày 2 điểm một đường, từ nhà ở ngõ Lục Liêu đến Đan Bảo Các. Cứ như vậy, bình lặng trôi qua 1 tháng. Ngày này, Vương Nhị Nưu đột nhiên tìm đến Chu Tầm, trên mặt khó giấu vẻ hưng phấn. "Đại ca, ta sắp thành hôn rồi." Chương 19, lần đầu luyện đan chương 19. Lần đầu luyện đan nghe được tin tức này, Chu Tầm chẳng lấy làm kinh ngạc. Vương Nhị Nưu là thượng phẩm linh căn, đối với tứ đại gia tộc mà nói, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ngoài việc gia nhập tứ đại gia tộc, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Người thành hôn cùng Vương Nhị Nưu tên là Lâm Tuyết Nga, là cháu gái ruột của gia chủ Lâm gia, em họ thân thiết của đại tiểu thư Lâm gia kia, đích nữ Lâm gia chính hiệu. Chỉ là vị nhị tiểu thư Lâm gia này tư chất chẳng tốt, hạ phẩm thủy linh căn, thân phận cao, tư chất kém, đối với Vương Nhị Nưu lại vừa vặn phù hợp. Mà đối với Vương Nhị Nưu mà nói, gia nhập Lâm gia, được Lâm gia ủng hộ, với tư chất thượng phẩm linh căn của hắn, tương lai tiến giai trúc cơ kỳ đã là chuyện có xác suất lớn. Chính là kim đan chi cảnh, cũng chẳng phải là không có cơ hội. Lâm gia đích nữ chiêu rể, cả Hồng Diệp phường chẳng ai không biết. Lâm gia hai vị đích nữ, ở Hồng Diệp phường có vô số người ngưỡng mộ. Lâm gia đại tiểu thư là thiên tiêu nhân vật, các công tử Hồng Diệp phường căn bản không dám mơ tưởng. Lâm gia thứ nữ lại khác, cũng dung mạo tuyệt thế, nhưng tư chất lại bình thường, chính là người tốt nhất để làm đại phụ trong nhà. Chẳng ngờ, vị Lâm gia thứ nữ này chẳng gả cho thế gia công tử, mà lại chiêu một tên nông gia làm rể. Nhị Nưu, chúc mừng ngươi. Chu Tầm thật lòng chúc mừng. 7 ngày sau, Vương Nhị Nưu đại hôn. Ngay đại hôn, tiếng chiêng trống vang trời, náo nhiệt vô cùng. Ngày đó, tất cả cửa hàng của Lâm gia đều giảm giá 10% để ăn mừng. Trong tiệc cưới, Lâm gia lớn nhỏ, đến cả 100 người. Bên phía Vương Nhị Nưu, ngoài sư phụ của hắn, chỉ có đám chuẩn học đồ Đan Bảo Các. Chu Tầm càng vì Vương Nhị Nưu tuyên bố là ca ca của mình, cùng với sư phụ của hắn, được an bài ở bản chủ, ngồi cùng một chỗ với các cao tầng Lâm gia. Trong yến tiệc, Chu Tầm khí chất ưu nhã, nói năng chẳng tục, chẳng kiêu ngạo chẳng lịm bợ, rất được các cao tầng Lâm gia thưởng thức, nhao nhao hỏi han lai lịch của hắn. Tiệc cưới kết thúc, Chu Tầm riêng tìm Vương Nhị Nưu, tặng một quyển phòng trung thuật, khiến Vương Nhị Nưu mặt đỏ bừng. Chu Tầm thấy vậy, cười lớn mà đi. Sau khi Vương Nhị Nưu thành hôn, liền dọn ra khỏi luyện đan thất của Chu Tầm. Là con rể Lâm gia, tự nhiên không thể chịu ủy khuất. Được an bài riêng một tòa luyện đan thất cao cấp, đây là luyện đan sư chính phẩm mới có tư cách sử dụng. Mà dưới sự thao tác của vị quản sự Lâm gia kia, chỗ của Chu Tầm cũng không có người mới chuyển đến, vì thế, Chu Tầm được một mình sở hữu một gian luyện đan thất, khiến những người còn lại hâm mộ không thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 tháng thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã học hết lý thuyết cơ bản luyện chế đan dược. Tiếp theo chính là thao tác thực tế. Người phụ trách chỉ đạo bọn họ chính là đại tiểu thư Lâm gia. Lần này bọn họ muốn luyện chế chính là tích cốc đan. Thủ pháp luyện chế tích cốc đan đơn giản, vật liệu cũng rẻ. Linh mễ, thậm chí là cám linh cốc đều có thể làm vật liệu chính để luyện chế, thích hợp cho người mới luyện tập. Trong luyện đan thất, Chu Tầm Đoan chính ngồi trước đan lô cổ đồng, tay cầm một cái lệnh bài khống chế địa hỏa, chậm rãi rót linh lực vào lệnh bài, một ngọn lửa đỏ rực bừng bừng bốc lên. Đây là bước đầu tiên luyện chế đan dược, làm ấm đan lô. Tiếp theo chính là xử lý vật liệu, hắn cẩn thận lấy ra một túi lớn linh mễ, theo một tốc độ nhất định từng nắm chậm rãi bỏ vào luyện đan lô. Linh mễ trải qua luyện chế của ngọn lửa, tản ra hương khí độc đáo, tràn ngập trong không khí, khiến người ta tâm khoáng thần gì. Dần dần, ngọn lửa trong lò bắt đầu biến hóa, từ màu đỏ biến thành màu đỏ nhạt, lại từ màu đỏ nhạt biến thành màu vàng kim. Mỗi loại biến hóa màu sắc đều đại biểu biến hóa nhiệt độ ngọn lửa, đây là khâu cực kỳ quan trọng trong quá trình luyện đan. Bước cuối cùng là ngưng luyện thu đan. Chu Tầm hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Đây là thủ pháp ngưng đan thường thấy nhất, thích hợp luyện chế đan dược cơ bản. Một đạo pháp quyết đánh lên đan lô, dược dịch do linh mễ ngưng thành trong đan lô nhanh chóng thành hình. Dược dịch chia thành chín phần, ngưng tụ cùng nhau, dần dần bao bọc thành đoàn. Rất nhanh, một mùi hương đan dược tản ra, đây là điểm báo sắp thành đan, đến bước này, tỷ lệ thành công đan dược đã cao đến 90%. Ngay vào thời khắc cuối cùng thành đan, Chu Tầm dường như nghĩ đến cái gì, lập tức gián đoạn linh lực truyền vào lệnh bài. Không có khống chế của lệnh bài, địa hỏa bừng một cái bạo trướng. Chỉ nghe thấy trong đan lô phụt một tiếng, đan dược sắp thành hình trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đạo thanh niên. Luyện chế thất bại rồi. Chu Tầm đi ra khỏi luyện đan thất, ủ rũ cục đôi, vẻ mặt buồn bã chẳng vui. Đợi hắn ra ngoài, bên ngoài đã đứng chẳng ít người, từng người rũ đầu đủ rũ, hiển nhiên đều là luyện chế thất bại. Lần đầu tiên luyện chế, thất bại là bình thường, Chu Minh cứ yên tâm đi. Lúc này Ngụy Thượng Nghĩa lại gần, an ủi Chu Tầm. Ta luyện chế thành công rồi. Đột nhiên một tiếng kinh hỉ truyền đến. Chỉ thấy cửa một luyện đan thất bị đẩy mạnh ra, từ bên trong đi ra một người, tay nâng một viên đan dược xám xịt, chính là Vương Nhị Nưu. Lâm Tuyết Anh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đan độc quá nhiều, miễn cưỡng tính là liệt đan. Bất quá ngươi là lần đầu tiên luyện chế, tính là có thiên phú. Đan dược do luyện đan sư luyện chế, thông thường dựa theo phẩm chất khi ra lò chia thành phế đan, liệt đan, chính phẩm đan, tinh phẩm đan mấy loại. Phế đan chỉ đan dược hoàn toàn luyện hỏng, tuy rằng có hình dạng đan dược, nhưng đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng của đan dược, chỉ có thể coi như phế vật vứt bỏ. Liệt đan chính là đan dược kém chất lượng, bảo lưu mấy phần hiệu dụng của đan dược, nhưng chứa lượng lớn đan độc, miễn cưỡng có thể phục dụng, tán tu bên ngoài Hồng Diệp phường phục dụng chính là loại này. Chính phẩm đan chính là đan dược thường thấy nhất được bày bán ở các cửa hàng lớn, có dược tính hoàn chỉnh của đan dược, đan độc cũng được khống chế ở mức cực thấp. Tinh phẩm đan chính là luyện đan sư siêu thường phát huy luyện chế thành, có hiệu dụng vượt quá nguyên bản của đan dược. Lấy tụ linh đan loại đan dược có thể giúp tu sĩ luyện khí trung kỳ đột phá này. Chính phẩm đan dược thông thường có 3 thành xác suất đột phá, liệt đan thì chỉ có 2 thành, thậm chí là 1 thành. Mà tinh phẩm đan có thể có 4 thành thậm chí là 5 thành xác suất. Vương Nhị Nưu lần đầu tiên luyện đan, liền có thể luyện chế ra liệt đan, đã tính là thiên phú tuyệt luân rồi. Ngay cả Lâm Chi Sơn, lần đầu tiên luyện đan, cũng là toàn bộ phế đan. Đợi tất cả mọi người đi ra, Lâm Tuyết Anh giải đáp xong nghi vấn của mọi người, liền muốn rời đi. Được rồi, tiếp theo các ngươi luyện tập nhiều hơn, địa hỏa luyện đan thất sẽ luôn mở. Nếu có nghi vấn gì, buổi học sau hỏi ta. Nói xong, phiêu thân mà đi. Đại ca, ta luyện thành rồi. Vương Nhị Nưu vẫn là thiếu niên tầm tính, vẻ mặt hưng phấn. Chẳng ngờ Nhị Nưu ngươi luyện đan thiên phú cũng xuất chúng như vậy. Chu Tầm thật lòng vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, Nhị Nưu, ngươi thật lợi hại. Những người còn lại cũng nhao nhao vây lại, từng người xu định. Bọn họ đều rõ ràng, Vương Nhị Nưu tương lai rất có khả năng sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ. Ngụy Thượng Nghĩa cũng ở trong đám người này. Hiện giờ hắn, trong đám người đan bảo cát, chẳng hề nổi bật. Luyện đan thiên phú của hắn thật sự bình thường. Đơn giản hàn huyên vài câu, mọi người nhao nhao tản ra, trở về luyện đan thất tiếp tục luyện tập. Chương 20, thu nhập tăng vọt chương 20, thu nhập tăng vọt. Chu Tầm lấy ra linh mễ, lặp lại quy trình luyện đan trước kia. Rất nhanh một mùi thơm bay lên. Khởi. Một đạo pháp quyết đánh về phía lò đan. Không lâu sau, nắp lò tự động bay lên, 10 viên tích cốc đan vàng nóng ánh bay ra, chuẩn xác rơi vào bình thuốc trước mặt Chu Tầm. 10 viên chính phẩm. Chu Tầm khẽ mỉm cười. Lò tích cốc đan này, tổng cộng tiêu hao 5 cân linh mễ, đổi lại 10 viên tích cốc đan chính phẩm. Một bình tích cốc đan 10 viên, giá bán đều trên 4 linh chất. Luyện đan quả nhiên bạo lợi. Đây vẫn chỉ là đan dược cơ bản. Nếu là dẫn khí đan, liễm khí đan loại đan dược tu luyện, lợi nhuận còn cao hơn. Chu Tầm tiếp tục luyện chế tích cốc đan. Mỗi lò ít nhất ra 10 viên đan, thỉnh thoảng siêu thường phát huy, ra 11 viên. Trong một ngày, Chu Tầm tổng cộng luyện chế 6 lò đan dược. Sở dĩ có thể luyện chế nhiều như vậy, một là tích cốc đan luyện chế đơn giản, nửa canh giờ liền có thể ra một lò. Hai là thần thức Chu Tầm mạnh mẽ, pháp lực miên man, có thể chống đỡ lâu hơn. Bất quá 6 lò cũng là cực hạn của hắn. Một ngày xuống, cậu thu hoạch 62 viên tích cốc đan, giá trị vượt quá 24 linh chất. Bỏ đi 10 linh chất tiền vốn, lãi dòng 14 linh chất. Nếu mỗi ngày luyện chế như vậy, một tháng xuống, liền là 420 linh chất. Thu nhập như vậy, là Chu Tầm trước kia ở Diệu Phủ các gấp mười mấy lần. Đan sư giàu có, khủng bố như vậy. Ta luyện đan sự tình còn không thể để đan bảo các biết. Chu Tầm luôn tin tưởng câu nói súng bắn chim đầu đàn. Luyện đan thiên phú biểu hiện quá mức xuất chúng, cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói có thể nhận được càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng, đối với Chu Tầm có được Ngưng Xuân Kinh mà nói, sống bình thường, vững chắc tu hành mới là chính đạo. Có lẽ là thời điểm bái phòng vị Hồng Tam ca kia rồi. Hồng Tam là Thiết Sơn Bang tín thủ đường đường chủ, vì an toàn, hắn đem đường khẩu tín thủ đường đặt tại nhà mình. Dù sao có Hồng Diệp Phường chấp pháp đội ở đây, là không ai dám đến đây gây sự. Hôm nay, Hồng Tam ở nhà nổi trận lôi đình. Tháng này thu nhập sao lại ít đi hai thành, cứ như vậy, tín thủ đường chúng ta còn làm ăn gì nữa? Tam ca, chúng ta cũng hết cách, phù lục liên tục tăng giá, những tán tu ở phường ngoài căn bản không mua nổi. Hiện tại Bách Mãng Sơn có mấy con yêu thú nhị giai xuất hiện, những tu sĩ đi săn yêu căn bản không dám vào núi, phù lục tiêu hao giảm mạnh, cứ như vậy, chúng ta rất nhanh sẽ rơi vào cảnh không có thu nhập. Phù lục tiêu hao lớn nhất chính là những tu sĩ đi săn yêu quanh năm sống ở trong núi. Đại thế như vậy, Hồng Tam cũng không có cách nào thay đổi. Đang lúc nóng nảy, một thuộc hạ đi vào. Tam ca, có người đưa đến một phong thư. Thư, thư gì? Hồng Tam mất kiên nhẫn nhận lấy, xé phong thư ra xem. Ước định 5 tháng trước, đúng rồi là hắn là hắn, ta tìm được đường làm giàu rồi. Vừa xem được vài câu, Hồng Tam vỗ đùi. Vẻ nóng nảy ban đầu tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn. Các ngươi ở nhà trông coi cẩn thận, Hồng Tam kích động dị thường, dặn dò thuộc hạ vài câu, nhét thư vào ngực, bước nhanh ra ngoài. Phong thư này chính là Chu Tầm tìm người đưa tới. Nguyên lai Chu Tầm hạ quyết tâm, lập tức hóa trang một phen, đến Thiên Hương lâu đặt một gian nhã gian. Sau đó lại tìm một tiểu đồng, dùng một linh chất, nhờ hắn đến nhà Hồng Tam đưa thư. Để phòng hắn lơ là, còn đặc biệt nói, thư đưa đến rồi, người nhận thư sẽ cho hắn thêm một linh chất. Hồng Tam ra khỏi cửa, ném cho tiểu đồng một linh chất, bước nhanh về phía Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu, nhã gian đất tự số 3. Chu Tầm một mình ngồi uống trà. Đột nhiên, cửa nhã gian bị đẩy ra, một hán tử khoảng 30 tuổi, trên mặt còn có vết sẹo bước vào. Chu đan sư, đã lâu không gặp. Vừa vào, hán tử đã chắp tay thi lễ. Tam ca đã lâu không gặp, mời ngồi. Chu Tầm chắp tay đáp lễ. Chu đan sư mời ta đến đây, có phải đan dược đã có manh mối? Vừa ngồi xuống, hán tử đã không nhịn được mở miệng hỏi. Chu Tầm khẽ mỉm cười, không trực tiếp trả lời. Tam ca đừng nội, cứ nếm thử cá linh ở Tiên Hương lâu này, nghe nói vừa vất từ Lăng Nguyệt hồ ra, tươi ngon lắm. Đây là một tiểu xảo thuật đàm phán của Chu Tầm, cố ý không nói chuyện chính, khiến đối phương cảm thấy nóng ruột. Đối phương càng gấp, mình càng biểu hiện thản nhiên. Đợi đến khi đối phương không chịu được, mới là thời cơ đàm phán tốt nhất. Như vậy trong đàm phán mới có thể chiếm thế chủ động. Hồng Tam thấy Chu Tầm nói vậy, cũng chỉ đành nén sự nóng ruột trong lòng, vội vàng gấp vài đũa, nhét vào miệng. Quả thật là mỹ vị hiếm có. Chu Tầm thì không nhanh không chậm, động tác ưu nhã, giống như một công tử thế gia. Tam ca nếm thử món này nữa. Đây là thịt thái lát từ đùi của linh giác lộc nhất giai hạ phẩm, ước 3 ngày thành, đây là mỹ vị hiếm có. Chu Tầm chỉ vào đĩa thịt trước mắt, giới thiệu. Hồng Tam đành phải lại gấp vài đũa, bỏ vào miệng, tùy tiện nhai vài cái, liền nuốt xuống. Trong mắt vẻ nóng ruột càng tăng, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức mỹ vị. Cứ như vậy, Chu Tầm đem từng món ăn trên bàn thông thông giới thiệu một lượt, cho đến khi Hồng Tam sắp không nhịn được, lúc này mới buông đũa, bắt đầu bàn chuyện chính. Tam ca, ý ta mời ngươi hẳn ngươi cũng đoán được rồi, không sai, đan dược quả thật đã có manh mối. Hồng Tam nghe vậy mừng rỡ, vội nói, tốt quá, không biết có những đan dược nào, có bao nhiêu? Hiện tại còn chỉ có tích cốc đan. Chu Tầm uống một ngụm linh trà, chậm rãi mở miệng. Chỉ có tích cốc đan thôi sao? Sự vui mừng của Hồng Tam giảm đi hơn nữa. Tích cốc đan này, luyện chế đơn giản, học đồ luyện đan cũng sẽ luyện chế, vì vậy giá bán không cao, lợi nhuận cũng không nhiều. Người ta lần đầu hợp tác, đương nhiên là. Chu Tầm nói một nửa, rồi cười không đáp. Hồng Tam bừng tỉnh, vỗ đầu mình. Là ta lỗ mãng rồi. Lần đầu hợp tác, đương nhiên sẽ không lấy ra đồ tốt, tích cốc đan này chính là vật dò đường, Hồng Tam tự nhiên mà nhiên não bổ. Đây chính là hiệu quả mà Chu Tầm muốn đạt được. Tích cốc đan cũng tốt, đối tượng rộng, tuy rằng lợi nhuận mỏng manh, nhưng nếu số lượng lớn, tính ra thu nhập cũng rất khả quan. Chỉ là không biết Chu đan sư có thể cung cấp bao nhiêu đan dược. Mỗi tháng 50 bình tích cốc đan. Chu Tầm nghĩ đáp. Mỗi tháng hàng hóa trị giá 200 linh chất, đối với lần đầu hợp tác mà nói, cũng coi như không tệ. Hồng Tam gật đầu, tiếp tục hỏi, không biết bao nhiêu linh chất ra tay? 3 linh chất rưỡi, thế nào? Chu Tầm suy nghĩ một lát, đưa ra một cái giá. 3 linh chất rưỡi, cái này. Hồng Tam lộ vẻ khó xử. Gần đây giá đan dược tăng lên, tích cốc đan thỉnh thoảng có thể bán được giá cao 5 linh chất, 1 linh chất rưỡi lợi nhuận, đã rất nhiều rồi. Chu Tầm thờ ơ nói, 50 bình, tổng cộng coi như 170 linh chất, thế nào? Hồng Tam thấy Chu Tầm hiểu rõ tình hình, liền không xoắn suýt nữa, nói ra một con số. Thành giao. Chu Tầm lộ ra nụ cười, đồng ý 50 bình tích cốc đan, giá vốn khoảng 80 linh chất, tính như vậy, mỗi tháng mình có thể có lợi nhuận 90 linh chất. Cộng thêm 20 linh chất đồng lộc hàng tháng của Đan Bảo Các, tổng thu nhập đạt tới 110 linh chất, vượt quá một khối linh hạch. Sau đó hai người tiếp tục thương thảo chi tiết hợp tác, ước định ngày 15 mỗi tháng giao dịch. Sau đó hai người rời đi. Chu Tầm vòng vo vài vòng, lại thay đổi trang phục, đến Bách Bảo Các ở trung tâm phường thị. Lần này, hắn dự định mua đan phương dẫn khí đan. Tích cốc đan trung quy chỉ là đan dược cơ bản, vất vả một ngày cũng luyện chế không được bao nhiêu, kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt. Muốn thật sự phát tài, vẫn phải dựa vào đan dược cao giai mới được. Chương 21, cách dùng mới của Ngưng Xuân Kinh. Chương 21, cách dùng mới của Ngưng Xuân Kinh. Bách Bảo Các không thuộc về bất kỳ gia tộc nào trong tứ đại gia tộc Hồng Diệp Phường, nhưng quy mô của nó không hề thua kém bất kỳ một cửa hàng nào như Đan Bảo Các hay Diệu Phủ Các. Tương truyền, phía sau Bách Bảo Các có một tu sĩ Kim Đan trấn giữ. Kim Đan là một đại cảnh giới sau trúc cơ, thọ mệnh có thể đạt tới 500 năm. Chẳng bao lâu sau, Chu Tầm đã đến trước Bách Bảo Các. Bách Bảo Các chiếm diện tích hơn 60 trượng, có tổng cộng 7 tầng, nếu nói nó là một lầu các, chi bằng nói nó là một tòa tháp cao. Một tòa tháp cao cất giữ vô số bảo vật. Hai bên đại môn tầng 1, mỗi bên có 2 tên thủ vệ mặc linh giáp, tay cầm trường đao. Cảm nhận sơ qua, đều là cao thủ luyện khí trung kỳ. Chỉ có thế lực như Bách Bảo Các mới có thể xa hoa đến mức dùng tu sĩ luyện khí trung kỳ làm thủ vệ. Chu Tầm thản nhiên tự nhiên, bước nhanh vào trong. Bên trong là một đại sảnh rộng hơn 10 trượng. Xung quanh bày đầy giá, trên đó đặt không ít bảo vật, tất cả đều được ngăn cách bằng cấm chế. Pháp khí, phụ chú, đan dược, pháp trợ, phi chu, công pháp cái gì cũng có. Quả không hổ danh Bách Bảo Các. Xung quanh có không ít tu sĩ đang chọn lựa bảo vật, bên cạnh họ đều có một tiểu đồng đi theo, giải thích điều gì đó. Khách quan muốn mua gì? Lúc này, một tiểu đồng mặc áo xanh tiến lên, chắp tay thi lễ. Ta đến xem đan phương. Chu Tầm nói ngắn gọn. Đan phương. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt tiểu đồng lập tức trở nên cung kính hơn nhiều, nhưng không nhiều lời hỏi gì. Mời vào nội thất nghỉ ngơi, lát nữa trưởng quỹ của chúng ta sẽ đích thân tiếp đón. Tiểu đồng nói xong, dẫn Chu Tầm vào một gian nội thất. Đây là minh hương trà mới đến của cửa hàng chúng ta, khách quan có thể nếm thử trước, trưởng quỹ sẽ đến ngay. Tiểu đồng pha cho Chu Tầm một chén linh trà, sau đó cung kính cáo lui. Chu Tầm ngồi trên ghế, vương chén linh trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước trà vào miệng, một luồng linh khí nhàn nhạt từ giữa môi răng trào lên, hương thơm lưu luyến. Chu Tầm hơi vận chuyển giữa nguyên quyết, liên luyện hóa nó, chỉ một ngụm này đã tương đương với mấy canh giờ khổ tu của hắn. Trà ngon. Chu Tầm thầm khen một câu, định mua chút mang về để đạo hữu đợi lâu rồi. Lúc này, một trung niên ăn mặc như bên ngoài, tươi cười hớn hở, tu vi luyện khí trung kỳ bước vào. Vừa ngồi chưa lâu, Chu Tầm khách khí đáp lại. Nghe nói đạo hữu muốn mua đan phương, không biết cần loại đan dược nào. Trung niên ngồi xuống bên phải Chu Tầm. Không biết giá của dẫn khí đan là bao nhiêu. Chu Tầm không do dự, trực tiếp nói ra nhu cầu của mình. Dẫn khí đan, thì ra đạo hữu là một đan sư nhập giai, đã lâu đã lâu. Trung niên nhỏ giọng tân bút một câu, sau đó tiếp tục nói, đan phương dẫn khí đan chúng ta có mấy loại, bản giản lược nhất, trên đó chỉ có phương thuốc dẫn khí đan, giá chỉ 10 linh châu. Chi tiết hơn một chút, bao gồm tất cả các quy trình luyện chế dẫn khí đan, giá 50 linh châu. Về phần bản đầy đủ, không chỉ bao gồm tất cả các quy trình luyện chế dẫn khí đan, mà còn mô tả chi tiết các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình luyện chế và cách giải quyết. Ta tin rằng đạo hữu nếu mua nó, sẽ rất nhanh học được cách luyện chế dẫn khí đan, cái này cũng không đắt, giá 3 khối linh thạch. Chu Tầm nghe vậy gật đầu. Giá cả coi như công bằng, dẫn khí đan là đan dược thông thường, đan phương của nó cơ bản tất cả các đan sư đều có cất giữ. Nếu là đan dược độc quyền, e rằng mấy nghìn, mấy vạn linh thạch, người ta cũng sẽ không bán. Mỗi một loại đan dược độc quyền đều có thể tạo nên một tu tiên gia tộc huy hoàng mấy trăm năm. Vậy mua bản đầy đủ đi. Chu Tầm suy nghĩ một lát, liền đưa ra lựa chọn. Bách Bảo Các chúng ta gần đây mới thu được mấy cái đan lô, đạo hữu có hứng thú xem thử một hai không? Trung niên trưởng quỹ bàn xong một mối làm ăn, tâm tình xem ra không tệ, lại tiếp tục giới thiệu. Luyện đan lô, tại hạ thật sự có vài phần hứng thú. Chu Tầm trong lòng khẽ động, lộ ra vẻ hứng thú. Đạo hữu đợi một chút. Trung niên mỉm cười, sau đó đứng dậy ra khỏi nội thất. Nửa chén trà sau, trung niên liền quay lại. Phía sau hắn còn có hai tiểu đồng đi theo, mỗi người bưng một mâm. Một mâm đặt một quyển sách dày cuộn, nghĩ là đan phương dẫn khí đan kia. Mâm còn lại thì đặt một tôn đan lô lớn cỡ một thước. Mời đạo hữu xem thử. Trung niên trưởng quỹ thuận tay đem đan lô đặt lên bàn bên cạnh Chu Tầm. Chu Tầm vung tay, đan lô được nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay khẽ gõ. Ong, một tiếng trầm vang trong trẻo vang lên. Tiếp đó, Chu Tầm từ từ rót vào pháp lực. Đan lô trong nháy mắt phát ra một tầng ánh sáng mờ mờ. Không tệ, đan lô tốt. Chu Tầm yêu thích không buông tay, cái này so với cái ở phòng luyện đan của mình tốt hơn nhiều. Thấy Chu Tầm rất hứng thú, trung niên trưởng quỹ cười híp mắt giới thiệu, tôn đan lô này tên là Thanh Minh là do một bậc thượng phẩm thanh minh đồng, cùng với linh cốt của nhị giai hỏa thú luyện chế mà thành, giá 80 khối linh thạch. 8. Nghe thấy con số 80 linh thạch, Chu Tầm tức thì dứt bỏ ý định mua. Đây chính là 80 linh thạch, hơn 8000 linh châu. Với thu nhập hiện tại của Chu Tầm, cần phải không ăn không uống 7-8 năm mới có thể mua nổi. Chu Tầm nhẹ nhàng đem đan lô đặt trở lại. Quá đắt, tại hạ tạm thời mua không nổi. Chu Tầm lắc đầu. Trung niên trưởng quỹ nghe vậy, không hề khác lạ, ngược lại an ủi, đạo hữu thân là luyện đan sư, chắc hẳn rất nhanh sẽ kiếm được khoản linh thạch này thôi. Đúng rồi, nếu đạo hữu luyện chế ra đan dược, vạn bảo các chúng ta cũng thu mua. Trung niên trưởng quỹ lời nói chân thành, khiến Chu Tầm sinh hảo cảm. Bán cho vạn bảo các, quả thật cũng là một con đường. Kiếp trước Chu Tầm đã thấy quá nhiều chuyện kênh phân phối ép buộc nhà sản xuất, có thêm một đường tiêu thụ, mình cũng có thể càng thêm ung dung. Đến lúc đó, phải làm phiền trưởng quỹ rồi. Nói xong, Chu Tầm lấy ra 300 linh châu, giao cho trưởng quỹ. Lấy đi đan phương dẫn khí đan, rời khỏi vạn bảo các. Ra ngoài, Chu Tầm lại chuyển đến các cửa hàng khác, mua các nguyên liệu khác để luyện chế dẫn khí đan. Chủ dược dẫn khí đan dẫn linh thảo, nhị thúc đan Hùng Hải tặng cho hắn một gốc, không cần phải mua nữa. Nếu không, hắn ngay cả một phần nguyên liệu dẫn khí đan cũng không đủ. Đi lòng vòng mấy vòng, xác định không ai theo dõi, Chu Tầm mới tìm một góc, thay đổi y phục, trở về nhà. Về đến nhà, Chu Tầm lấy ra dẫn linh thảo, đối chiếu với đan phương dẫn khí đan, làm quen với dược lý của nó. Nếu không phải ta bây giờ đã là trung phẩm linh căn, át phải đem ngưng lại rồi. Nhìn dẫn linh thảo trước mắt, Chu Tầm lắc đầu. Theo Ngưng Xuân Kinh trong mô tả, tư chất càng cao, linh thực cần thiết để nâng cao phẩm chất cũng càng cao. Bất quá, Ngưng Xuân Kinh ngưng luyện tinh hoa, chỉ có thể bổ khuyết gốc rễ, nâng cao tư chất sao? Chu Tầm linh quang chợt lóe. Chu Tầm là một người hành động rất mạnh, nói làm là làm, lập tức tìm một vị hàng xóm làm linh nông, lấy lý do học tập dược lý linh thực, hỏi xin mấy gốc linh cốc mạng, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm. Hết chương, chương 22, kỳ khảo hạch sắp đến chương 22, kỳ khảo hạch sắp đến vẫn là quá trình quen thuộc. Vận chuyển ngưng xuân kinh cảm giác huyền diệu kia lại một lần nữa xuất hiện. Tay điểm nhẹ lên cây linh cốc mạng cao 2 tấc, những điểm sáng màu xanh lục nhanh chóng hiện ra. So với lần trước, dị tượng đã suy yếu đi rất nhiều. Đây là do chu tầm độ thuần thục tăng lên, khả năng khống chế mạnh hơn. Cũng tốt, nếu không mỗi lần ngưng luyện đều có dị tượng như vậy, nói không chừng sẽ bị người khác dòm nó. Tiếp theo, Chu Tầm lấy ra những thực vật đã chuẩn bị trước, điều khiển điểm sáng bay về phía thực vật. Điểm sáng vừa tiếp xúc với thực vật, lập tức hòa tan vào trong. Chỉ một lát sau, gốc thực vật trở nên xanh tươi mơn mận, tràn đầy sức sống. Xem ra, vật này cũng có tác dụng bù đắp sinh cơ cho thực vật. Sau đó, Chu Tầm lại đem điểm sáng màu xanh lục thử lên bàn gỗ bên cạnh, bình ngự linh mễ, lệnh bài cấm chế đại môn, tất cả đều thử qua một lượt, nhưng đều không có gì thay đổi. Chu Tầm lắc đầu, đang định kết thúc cuộc nghiên cứu này, đột nhiên mu bàn tay vô tình chạm vào bình đan dược trong lực. Khoảnh khắc này, Chu Tầm linh quang chợt lóe, lập tức lấy ra bình thuốc, đổ ra một viên tích gốc đan đã luyện chế. Sau đó điều khiển điểm sáng kia hướng vào bên trong đan dược hòa tan. Một màn kỳ diệu đã xảy ra. Điểm sáng màu xanh lục và viên đan dược kia lại thần kỳ hòa làm một thể. Chu Tầm lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng cầm lấy viên tích gốc đan kiểm tra. Hình như phẩm chất đã được nâng cao. Chỉ là nâng cao không nhiều, chẳng lẽ là gốc linh cốc mạ kia quá bình thường? Chu Tầm đoán. Tạm thời đợi ngày sau lại thử. Tuy rằng trong tay hắn còn có một gốc dẫn linh thảo, nhưng giá trị của nó vượt quá 150 linh tệ, cho dù là mua các loại linh dược khác, chi phí cũng trên 100 linh tệ. Chi phí như vậy, Chu Tầm còn chưa lãng phí nổi. Những ngày tiếp theo, ba ngày Chu Tầm đều ở đan bảo các luyện chế tích cốc đan, mỗi tháng hắn còn có nhiệm vụ 50 bình. Buổi tối trở về nhà thì là nghiên cứu đan phương dẫn khí đan. Dẫn khí đan có không ít thủ pháp luyện chế tương tự với tích cốc đan, vì vậy hắn học tập cũng nhanh hơn rất nhiều. Đến ngày 15, Chu Tầm đã đem phương pháp luyện chế dẫn khí đan nghiên tập đến thuộc nằm lòng. Hắn quyết định bắt đầu thử luyện chế. Để bảo hiểm, Chu Tầm lại lấy danh nghĩa nghiên cứu dược lý, tiêu tốn 2 linh tệ tìm vị linh nông hàng xóm kia mua 50 gốc linh cốc mạ. Nếu mình luyện chế dẫn khí đan thất bại, còn có thể ngưng luyện tinh hoa linh cốc mạ để nâng cao phẩm chất của nó. Nguyên liệu dẫn khí đan giá trị gần 2 khối linh thạch, nếu luyện chế thất bại, vậy thì là một khoản tổn thất lớn. Trở lại luyện đan thất, Chu Tầm chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Trong khoảng thời gian này, đông đảo chuẩn học đồ đều bận rộn luyện tập luyện chế tích cốc đan. Lúc này khai lò luyện đan, căn bản sẽ không gây ra sự chú ý của người khác. Thêm vào đó, luyện đan kỵ nhất là bị quấy rầy, luyện đan thất đều từ bên trong đóng kín, người ngoài không vào được. Vì vậy Chu Tầm không hề lo lắng vấn đề bị bại lộ. Lấy ra nguyên liệu dẫn khí đan cùng với mấy chục gốc linh cốc mạc kia, nhất nhất bày ra trước mặt. Chu Tầm tinh tâm ngưng thần, đem quá trình luyện chế dẫn khí đan ở trong lòng mô phỏng. Mỗi chi tiết suy nghĩ mấy lần, cảm giác không có bất kỳ vấn đề gì sau đó. Lúc này mới bắt tay vào luyện chế. Vẫn là quy trình quen thuộc, làm ấm lò đan, ngưng luyện dược dịch. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của Chu Tầm. Đạo pháp quyết cuối cùng được đánh ra. Nắp đan tự động mở ra, chỉ có 5 viên đan dược bay ra. Chỉ có 2 viên miễn cưỡng tính là chính phẩm, 3 viên còn lại chỉ có thể tính là lửa đan. Miễn cưỡng bảo trụ được 4. Chu Tầm thở dài một hơi. Chu Tầm cẩn thận hồi tưởng, thì ra khi ngưng luyện dược dịch, bản thân không đủ thuần thục, dẫn đến phía sau dung hợp không đủ hoàn mỹ, cuối cùng dẫn đến một bộ phận đan dược luyện chế thất bại. Dù sao một phần đan dược này, bình thường là có thể luyện chế ra 10 viên đan dược. Siêu thường phát huy, dược dịch ngưng luyện, dung hợp hoàn mỹ, một chút cũng không lãng phí, thì có thể luyện chế ra 12 viên. Nếu có thể làm được bước này, có thể xưng một tiếng đại sư. Nếu không phải ta có thần thức, khống chế tỉ mỉ đến từng chi tiết, e rằng cả lò này đều phải phế bỏ. Nghĩ rõ nguyên nhân, Chu Tầm tiếp theo dùng ngưng xuân kinh trích xuất tinh hoa linh cốc mạng, đem 5 viên đan dược toàn bộ nâng lên thành chính phẩm. Lần ngưng luyện này, Chu Tầm còn phát hiện ra một giới hạn của việc ngưng luyện tinh hoa. Đó chính là việc nâng cao phẩm chất của đan dược cũng không phải là không có giới hạn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, càng về sau, việc dung hợp tinh hoa mang lại sự nâng cao đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Luyện chế xong lò dẫn khí đan này, gia sản của Chu Tầm gần như trống rỗng. Cũng may chỉ cần qua 2 ngày nữa là đến ngày 15, chính là ngày hắn và Hồng Tam hẹn giao dịch. Thiên Hương lâu vẫn là nhã gian lần trước. Hai người hoàn thành giao dịch, tâm tình đều rất tốt. Một người có được tích cốc đan, xác định Chu Tầm có thể lấy ra đan dược. Một người có được linh tệ, giải tỏa được nỗi xấu hổ trong túi tiền. Chu đan sư quả nhiên giữ chữ tín, nhanh như vậy đã chuẩn bị xong đan dược, ta kính Chu đan sư một chén. Hồng Tam sảng lãng cười, chỉ là tích cốc đan cơ bản nhất mà thôi, ta tìm mấy đồng nghiệp là có đủ. Chu Tầm mỉm cười, nâng chén rượu lên uống cạn. Bàn linh yến này trị giá hơn 20 linh tệ, là do Hồng Tam mời. Ăn no uống say, mượn chút men say, Hồng Tam hắc hắc cười, nghiêng người qua, hạ thấp giọng nói: Chu đan sư thật sự chỉ hài lòng với việc giao dịch mỗi tháng 1-2 linh thạch thôi sao? Tính cả tiền vốn thu mua, lợi nhuận cũng không nhiều nhỉ. Linh thạch trước mắt, Chu mỗ làm sao không động tâm, chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi. Chu Tầm không lộ vẻ gì. Nếu Chu đan sư có thể cung cấp dẫn khí đan, liễm khí đan loại đan dược này, ta có thể trên giá thị trường, giảm 5 linh tệ thu mua. Hồng Tam nghe vậy, sắc mặt dãy rủa một hồi, cuối cùng nghiến răng nói: "Ồ." Chu Tầm sắc mặt khẽ động, sau đó thở dài một tiếng. Tam ca cái giá này thật sự khiến người động lòng, chỉ tiếc ta cũng là hữu tâm vô lực. Con đường phát tài phế đan ngoại tiêu của đan bảo các, đâu đến lượt một người mới còn chưa qua kỳ khảo hạch như ta. Hồng Tam nghe vậy, chỉ là lắc đầu. Rời khỏi Thiên Hương lâu, Chu Tầm đi Bách Bảo Các. Vẫn là nội thất quen thuộc, Chu Tầm với giá 35 linh tệ một viên, đem toàn bộ dẫn khí đan bán cho Bách Bảo Các. Bách Bảo Các mỗi ngày thu mua vô số bảo vật, mấy viên dẫn khí đan sẽ không gây ra sự chú ý của người khác. Đạo hữu luyện đan tiên tư bất phàm, trong thời gian ngắn ngủi đã luyện chế thành công dẫn khí đan. Trưởng quỹ trung niên khen không ngớt lời. Vốn dĩ giá dẫn khí đan của Bách Bảo Các đều là 30 linh tệ một viên, nhưng hắn khá coi trọng Chu Tầm, đặc biệt thêm 5 linh tệ, vì muốn giao hảo với vị đan sư trẻ tuổi quá mức này. Trưởng quỹ quá khen rồi, vì 5 viên đan dược này, tốn của ta 3 lò nguyên liệu, lỗ vốn lớn hơn rồi. Chu Tầm giả vờ bất mãn. Đạo hữu mới tiếp xúc với dẫn khí đan, 3 lò nguyên liệu đã có thành tựu, thật sự hiếm có. Trưởng quỹ trung niên an ủi. Dẫn khí đan là loại đan dược hạ phẩm phổ biến nhất, Chu Tầm tốn 3 lò nguyên liệu luyện chế ra nó, hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp lý. Nói chuyện phiếm vài câu, thu cẩn thận linh tệ, Chu Tầm liền cáo từ. Hai lần bán đan dược, Chu Tầm thu vào hơn 3 khối linh thạch. Nhưng rất nhanh, hắn lại đổi chúng thành 2 phần nguyên liệu dẫn khí đan. Theo hắn ước tính, lần luyện chế tiếp theo, hắn có thể xuất đan 10 viên. Nhưng, hắn không đội vàng luyện chế, bởi vì kỳ khảo hạch quyết định hắn có thể thật sự đảm nhiệm luyện đan học đồ hay không sắp đến rồi. Chương 23, Chu Tầm, tiểu tử ngươi xong đời. Chương 23, Chu Tầm, tiểu tử ngươi xong đời. Gần đây, giải rác đã có người thành công luyện chế được Bích Cốc Đan. Chu Tầm sau khi thấy có 11 người luyện chế thành công, cũng tuyên bố tin tức hắn luyện chế thành công. Vị trí thứ 12, vừa vặn ở mức trung bình, không gây chú ý, lại có thể thuận lý thành chương thông qua khảo hạch phía sau. Đến hôm nay, đã có 17 người thành công luyện chế Bích Cốc Đan. Người đứng thứ 17, không ai khác, chính là Ngụy Thượng Nghĩa. Với biểu hiện hiện tại của hắn, muốn ở lại trong cuộc khảo hạch, e rằng hơi khó. Ngụy Thượng Nghĩa không thông qua cũng tốt, đỡ phải sau này đối đầu với ta. Chu Tầm là một người sợ phiền phức. Nếu Ngụy Thượng Nghĩa cứ thế mà rút lui, Chu Tầm cũng được nhẹ nhõm. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho anh em nhà họ Ngụy. Đợi đến khi cánh của hắn đủ lông đủ cánh, thực lực cao cường, chính là lúc giải quyết anh em họ Ngụy. Lại một lần luyện chế hoàn thành, Lâm Tuyết Anh chỉ điểm cho mọi người những vấn đề trong luyện chế. Hôm nay là lần cuối cùng ta chỉ điểm cho chư vị, còn 7 ngày nữa sẽ khảo hạch thuật luyện đan của chư vị, những đạo hữu nào chưa luyện chế thành công cần phải chăm chỉ hơn. Nói xong, nàng phi thân rời đi. Ngụy Thượng Nghĩa đứng thứ 17, không có mấy phần chắc chắn sẽ thông qua khảo hạch. Tuy hắn là trung phẩm linh căn, nhưng trong khảo hạch, tư chất linh căn chỉ là phụ trợ đánh giá. Sau khi trở về, hắn lập tức tìm đến đại ca Ngụy Thượng Lễ, thương lượng đối sách. Thiên Hương lâu, nhà gian giáp tự số 10. Ngụy Thượng Nghĩa, Ngụy Thượng Lễ đang kính rượu một lão giả tóc hoa râm, cầm ý theo bảo. Nếu Chu Tầm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Lão giả này chính là quản sự hậu cần của Đan Bảo Các. Lão giả này cũng là người của Lâm gia, hơn nữa bối phận cực cao, cùng thế hệ với thái thượng trưởng lão đương thời của Lâm gia. Ngay cả gia chủ Lâm gia gặp mặt cũng phải gọi một tiếng tộc thúc. Chỉ tiếc thiên phú quá kém, đến nay mới chỉ là luyện khí tầng 3, nên được an bài ở Đan Bảo Các đảm nhiệm quản sự phụ trách hậu cần. Có thể nói, toàn bộ Đan Bảo Các không ai có tư lịch thâm niên hơn ông ta. Ngay cả Vân Khổ đại sư, thời gian đến Đan Bảo Các cũng không lâu bằng vị Lâm lão quản sự này. Thượng Nghĩa à, ngươi không nói ta còn không biết, ngươi và Thượng Lễ lại là anh em ruột. Lão giả đã hơi có chút men say. Là Thượng Nghĩa không phải, Lâm quản sự, ta tự phạt 3 chén. Ngụy Thượng Nghĩa cầm bầu rượu lên, tự rót cho mình 3 chén linh cửu, một hơi uống cạn. Cái gì mà Lâm quản sự, gọi Tam gia gia. Đại tẩu của ngươi thấy ta, còn phải gọi một tiếng Tam gia gia đấy. Ngụy Thượng Nghĩa nghe vậy, da mặt hơi động, đành phải nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng Tam gia gia. Lão giả nghe vậy vô cùng vui mừng. Không giấu gì ngươi, ở Đan Bảo Các này, ngay cả tiểu tử Vân Cổ kia, trước mặt ta cũng không dám lên mặt. Đó là đương nhiên, ai mà không biết, ngài mới là Định Hải Thần Châm thực sự. Ngụy Thượng Nghĩa định nọt lão giả. Cho nên, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Khi lão giả nói câu này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Quả nhiên không giấu được ngài. Ngụy Thượng Lễ phụ họa. Tam đệ ta tự biết thiên phú luyện đan tầm thường, đối với cuộc khảo hạch lần này thực sự không có tự tin, còn xin Tam gia gia ra tay giúp đỡ. Ra tay? Nếu là chuyện khác, có lẽ lao đầu tử này còn có thể nói một câu, nhưng cuộc khảo hạch học đồ này, thực sự bất lực. Lão giả tuy khẩu khí rất lớn, nhưng lại rất tự biết mình. Mọi việc ở Đan Bảo Các đều do một lời của Vân Khổ đại sư quyết định, ngay cả thái thượng trưởng lão của Lâm gia hiện tại cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của Đan Bảo Các. Đâu đến lượt một lão giả như ông ta sẽ bảo. Người ta nể mặt ông ta, có lẽ còn gọi một tiếng Lâm lão gia tử, không nể mặt, ông ta chỉ là một lão bất tử tu sĩ cấp thấp mà thôi. Đối với phản ứng của lão giả, Ngụy Thượng Lễ không hề bất ngờ, hắn tìm lão giả còn có mục đích khác, ta nghe nói Tam gia gia phụ trách công việc hậu cần, cũng bao gồm cả việc tuần tra trận pháp địa hỏa. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lão giả lập tức cảnh giác. Cháu trai không có ý gì khác, chỉ hy vọng Tam gia gia có thể khống chế địa hỏa, làm cho những người xếp trước đệ đệ ta bị ảnh hưởng một chút trong ngày khảo hạch. Với kinh nghiệm nhiều năm trưởng quản trận pháp địa hỏa của Tam gia gia, chỉ cần khi người khác luyện đan, hơi khống chế uy năng địa hỏa bộc phát một chút, là có thể khiến bọn họ thất bại rồi. Hơn nữa địa hỏa vốn dĩ có đặc tính thỉnh thoảng bộc phát, chắc hẳn bọn họ dù luyện chế thất bại, cũng chỉ tự nhận xui xẻo, sẽ không nghĩ đến Tam gia gia đâu. Nếu Tam gia gia giúp đệ đệ ta hoàn thành tâm nguyện, tại hạ nguyện dâng lên 10 viên linh thạch làm thù lao. Lão giả nghe vậy giận dữ, quả quyết từ chối, lời lẽ đanh thép. Lão phu tuy tu vi thấp kém, nhưng quyết không cho phép chuyện này xảy ra ở Đan Bảo Các, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, sau này đừng nhắc lại. 20 viên linh thạch. Ngụy Thượng Lễ sớm đã nắm rõ tính cách của lão giả, giơ một ngón tay. Được rồi, ta ở Đan Bảo Các nhiều năm như vậy, há lại vì 20 viên linh thạch mà phá vỡ nguyên tắc? Lão giả mắt liếc lên. Phải thêm tiền. 30 linh thạch, ngài thấy thế nào? Ngụy Thượng Lễ trong lòng đau xót tột cùng. linh thạch hắn mang theo khi bỏ trốn không nhiều, dùng một viên là ít đi một viên. Hắn không ngờ lão già này lại tham lam đến vậy. Nhưng vì tam đệ của mình, đồng thời để không cho Chu Tầm kia nổi bật, tất cả đều đáng giá. Đều nói đan sư giàu có, ta thấy phù sư cũng không kém cạnh, 30 là đủ, 30 là đủ, hai vị cứ yên tâm, ta Lâm Hồng cửu nhận tiền, nhất định sẽ làm việc thật đẹp. Lão giả cười hì hì, không còn vẻ cứng cỏi chính trực như trước. Uy tín của Tam gia gia, tại hạ đương nhiên tin tưởng, đến lúc đó chỉ cần ngài. Một hơi nói ra số hiệu của ba gian luyện đan thất, gian đất thập thất của Chu Tầm nằm trong số đó. Vân Cổ đại sư vì vừa đột phá trúc cơ, sau khi đại hội chiêu mộ kết thúc liền bế quan, củng cố tu vi. Mọi việc ở Đan Bảo Các đều giao cho Lâm Chi Sơn trưởng quản. Sau khi Lâm Tuyết Anh trở về, Lâm Chi Sơn liền tìm nàng để tìm hiểu tình hình gần đây của những chuẩn học đồ này, đồng thời lắng nghe ý kiến của vị tộc chất kiêm sư muội này. Nhị Nhu không chỉ tư chất tu luyện cao, thiên phú luyện đan cũng là tốt nhất trong số tất cả tuân hậu khanh là người thật thà, tư chất tu luyện bình thường, nhưng luyện đan lại có chỗ độc đáo Chu Tầm tư chất tu luyện bình thường, luyện đan cũng chỉ miễn cưỡng. Thông qua khảo hạch cũng chỉ xếp sau, nhưng tướng mạo không tệ, vì sao sư tôn lại coi trọng người này? Việc Vân Cổ đại sư coi trọng Chu Tầm, nàng cũng biết. Vị sư nhìn thấy người này, lại nhớ đến bản thân mình năm xưa Lâm Chi Sơn đang định trả lời, một giọng nói đầy nội lực truyền đến, vang vọng như chuông cổ, chính là Vân Khổ đại sư đã xuất quan. Năm xưa vi sư tư chất tu luyện bình thường, thiên phú luyện đan cũng không tính là xuất chúng, nhưng lòng hướng đạo không giảm, may mắn ân sư không bỏ rơi, truyền cho ta thuật luyện đan, từng bước một mới có ta ngày hôm nay. Lão giả thở dài một tiếng, lộ vẻ hồi ức. Ta cũng là nhờ ân sư mới có ngày hôm nay. Lâm Chi Sơn cảm xúc dâng trào. Lâm Tuyết Anh hiểu ý, gật đầu. Theo nàng thấy, sư tôn đã coi trọng người này, khi khảo hạch, dù người này thiên phú luyện đan kém một chút, cho người này thông qua khảo hạch cũng không sao, chỉ là một luyện đan học đồ mà thôi. Sau đó nàng cùng Vân Khổ đại sư trò chuyện về chuyện của Chu Tầm. Chương 24, gậy ông đập lưng ông. Chương 24, gậy ông đập lưng ông. Thời gian trôi qua thật nhanh, 7 ngày thoát một cái đã qua. Trong 7 ngày này, lại có thêm 5 người thành công luyện chế ra được Bích Cốc đan. Về phần 8 người đến giờ vẫn chưa luyện chế thành công, kỳ khảo hạch lần này chắc chắn phải chịu cảnh trừ bảng. Mọi người đều hiểu rõ, danh sách thông qua kỳ khảo hạch lần này sẽ được chọn ra từ 22 người còn lại. Đây là lần đầu tiên Vân Khổ đại sư chiêu mộ đan đồ sau khi tiến giai, đan bảo các trên dưới đều hết sức coi trọng kỳ khảo hạch này. Lâm Chi Sơn càng đích thân chủ trì. Chư vị gia nhập đan bảo các ta đã được nửa năm, những thuật luyện đan cơ bản hẳn là đã nắm vững, hôm nay chính là lúc kiểm nghiệm thành quả của chư vị. Lâm Chi Sơn đứng trước mặt đám chuẩn đan đồ, giọng nói uy nghiêm. Ngụy Thượng Nghĩa đứng trong đám đông, ánh mắt lại liếc về phía Chu Tầm không xa hắn, trong mắt hắn lộ ra một loại hưng phấn khó tả. Đợi đến khi luyện đan kết thúc, xem hắn còn có thể thản nhiên như vậy được không? Đồng thời hắn lại rời mắt nhìn sang vài người khác. Trong 30 người ở đây, trừ Vương Nhị Nhu ra, thì linh căn của hắn là tốt nhất. Vốn nên được mọi người vây quanh nâng đỡ, nhưng thuật luyện đan của hắn lại xếp thứ 17. Điều này khiến hắn vô cùng căm hận. Căm hận Tuân Hậu Khanh, căm hận Chu Tầm, dựa vào cái gì mà bọn họ luyện đan lại có thể vượt qua hắn? Đồng thời hắn thậm chí còn căm hận cả Lâm Chi Sơn và Vân Khổ đại sư, tư chất linh căn của hắn xuất chúng như vậy, mà còn phải cùng những kẻ linh căn hạ phẩm kia so tài. Hôm nay, mấy người đều phải thất bại. Chu Tầm tự nhiên không biết mình bị Ngụy Thượng Nghĩa tính kế, hắn đang chăm chú lắng nghe Lâm Chi Sơn nói chuyện. Tuy rằng hắn cực kỳ nắm chắc việc thông qua khảo hạch, nhưng vẫn phải nghe rõ quy tắc. Nội dung khảo hạch lần này chính là luyện chế Bích Cốc đan. Bất kể linh căn tư chất của ngươi tốt đến đâu, bất kể gia thế bối cảnh của ngươi ra sao, kỳ khảo hạch lần này chỉ lấy thuật luyện đan để phân cao thấp. Lời này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. 30 ngày nay mọi người luyện chế đều là Bích Cốc đan. Nếu khảo hạch những đan dược khác, bọn họ đều không biết, khảo hạch cũng mất đi ý nghĩa. Thậm chí có người mua những viên Bích Cốc đan phẩm chất tốt trên thị trường, giấu trong luyện đan thất của mình, chỉ chờ đến khi luyện chế, cháo long cháo phụ. Nếu Chu Tầm lúc này dùng thần thức quét qua ánh mắt của mọi người, sẽ phát hiện có vài người trong mắt khó nén vẻ kích động. Sau khi chư vị luyện chế xong, ta sẽ đích thân phẩm giám đan dược của chư vị, phẩm chất đan dược càng tốt, thứ hạng càng cao, 15 người đứng đầu có thể đảm nhiệm chức đan đồ. Những người xếp ngoài 15 cũng có thể ở lại đan bảo các, nhưng chỉ có thể đảm nhiệm chức linh khế tạp dịch. Lâm Chi Sơn nói xong, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi tiếp tục nói, để đảm bảo công bằng cho lần luyện đan này, cũng để tránh chư vị tự cho mình là thông minh, chư vị sẽ không luyện chế trong luyện đan thất cũ, mà là bốc thăm luyện đan thất tương ứng với số hiệu. Được rồi, chư vị hãy lên bốc thăm luyện đan thất, sau đó nhận lấy nguyên liệu Bích Cốc đan, rồi bắt đầu luyện chế đi. Lời Lâm Chi Sơn vừa dứt, Ngụy Thượng Nghĩa khẽ giật mình, rồi lập tức nổi giận. Đổi lại luyện đan thất, chẳng phải điều này có nghĩa là mưu đồ của hắn và huynh trưởng đã thất bại rồi sao? Huynh trưởng của hắn đã tốn hết 30 linh thạch, tất cả đều đổ sông đổ biển rồi. Ngụy Thượng Nghĩa hận hận nhìn Chu Tầm một cái, coi như người gặp may, rồi lại lo lắng cho chính mình. Nếu như ba gian kia bị những người xếp sau ta bốc được, vậy chẳng phải ta vẫn không có nắm chắc phần thắng sao? Mang theo một tia bất an, xếp hàng chuẩn bị bốc thăm. Thế nào rồi, tổng cộng có mấy gian luyện đan thất tìm ra Bích Cốc đan? Không xa đó, Lâm Chi Sơn hỏi sư muội kiêm tộc chất nữ của mình. Lâm sư minh, những người này thật sự ngốc đến mức cho rằng sư minh ngay cả Bích Cốc đan vừa mới luyện chế ra hay không cũng không nhận ra sao? Lâm Tuyết Anh khinh bị hỏi. Chi bằng trực tiếp loại bỏ bọn chúng, đan bảo các chúng ta không cần những kẻ tâm thuật bất chính như vậy. Không sao, trừ những người xếp sau kia ra, những người khác cũng không cần phải làm vậy đâu. Lâm Chi Sơn khoát tay áo. Cứ để bọn chúng khảo hạch đi, kết thúc rồi đuổi bọn chúng ra ngoài sau. Một lời của Lâm Chi Sơn đã quyết định vận mệnh của bọn họ. Trong sân, mọi người dưới sự tổ chức của quản sự bắt đầu bốc thăm số hiệu luyện đan thất. Ất Tam Ất Cửu mọi người xếp thành một hàng, từng người lần lượt lên bút. Ất Thập Tam. Một thiếu niên mặt tròn nhìn số hiệu trong tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn chính là một trong những người đã mua trước bích cốc đan dấu trong luyện đan thất. Người bốc chúng luyện đan thất cũ, cần phải bốc lại. Lời nói lạnh lùng của quản sự cắt đứt sự vui mừng của thiếu niên. Thiếu niên chỉ đành không tình nguyện bốc lại. Đội ngũ rất nhanh đã đến lượt Ngụy Thượng Nghĩa. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, san tay áo lên. Sau đó đưa tay vào túi vải phía trước, tay đảo một vòng, sờ được một tấm số hiệu, cẩn thận sờ soạn. Muốn thông qua cách này để nhận ra số của số hiệu, nhưng đều là vô ích. Số hiệu ở đây đều đã qua xử lý đặc biệt, không thể nhận ra bằng cách sờ soạn. Bất đắc dĩ, chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tùy ý túm lấy một tấm mang ra. Định thần nhìn kỹ, Ất Thập Thất. Ban đầu hắn còn tưởng mình nhìn nhầm. Lau mắt nhìn lại, không sai, chính là Ất Thập Thất, gian của Chu Tầm. Trong nháy mắt, đầu óc Ngụy Thượng Nghĩa như bị đại hồng trung ba bảo, chỉ cảm thấy ong ong vang lên. Vốn hắn còn đang lo lắng ba gian luyện đan thất kia bị người xếp sau mình bốc được, khiến cho mưu đồ của hắn và huynh trưởng hoàn toàn thất bại. Lại chưa từng nghĩ tới mình lại bốc trúng một trong ba gian kia. Đây chẳng phải là tự mình bỏ tiền hại mình, hại Chu Tầm không thành, ngược lại tự mình mắc bẫy rồi. Ngụy Thượng Nghĩa lộ ra vẻ bàng hoàng, sắc mặt từ đỏ bừng ban đầu chuyển sang trắng bệnh, rồi từ trắng bệnh dần dần chuyển sang đỏ, cuối cùng hóa thành đỏ đậm. Hắn thật sự không thể hiểu được, sao không hài lòng với luyện đan thất này. Lúc này, lời nói của quản sự kéo hắn trở về thực tại. Không, không có gì. Ngụy Thượng Nghĩa khô khốc đáp một câu, rồi bắt đầu nhìn quanh tứ phía, hắn còn cơ hội. Hắn gấp gáp tìm kiếm bóng dáng của vị tam gia già kia, nói cho hắn biết, giao dịch ngừng lại. Nhưng đảo mắt qua lại mấy lần, cũng không thấy bóng dáng của vị tam gia già kia. Hắn không biết rằng, vị tam gia già kia tuy tham tiền, nhưng cũng thật sự nhận tiền sẽ làm việc nghiêm túc. Trong cái nghề nhận tiền làm việc này, dùng lời của Chu Tầm ở kiếp trước mà nói, khá có đạo đức nghề nghiệp. Lâm lão quản sự sớm đã canh giữ trong căn nhà của mình, lấy ra thẻ bài khống chế, thường xuyên giám sát tình hình khởi động địa hỏa trận của ba gian luyện đan thất kia. Hắn đang nghĩ kỹ rồi, chỉ cần địa hỏa của ba gian luyện đan thất này khởi động một khoảng thời gian, hắn liền tính toán thời gian khống chế địa hỏa bạo khởi. Nhưng loại chuyện này hắn cũng không dám làm quá nhiều. 3-4 năm một lần đã là cực hạn rồi. Làm nhiều hơn nữa, e rằng sẽ bị người khác chú ý nếu không phải lần trước bạo khởi ở 5 năm trước, lần này nói gì hắn cũng không dám đáp ứng yêu cầu của Ngụy thị huynh đệ. Hê, đợi ta hoàn thành việc này, nhất định phải tìm hai huynh đệ kia uống một chầu. Sau khi Ngụy Thượng Nghĩa bút số hiệu xong, rất nhanh cũng đến lượt Chu Tầm. Chu Tầm tùy tiện rút một cái, liếc mắt nhìn một cái, liền không mấy để ý số hiệu hắn rút được là Ất Vũ. Đối với Chu Tầm mà nói, kỳ khảo hạch lần này chẳng qua là làm cho có lệ, bích cốc đan mà hắn luyện chế thành công đã không dưới 80 bình. Hắn tin tưởng, trong 29 người còn lại ở đây, không một ai có thể so sánh với hắn. Khảo hạch kết thúc sau này, ta sẽ đem hai lò dẫn khí đan luyện. Tâm tư của Chu Tầm đã ở trên hai lò dẫn khí đan kia rồi. Nhưng hắn không biết rằng, luyện đan thất Ất Ngũ này của hắn chính là một trong ba số hiệu mà ngày hôm đó Ngụy Thượng Lễ đã đưa ra. Đợi hắn luyện chế bích cốc đan đến một nửa, sẽ có kinh hỉ lớn. Rất nhanh mọi người rút tham xong, nhận lấy nguyên liệu luyện chế, liền mỗi người vào luyện đan thất, bắt đầu luyện chế. Chương 25, địa hỏa bạo khởi, luyện đan thất bại. Chương 25, địa hỏa bạo khởi, luyện đan thất bại. Phùng Bảo năm nay 17 tuổi, trong 30 vị chuẩn học đồ, tư chất linh căn kém nhất, thủy linh căn cảm ứng độ chỉ có 15. Nếu không phải hắn có một phụ thân đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng trong đội chấp pháp, hắn cũng không thể ở độ tuổi này tu luyện tới luyện khí tầng 3 và thuận lợi thông qua đợt tuyển chọn học đồ luyện đan đầu tiên của Đan Bảo Các. Thiên phú luyện đan của Phùng Bảo không cao, hắn là một trong 8 người không luyện ra được tích cốc đan. Đến lúc này, hắn đã không còn hy vọng gì vào việc thông qua khảo hạch. Nếu không được, thì đi đội chấp pháp nhận trước thôi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phùng Bảo cười xòa, tâm thái trở nên bình hòa, rồi bắt đầu luyện đan. Làm ấm đan lô, ngưng luyện linh mễ. Mỗi một bước hắn đều làm vô cùng tỉ mỉ. Kỳ lạ là, hai bước này hắn hoàn thành vô cùng hoàn hảo. Nhưng Phùng Bảo không hề kích động. Trước đây mỗi lần thất bại, vấn đề đều nằm ở bước dung hợp dược dịch. Không biết vì nguyên nhân gì, mỗi một chi tiết hắn đều làm theo phương pháp luyện chế trên đan phương, nhưng vẫn cứ dung hợp thất bại. Có lẽ ta sinh ra không thích hợp để luyện đan. Với tâm thái thử một lần, Phùng Bảo bắt đầu luyện chế bước thứ 3 của tích cốc đan, dung hợp dược dịch. Không biết có phải do đội phòng luyện đan hay vì nguyên nhân nào khác, bước thứ 3 này hắn lại thành công. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác huyền diệu, khó tả. Mỗi một đan sư thâm niên đều từng trải qua cảm giác này. Trong lời kể của bọn họ, vào lúc này, thường có thể luyện chế ra đan dược vượt quá trình độ bình thường. Đan dược tinh phẩm thường được luyện chế ra vào những lúc như thế này. Phùng Bảo trong lòng kích động. Lúc này hắn có một dự cảm rất mạnh mẽ. Lần này hắn có thể thành công luyện chế tích cốc đan, và phẩm chất đan dược sẽ không thấp. Mượn lấy cảm giác này, Phùng Bảo thi triển ra thủ pháp ngưng đan. Đạo đạo pháp quyết đánh về phía đan lô. Dưới tác dụng của pháp quyết, đan dịch chia thành 9 phần, bao bọc thành đoàn. Đến bước này, luyện chế cơ bản đã thành công 90%. Ổn rồi. Phùng Bảo khẽ cười, chỉ chờ mở lò lấy đan. Ngụy Thượng Nghĩa vừa vào phòng luyện đan, lập tức khởi động địa hỏa. Nhưng hắn không trực tiếp luyện đan. Trong khoảng thời gian vào phòng luyện đan, hắn đã bình tĩnh trở lại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn thật sự đã tìm ra phương pháp đối phó. Trước đó trong cuộc trò chuyện với Lâm lão đầu, hắn biết được lão là dựa vào thời gian khởi động địa hỏa, rồi thông qua ước tính thời gian luyện đan, để từ đó khống chế địa hỏa bạo khởi khiến luyện đan thất bại. Vì vậy, hắn chỉ cần khởi động địa hỏa trước, đợi đủ thời gian luyện chế một lò tích cốc đan, rồi mới bắt đầu luyện chế đan dược. Như vậy có thể tránh được địa hỏa bạo khởi, hoàn thành luyện chế tích cốc đan mà không bị quấy rầy. Ha ha, ta Ngụy Thượng Nghĩa thiên tư chắc tuyệt, tuyệt cảnh cũng có thể gặp may. Còn về Chu Tầm, Vừa rồi hắn nhìn rất rõ, Chu Tầm đi vào chính là phòng luyện đan đất ngũ. Một gian phòng luyện đan khác có địa hỏa bạo khởi. Chu Tầm à Chu Tầm, xem ra ông trời cũng không cho ngươi thông qua lần khảo hạch này. Vừa nói, hắn vừa cười âm hiểm. Tuy rằng quá trình có chút chắc trở, vượt quá dự liệu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn trở về như mong muốn. Ngụy Thượng Nghĩa cuối cùng đưa ra kết luận. Bên kia, phòng luyện đan đất ngũ. Chu Tầm vừa vào đã khởi động địa hỏa, theo quy trình trước đây, bắt đầu luyện chế tích cốc đan. Ngoại trừ lần đầu tiên cố ý luyện chế thất bại, trong mấy chục lần luyện chế sau đó của Chu Tầm, lần nào cũng thành đan không dưới 10 viên. Và mỗi một viên đan dược đều duy trì ở trình độ chính phẩm. Thực lực như vậy, thông qua khảo hạch đương nhiên là không có gì phải nghi ngờ. Chu Tầm phải cân nhắc là nên khống chế phẩm chất tích cốc đan ở mức nào, vừa không gây chú ý, vừa đảm bảo thông qua khảo hạch thuận lợi. Dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ giành được vị trí thứ nhất. Đây không phải là kết quả mà Chu Tầm mong muốn. Người khác vì làm sao luyện tốt mà khổ não, Chu Tầm vì làm sao luyện không tốt mà khổ não. Một nơi khác, vị Lâm Hồng Cửu, Lâm lão quản sự kia, từ khi khảo hạch bắt đầu đã lấy ra lệnh bài khống chế địa hỏa trận, nhìn chằm chằm vào ba gian phòng luyện đan kia, thật sự là một người kinh nghiệm. Lão quyết định phải khiến cho huynh đệ nhà Ngụy cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Dù sao đơn hàng trị giá 30 linh thạch, cả đời lão cũng không thấy được mấy lần. Đây chính là đại chủ. Đúng lúc lão đang đợi đến có chút bực bội, đột nhiên, trên màn sáng do lệnh bài chiếu ra, mười mấy điểm sáng màu đỏ rực sáng lên. Bắt đầu rồi. Lão đầu tinh thần chấn động, vội nhìn về phía ba gian phòng luyện đan kia. Quả nhiên, cũng bắt đầu rồi. Lão giả âm thầm tính toán thời gian trong lòng. Qua khoảng nửa canh giờ, trong lòng lão khẽ động. Đến lúc rồi. Rồi một đạo pháp quyết đánh ra. Cùng lúc đó, địa hỏa trong phòng luyện đan đất bắt trong ba gian phòng luyện đan đột nhiên bùng lên. Đan dược sắp luyện chế thành công bị hỏa lực bạo khởi kích thích, trong nháy mắt nứt ra, rồi tỏa ra một làn khói đen. Sau đó là một tràng kêu la chửi rủa. Lão giả khẽ cười, lại một đạo pháp quyết đánh ra. Địa hỏa trong phòng luyện đan đất ngũ cũng bùng lên tương tự. Phòng luyện đan đất ngũ cũng truyền ra tiếng kinh ngạc. Nụ cười của lão giả càng tươi hơn, lúc này chỉ còn lại gian phòng cuối cùng, sau khi hoàn thành, lão có thể thong dong rời đi, giấu kín thân phận và tên tuổi. Tam thúc, tam thúc. Đang định ra tay thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gọi cửa. Sắc mặt lão giả biến đổi, vung tay áo một cái, lập tức thu lệnh bài vào túi trữ vật. Chỉnh trang lại dung mạo, sắc mặt như thường mở cửa lớn. Nhược Xương hiền chất, sao cháu lại đến đây? Gần nửa canh giờ sau, Lâm Nhược Xương rời đi, lão giả lại đóng cửa lớn. Vội vàng lấy ra lệnh bài, mở màn sáng ra xem. Lúc này, phần lớn địa hỏa trong các phòng luyện đan đã tắt. May quá, địa hỏa ở ất thất vẫn còn. Nếu ta khống chế địa hỏa bạo khởi lúc này, cũng coi như hoàn thành lời hứa, còn việc có làm rối loạn luyện đan hay không thì ta không quản. Lão giả trong lòng khẽ động, không chút do dự hướng về phía điểm lửa đại diện cho phòng luyện đan ất thất, đánh ra một đạo pháp quyết. Phùng Bảo tràn đầy tự tin, cuối cùng đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ chờ ngưng dịch thu đan. Ngay vào khoảnh khắc đan dược thành hình cuối cùng, địa hỏa dưới đan lô đột nhiên bạo khởi. Một luồng hỏa lực mạnh mẽ bốc lên, phá vỡ sự cân bằng dược dịch sắp ổn định. Chín viên đan dược đã ngưng thành nguyên hình cứ thế nổ tung, rồi một làn khói đen bốc lên. Mùi khét nhẹ nhẹ, vượt qua đan lô, lan tỏa khắp phòng luyện đan. Phùng Bảo trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ trước mắt. Tại sao? Tại sao vào khoảnh khắc đan dược thành hình, địa hỏa đột nhiên không khống chế được mà bạo khởi, thiêu rụi đan dược mà mình vất vả luyện chế? Nhìn chín đoàn bột đen như than trong đan lô, Phùng Bảo muốn khóc không ra nước mắt. Đây là lần hắn gần thành công nhất. Cảnh tượng này cũng xảy ra ở phòng luyện đan đất ngũ. Điểm khác biệt là Chu Tầm có thần thức, vào khoảnh khắc địa hỏa bạo khởi, đã cưỡng ép khống chế đan lô cắt đứt nguồn cung cấp hỏa lực, miễn cưỡng bảo toàn được đan dược. Nhưng 10 viên tích cốc đan vốn có phẩm chất chính phẩm, một viên hoàn toàn hỏng, 9 viên còn lại cũng chỉ đạt tới trình độ luyện đan. May mà ta vì luyện chế dẫn khí đan, mà mang theo bên mình mấy chục gốc linh cốc miêu, nếu không lần này thật sự đói rồi. Chu Tầm thở phào nhẹ nhõm, hơi bình phục lại tâm trạng, Chu Tầm có một chút nghi ngờ về việc địa hỏa bạo khởi lần này. Nhớ lại ánh mắt Ngụy Thượng Nghĩa nhìn mình, Chu Tầm đại khái đoán ra được sự thật, nhưng vẫn còn một điểm hắn chưa hiểu rõ, Ngụy Thượng Nghĩa làm sao đoán được mình sẽ bốc thăm chúng gian phòng luyện đan này. Chương 26, ngưng luyện tinh hoa, nâng cao phẩm chất thành đan. Chương 26, ngưng luyện tinh hoa, nâng cao phẩm chất thành đan. Chu Tầm lấy từ trong ngực một cái túi, đem những cây mạ linh cốc đựng bên trong lấy ra. Ngay sau đó vận chuyển ngưng xuân kinh từng cái một rút ra tinh hoa, dung nhập vào 9 viên bích cốc đan phẩm chất kém đã luyện hỏng kia. Có thể thấy bằng mắt thường, bích cốc đan sau khi dung nhập tinh hoa của mạ linh cốc, phẩm chất không ngừng tăng lên, thẳng đến giai đoạn chính phẩm. Cứ như vậy, Chu Tầm đem 6 viên bích cốc đan nâng lên đến cấp bậc chính phẩm. Còn lại 3 viên thì tiếp tục giữ lại phẩm chất liệt đan. Theo như Chu Tầm hiểu biết về những người còn lại, 6 viên chính phẩm đã đủ để hắn xếp ở thượng du. Thu dọn phòng luyện đan một phen, lại đợi một lát, xác định đã có người đi ra ngoài, Chu Tầm lúc này mới mang theo bích cốc đan mở cửa lớn. Đợi Chu Tầm đi ra, một vị quản sự lập tức nên đón. "Chu Tầm phải chăng, đem đan dược ngươi luyện chế đưa cho ta, đợi Lâm trưởng lão đích thân xem xét xong, sẽ dựa theo phẩm chất đan dược tiến hành xếp hạng, ngươi trước đến bên cạnh chờ đi." "Vâng, Lưu quản sự." Chu Tầm thi lễ, tức thì đem bình đựng bích cốc đan đưa cho quản sự trung niên. Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn không phải là người ra sớm nhất, xung quanh đã có hơn 10 người hoàn thành luyện chế đang chờ đợi. "Chu đại ca, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, lần này luyện được bao nhiêu viên đan dược?" Vương Nhị Nhu vừa thấy Chu Tầm, liền nhiệt tình tiến đến. "6 viên chính phẩm, 3 viên liệt phẩm." Chu Tầm không giấu giếm. "Thành tích này của đại ca, chắc chắn lọt vào 15 người đứng đầu." Vương Nhị Nhu vui vẻ vỗ tay nói. Chu Tầm gật đầu, cùng Vương Nhị Nhu nói chuyện phiếm vài câu. ánh mắt lại liếc về phía vị trí của Ngụy Thượng Nghĩa, phòng luyện đan đất thập thất bốn thuộc về hắn. Ngụy Thượng Nghĩa nhẫn mại chờ đợi nửa canh giờ, lúc này mới bắt đầu luyện chế bích cốc đan, làm ấm lò luyện đan, ngưng luyện dược dịch. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Ngụy Thượng Nghĩa tràn đầy tự tin. Lần này chỉ cần luyện chế thành công bích cốc đan, thêm vào sự vận động của Lâm quản sự, vị trí học đồ chắc chắn nằm trong tay. Để bảo đảm Ngụy Thượng Nghĩa, luyện đan sư tương lai của gia tộc có thể thuận lợi trưởng thành, Ngụy Thượng Lễ một lần nữa tìm đến Lâm Nhược Sương, hứa hẹn trọng lễ. Cuối cùng đạt được lời hứa của Lâm Nhược Sương, chỉ cần luyện ra bích cốc đan thành công, hắn liền tiêu hao danh ngạch tiến cử học đồ trong tay. Một chút thiên phú luyện đan, tư chất linh căn trung phẩm trở lên, thêm vào hắn toàn lực ủng hộ, một vị luyện đan học đồ vẫn có thể vận tác được. Đương nhiên, là thuộc về ngoài 15 danh ngạch lần này. Ngụy Thượng Nghĩa có trật tự luyện chế. Cùng thời khắc đó, Lâm Hồng Cửu cũng tiến Lâm Nhược Sương đi, lấy ra địa hỏa lệnh bài, nhắm ngay điểm sáng địa hỏa của phòng luyện đan nơi Ngụy Thượng Nghĩa đang ở một đạo pháp quyết liền đánh tới. Gần như không có độ trễ, địa hỏa dưới lò luyện đan của Ngụy Thượng Nghĩa trong nháy mắt bạo khởi. Dược dịch bích cốc đan còn chưa dung hợp của Ngụy Thượng Nghĩa không chịu nổi hỏa lực mạnh mẽ, trong khoảnh khắc cháy khét, tản ra một mùi khét lẹt. Mà Ngụy Thượng Nghĩa, trong khoảnh khắc địa hỏa bạo khởi, liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Sau đó trơ mắt nhìn dược dịch trong lò luyện đan bị hủy. Lâm Hồng Cửu, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Rõ ràng hắn đã tính toán kỹ càng mọi thứ, vì sao vẫn là kết quả này? Hắn luyện chế thất bại, hơn nữa bước thứ ba liền thất bại. Với thực lực của hắn, có thể luyện chế thành công. Ta hận quá. Ngụy Thượng Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Kết quả như vậy, đồng nghĩa với việc hắn và luyện đan học đồ đã không còn duyên phận. Cho dù Lâm quản sự toàn lực tiến cử, Lâm Chi Sơn và Vân Khổ đại sư cũng sẽ không đồng ý một người ngay cả đan dược cơ sở cũng luyện chế không tốt, không có tư cách đảm nhiệm luyện đan học đồ ở Đan Bảo Các. Chẳng lẽ, thật sự muốn ta Ngụy Thượng Nghĩa làm một tạp dịch linh khí sao? Nghĩ đến hai chữ tạp dịch, Ngụy Thượng Nghĩa liền không thể chấp nhận. Hắn tư chất bất phàm, nhất định phải trở thành người trên người, phải trở thành đan sư cao quý, phải trúc cơ, thậm chí phải thành tựu chân đan. Ta không cam tâm. Bích cốc đan luyện chế cực kỳ đơn giản, thông thường nửa canh giờ là có thể luyện chế một lò. Cho dù người không quen thuộc, một canh giờ cũng có thể hoàn thành. Thế là, sau khi Chu Tầm đi ra không lâu, hơn 10 người còn lại cũng lục tục hoàn thành luyện chế. Cuối cùng chỉ còn lại cánh cửa phòng luyện đan số ất thập thất vẫn đóng chặt. Một khắc sau, vẫn không thấy người bên trong đi ra. Lâm Chi Sơn đi tới, hướng về phía quản sự phụ trách rút thẻ hỏi, người bên trong là ai, sao còn chưa ra? Bẩm báo trưởng lão, bên trong là Ngụy Thượng Nghĩa, thuộc hạ cũng không biết hắn đến giờ vẫn chưa ra. Quản sự trung niên mang theo một tia cung kính, trả lời, gọi hắn ra đi, hơn một canh giờ rồi, còn luyện chế không ra, đợi lâu hơn nữa cũng không luyện chế ra được. Lâm Chi Sơn nhíu mày, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Quản sự trung niên đáp một tiếng, tức thì thô bạo vỗ mạnh vào cánh cửa phòng luyện đan. Ngụy Thượng Nghĩa, mau ra đây, khảo hạch kết thúc rồi. Ngụy Thượng Nghĩa lúc này ngồi bệnh trên mặt đất phòng luyện đan, vẻ mặt suy sụp. Nghe thấy tiếng vang lên, Ngụy Thượng Nghĩa bật dậy, lẩm bẩm tự nói, không đúng, ta vẫn còn cơ hội, Lâm quản sự là vợ của người cậu ta, ta trở về tìm đại ca, nhất định có biện pháp. Vừa nói, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Thấy cánh cửa đợi nửa ngày mới mở, quản sự trung niên hơi có một tia bất mãn, mất kiên nhẫn nói, sao mà chậm thế? Đem đan dược của ngươi nộp lên. Luyện chế thất bại rồi. Ngụy Thượng Nghĩa khổ sở nói, ta biết rồi. Quản sự trung niên liếc nhìn hắn một cái, lập tức hiểu rõ đây là một viên bích cốc đan cũng không luyện chế ra. Tức thì không thèm quay đầu lại hướng Lâm Chi Sơn báo cáo. Từ đó, 30 vị chuẩn học đồ tham gia khảo hạch đều đã luyện chế xong. Khoảng một khắc, Lâm Chi Sơn liền đem tất cả đan dược của mọi người xem xét xong. Sau đó dựa theo số lượng đan dược luyện chế ra, cùng với phẩm chất đan dược xếp hạng. Trong sân, Lâm Chi Sơn đứng ở phía trước. Chu Tầm cùng những chuẩn học đồ này xếp thành hàng, chờ Lâm Chi Sơn tuyên bố kết quả. Khảo hạch bồi dưỡng nửa năm, đến hôm nay liền kết thúc. Đan dược của chư vị đều do đích thân ta xem xét, thứ tự cũng do ta đích thân sắp xếp, không thể làm giả. Sau đây tuyên bố danh sách luyện đan học đồ thông qua khảo hạch vị trí thứ nhất, Vương Nhị Nưu, thành đan 9 viên, 9 viên đều là chính phẩm. Vị trí thứ hai. Mãi đến vị trí thứ 7, Chu Tầm mới nghe thấy tên của mình. Thứ tự này, so với vị trí thứ 11 đã thể hiện trước đó tăng lên 4 vị, coi như nằm trong phạm vi bình thường. Vương Nhị Nưu kích động nhìn Chu Tầm một cái, lần này có thể cùng Chu đại ca của mình cùng làm việc rồi. Chu Tầm mỉm cười, vừa vặn đối diện với ánh mắt không thể tin được của Ngụy Thượng Nghĩa. Không thể nào. Ngụy Thượng Nghĩa cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Tầm đi vào phòng luyện đan số ất ngũ, đó là mình và huynh trưởng đích thân dặn dò Lâm Hồng Cửu. Hiện tại, Chu Tầm vẫn thành đan chiến viên, thuận lợi trở thành luyện đan học đồ. Mà mình, đặc biệt tránh thời gian địa hỏa bạo khởi, lại vẫn bị địa hỏa bạo khởi tập kích. Chẳng lẽ, Lâm Hồng Cửu kia và Chu Tầm thông đồng? Nghĩ đến nụ cười đầy thâm ý vừa rồi của Chu Tầm, lập tức cảm thấy một âm mưu vô biên đang ập đến mình. Chương 27, đãi ngộ tăng lên, cầu theo dõi. Chương 27, đãi ngộ tăng lên, cầu theo dõi. Rất nhanh, tên của 15 người đều được xướng lên. Ngụy Thượng Nghĩa không có trong danh sách đó. Lúc này, Ngụy Thượng Nghĩa không còn tâm trí nào để nghe tiếp nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm đại ca của mình, xem có cách nào cứu vãn tình hình. Chu Tầm lúc này tâm tình lại rất tốt, mọi việc đều phát triển theo đúng như hắn dự tính. Trở thành luyện đan học đồ, vài năm sau đột phá nhất giai luyện đan sư, mượn cơ hội tiếp xúc với lượng lớn linh dược, nâng cao tư chất linh căn. Sau đó lại đột phá luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ. Mọi thứ đều thuận lý thành chương. Chúc mừng chư vị đã trở thành luyện đan học đồ chính thức của Đan Bảo Các chúng ta. Lâm Chi Sơn mỉm cười, bắt đầu giới thiệu đãi ngộ của học đồ Đan Bảo Các. Trở thành luyện đan học đồ, điều đầu tiên chính là nguyện bổng của các ngươi, toàn bộ tăng lên tới 40 linh tệ. Con số này còn cao hơn nhiều so với 30 linh tệ mà Chu Tầm nhận được khi làm tạp dịch linh khế ở Diệu Phù Các. Chỉ nhìn vào con số, có lẽ không khác biệt nhiều. Nhưng tạp dịch linh khế phải làm từ sáng đến tối, thức khuya dậy sớm mới có được 30 linh tệ. Còn luyện đan học đồ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ luyện đan cơ bản nhất là có thể nhận được 40 linh tệ. Hơn nữa, bọn hắn gia nhập đan bảo cát cũng không phải vì 40 linh tệ mỗi tháng này, mà là vì tiền đồ trở thành luyện đan sư rộng lớn trong tương lai. Điều thứ hai, chính là tàng thư lâu của đan bảo cát ta sẽ mở cửa cho các vị. Phải biết rằng, đan bảo cát ta cất giữ không chỉ một loại nhất giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa, ngay cả nhị giai truyền thừa, chỉ cần cống hiến độ của ngươi đủ, cũng không phải là không thể đổi lấy. Lời của Lâm Chi Sơn vừa dứt, mọi người trong sân lập tức im lặng. Một loại nhất giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa, đủ để tạo ra một vị nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Loại đan sư này, tu sĩ trúc cơ cũng sẽ coi như thượng khách. Chớ nói chi là nhị giai truyền thừa. Đây chính là bảo vật ở cấp bậc trúc cơ kỳ. Đủ thấy đan bảo các lần này ra tay lớn đến mức nào. Đan bảo các lần này không tiếc sức bồi dưỡng nhân tài luyện đan, chính là cơ hội của ta. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng. Vân Cổ đại sư hiện tại thân phận nhị giai trung phẩm luyện đan sư, đang ở Bạch Vân Tiên Thành, nơi có cường giả kim đan trấn giữ, cũng là nhân vật đỉnh tiêm. Tục ngữ nói, lưng tựa cây lớn dễ hóng mát, cơ hội không thể bỏ lỡ. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Nắm bắt cơ hội, biết đâu mình cũng có thể trở thành nhân vật như Vân Cổ đại sư. Những luyện đan học đồ mới vào nghề mặt mày kích động đỏ bừng. Còn 15 người bị loại thì mắt đỏ ngầu. Đặc biệt là Ngụy Thượng Nghĩa, không ngừng hối hận, nếu như ta làm theo quy củ tham gia khảo hạch, bây giờ có lẽ đã giống như bọn hắn, trở thành luyện đan học đồ rồi. Nghĩ đến nhị giai luyện đan truyền thừa, trong lòng càng thêm dị máu. Nói xong lợi ích, cũng nên nói về nghĩa vụ của các ngươi. Lâm Chi Sơn đổi giọng, là người của Đan Bảo Các, điều đầu tiên cũng là quan trọng nhất, không được tiết lộ những gì đã học cho bất kỳ ai, ngay cả những luyện đan học đồ khác cũng không được. Kẻ trái lệnh, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Đan Bảo Các. Vừa nói, vừa đem khí thế tu sĩ luyện khí hậu kỳ của mình tỏa ra bên ngoài. Mọi người đều dùng mình. Không có tu vi, ở Hồng Diệp Phượng, nơi kẻ mạnh hiếp yếu này, sẽ có kết cục gì thì không cần phải nói. Điều thứ hai, chính là chư vị mỗi tháng cần hoàn thành nhiệm vụ mà các phân phối, đương nhiên, chư vị có thời gian rảnh cũng có thể nhận thêm nhiệm vụ khác, những thứ này đều có thể nhận được cống hiến độ. Về phần cống hiến độ có tác dụng gì thì không cần ta phải nhắc lại nữa chứ. Đương nhiên là đổi lấy nhị giai truyền thừa. Mọi người thầm hô trong lòng. Lâm Chi Sơn nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, không hề bất ngờ. Sau đó xoay người rời đi, trước khi đi, mang theo vẻ mặt khích lệ, kín đáo liếc nhìn Chu Tầm. Sau đó, Chu Tầm bắt đầu cuộc sống luyện đan bình đạm thường ngày. Một năm sau, Chu Tầm đã hoàn toàn hòa nhập vào Đan Bảo Các. Trong 15 luyện đan học đồ, đã có 3 người thành công tiến giai nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Chu Tầm không có trong số đó. Đối với hắn mà nói, một thứ hạng không cao không thấp, càng phù hợp với tình cảnh của hắn. Không gây chú ý, lại có thể nhận được sự bồi dưỡng bình thường. Trong nhà ở Lục Liễu Hạng, trong phòng tu luyện, Chu Tầm mặc một bộ bạch bào, khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt hắn đặt một gốc dẫn linh thảo. Một năm thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tinh hoa của tụ linh thảo trước kia đã hoàn toàn dung hợp. Lần này, hắn đặc biệt mua một gốc dẫn linh thảo, dùng để nâng cao linh căn của mình. Chu Tầm vận chuyển ngưng xuất kinh, rất nhanh liền đem tinh hoa của dẫn linh thảo rút ra. Sau đó dẫn dắt hướng về phía thân thể mình mà đi. Lần này, quan điểm rất thuận lợi dung nhập. Chu Tầm một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác thăng hoa kia. Khác biệt chính là, lần này cảm giác cực kỳ yếu ớt, coi như có còn hơn không. Chu Tầm nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Lần này nâng cao phi thường không lý tưởng. Lập tức vận chuyển dưỡng nguyên quyết, quả nhiên linh khí chuyển hóa hiệu suất gần như không có tăng lên, nếu không phải hắn cảm ứng hơn người, e rằng không phát hiện ra sự khác biệt nhỏ bé bên trong. Tiêu tốn 150 linh thạch giá trị linh dược. Đối với linh căn lại gần như không có tăng lên. Đối với kết quả này, Chu Tầm có hai loại suy đoán, loại thứ nhất, ngưng xuân kinh nâng cao linh căn tư chất chỉ có lần đầu tiên có hiệu quả, sau này hiệu quả đều rất nhỏ, đây là Chu Tầm không muốn thấy nhất kết quả. Loại thứ hai, là dẫn linh thảo tầng thứ quá thấp, đã không thể đối với trung phẩm trở lên linh căn lại có thực chất tính nâng cao. Loại khả năng này cũng là cao nhất, trước kia cường hóa tị quốc đan lúc liền có hiện tượng này, dung nhập tinh hoa càng nhiều, mang đến nâng cao hiệu quả càng thấp. Chỉ có dùng cao hơn cấp bậc linh dược tinh hoa, mới có thể tiếp tục mang đến rõ ràng nâng cao. Bất quá đối với linh căn có phải cũng là như vậy, còn cần nghiệm chứng. Tiếp theo vẫn là cần kiếm lấy nhiều linh thạch hơn, mua sắm cao cấp linh dược. Chu Tầm than thở một tiếng. Năm nay, thông qua ban tị cốc đan và dẫn khí đan, hắn cũng tích lũy được sắp xỉ 40 mai linh thạch tài sản. Đặt ở luyện khí trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng thuộc trung thượng du. Nhưng nếu là dùng để mua sắm linh dược, như cũng không đủ. Hắn lần trước nâng cao linh căn sử dụng, thế nhưng là giá cả vượt qua không ít nhị giai linh dược một giai cực phẩm tụ linh thảo. Ta nếu còn muốn nâng cao linh căn, e rằng ít nhất cần nhị giai linh dược mới có hiệu quả rõ ràng, Chu Tầm trong lòng suy đoán. Mà ở Bách Bảo Lâu, rẻ nhất nhị giai linh dược, giá cả cũng phải 150 hơn mai linh thạch. Đây xa xa vượt qua Chu Tầm dự toán. Thật sự không được, liền chỉ có quá mấy năm lại đi mua, dứt khoát hiện tại trung phẩm linh căn miễn cưỡng đủ dùng, Chu Tầm an ủi mình. Lại qua nửa năm, Chu Tầm xếp hạng thứ 5, thành công nhập giai nhất phẩm luyện đan sư. Theo kế hoạch ban đầu, Chu Tầm cũng không tính toán nhanh như vậy nhập giai. Bất quá vì mau chóng kiếm lấy đủ linh thạch, hắn phải đem bộ phận bán đan dược sự tình đặt ở trên mặt nổi, như vậy, luyện đan học đồ thân phận liền có vẻ hơi thấp. Khảo hạch lúc xếp hạng thứ 7, hiện tại xếp hạng thứ 5, tiến giai tốc độ có chút nâng cao, nhưng cũng ở hợp lý trong phạm vi. Rất nhanh, Chu Tầm nhập giai tin tức dần dần truyền đi, đan bảo các lại thêm một tên nhập giai đan sư. Hết chương 28, sự thay đổi của những người bạn cũ, cầu theo dõi. Chương 28, sự thay đổi của những người bạn cũ, cầu theo dõi. Chu đan sư, buổi sáng tốt lành. Vừa bước chân vào đan bảo các, những tạp dịch, thị nữ, học đồ luyện đan gặp trên đường đều đồng loạt hành lễ. Ngay cả không ít đan sư cũng chắp tay ra hiệu, đáp lại bằng nụ cười hiền hòa. Chu đan sư trông thật là đẹp trai. Một thị nữ trẻ tuổi của đan bảo các che miệng cười khúc khích với bạn đồng hành. Đúng vậy, Chu đan sư năm nay chắc chưa đến 20 đâu nhỉ, thật là trẻ tuổi tài cao. Nếu được Chu đan sư để ý đến, cuộc đời coi như viên mãn rồi. Rất nhanh, Chu Tầm đến căn phòng được phân cho mình. Mỗi một vị đan sư nhập giai, trong đan bảo các đều sẽ được cấp riêng một gian phòng. Gian phòng này khác với luyện đan thất, là được phép ở lại. Hơn nữa những gian phòng này còn được hưởng nguồn linh khí cung cấp từ Hồng Diệp Phượng, nồng độ linh khí tương đương với linh mạch nhị giai hạ phẩm. Đã miễn cưỡng đủ để duy trì tu luyện hàng ngày của tu sĩ trúc cơ. Tu luyện ở đây, tốc độ ít nhất có thể tăng 2 thành so với Lục Liễu Hạ. Nhưng Chu Tầm không từ bỏ căn phòng ở Lục Liễu Hạ. Mỗi lần luyện đan một mình, hắn đều hoàn thành ở đó, cho nên không thể ngừng thuê. Tuy nhiên, có một điểm dễ gây chú ý, đó là đẳng cấp của căn phòng này không phù hợp với thân phận đan sư nhất giai của hắn. May mắn là hắn đã ở đây hơn 10 năm, có thể tuyên bố với bên ngoài là nhớ nhà cũ, cũng coi như nói được. Như vậy cũng có một lợi ích, đó là có thể tạo dựng hình tượng người trọng tình cũ. Một đan sư trẻ tuổi có ngoại hình xuất chúng, lớn lên ở Hồng Diệp Phường, lại vô cùng trọng tình cũ, luôn khiến người ta yên tâm hơn. Vừa ở vào phòng ngồi xuống chưa lâu, Vương Nhị Nhu đã đến. Lúc này, hắn đã là tu vi luyện khí trung kỳ. Đại ca, chúc mừng thành công nhập giai. Vương Nhị Nhu trải qua 2 năm sống trong đại gia tộc, đã có chút phát tướng. Nhưng đối lại với Chu Tầm, hắn vẫn như thở ban đầu. Sao vậy, không ở nhà ôm con gái à? Chu Tầm trêu chọc. Vương Nhị Nhu sau khi thành thân năm thứ 2, liền sinh một cô con gái, đặt tên là Lâm Tú Nhân. Sau đó, thiếu niên nông thôn ngày nào, từ đó hóa thành nô lệ của con gái. Mỗi ngày con gái dài, con gái ngắn. Mở miệng ra là nhà ta Tú Nhân thế này thế kia. Đại ca tấn giai đan sư, ta đương nhiên phải đích thân đến chúc mừng. Vương Nhị Nhu cười ha ha. Vừa nói vừa đưa một quyển điện tịch dày qua. Chu Tầm nhận lấy xem. Đan Phương Hồi Khí Đan. Chính là đan dược nhất giai hạ phẩm mà hắn chưa nắm vững. Hồi khí đan nhất giai hạ phẩm, sau khi phục dụng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục 4 thành pháp lực cho tu sĩ luyện khí tầng 3 đỉnh phong, là bảo bối của các tu sĩ đi săn yêu thú. Trước kia Chu Tầm dồn hết tâm sức vào những đan dược hạ phẩm khác, gần đây mới định học luyện chế hồi khí đan, lần này Vương Nhị Nhu đúng là vừa hay đưa tới. Nhị Nhu, có lòng rồi. Chu Tầm thân thiết nói. Khi hỉ, ta nghĩ đại ca tấn thăng vừa hay dùng được. Vương Nhị Nhu xoa xoa tay, cười ngây ngô. Đúng rồi, đại ca, lần này ta đến còn có một việc. Đương nhiên, Vương Nhị Nhu ngượng ngùng. Việc gì? Chu Tầm dâng lên một tia kỳ quái. Gia chủ bảo ta chuyển lời, đại ca có muốn nhập vào Lâm gia không? Sau khi nhập, Lâm gia sẽ miễn phí tặng một loại truyền thừa luyện đan nhất giai thượng phẩm, đồng thời còn hứa hẹn, đợi đại ca thành tựu luyện đan sư thượng phẩm, truyền thừa nhị giai cũng sẽ dâng lên bằng cả 2 tay. Vương Nhị Nhu một hơi nói xong, hắn thật lòng hy vọng Chu Tầm có thể cùng gia nhập Lâm gia. Dù sao cuộc sống hiện tại của Vương Nhị Nhu rất sung sướng, tu luyện thì linh mạch, linh thạch, đan dược, công pháp đều là cung cấp hàng đầu. Cuộc sống thì có vợ hiền là đích nữ của Lâm gia, còn có một cô con gái xinh đẹp, có thể nói là người thắng cuộc trong cuộc đời. Việc này ta tạm thời không có ý định. Chu Tầm không chút do dự từ chối. Nhập đại tộc, hưởng vợ đẹp thiết sinh, lưu lại một phương huyết mạch. Nếu là hắn trước kia, có lẽ còn sẽ đồng ý, nhưng bây giờ có Ngưng Xuân Kinh trong tay, đại đạo có thể mong chờ, Chu Tầm đương nhiên là không muốn. Thấy Chu Tầm nói trịnh trọng, Vương Nhị Nhu cũng không quên nữa, hắn biết rõ đại ca của mình là người có kế hoạch, chuyển chủ để nói, đại ca tấn giai đan sư, không ăn mừng một phen sao? Thành tựu đan sư là một chuyện lớn trong đời, đương nhiên phải ăn mừng một phen. Chu Tầm hơi suy nghĩ, lập tức trả lời. Tổ chức khánh điển, tiến tiệc rượu mời, đẩy chén đổi ly, chính là thời cơ tốt để củng cố nhân mạch, mở rộng ảnh hưởng. Mà một số người ít qua lại, thậm chí không có qua lại, cũng có thể mượn khánh điển đến cửa. Mình cũng có thể chọn người đắc lực trong số đó, rồi tìm cơ hội đáp lễ. Qua lại vài lần, quan hệ cứ như vậy mà thiết lập. Ngày đến tiệc, khách khứa tấp nập. Không chỉ bạn bè cũ của Chu Tầm đến đông đủ, đồng nghiệp trong đan bảo các, hàng xóm Lục Liễu Hạng, còn có một số cửa hàng nhỏ, cũng đều dâng lên quà mừng. Đây chính là sức ảnh hưởng của một đan sư trẻ tuổi. Khiến Chu Tầm vui mừng là, Đan Hùng Hải đã hơn 1 năm không gặp cũng xuất hiện trong yến tiệc. Lúc này hắn đã đột phá đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, một thân khí thế hung hãn, mạnh mẽ có chút bức người, tựa như một con yêu thú. Tiến cảnh nhanh như vậy, ta bị bằng hữu này e là có cơ duyên không nhỏ. Là bằng hữu, Chu Tầm cảm nhận rõ sự thay đổi của Đan Hùng Hải. Để lại một quyển công pháp luyện thể, Đan Hùng Hải lại vội vàng rời đi. Ngoài Đan Hùng Hải, còn có một người bạn cũ khác thay đổi khiến Chu Tầm kinh hỉ. Người này chính là Lan Tống, đồng nghiệp cũ ở Diệu Phù Các ngày xưa, hiện tại hắn đã là học đồ phù sư của Diệu Phù Các, càng khiến người ta kinh thán là hắn đồng thời còn là thân truyền đệ tử của một vị phụ sư nhất giai thượng phẩm nào đó của Diệu Phù Các. Chỉ xét từ địa vị, đã ẩn ẩn tiếp cận phụ sư nhập giai. Hơn 1 năm thời gian, Chu Minh quả nhiên tỏa sáng rực rỡ. Lan Tống ý khí phong phát, không còn vẻ cẩn trọng dè dặt như khi còn làm tạp dịch. Ha ha, Lan Minh ha, chẳng phải cũng như vậy, ta và ngươi quen biết từ thời Hàn Vi, sau này nên qua lại nhiều hơn. Chu Tầm cười ha ha, nắm lấy cổ tay Lan Tống, tỏ vẻ thân thiết. Chu Minh nói rất đúng. Nói xong hai người nhìn nhau cười, mọi chuyện đều nằm trong im lặng. Thay đổi lớn còn có Hồng Tam. Vì biến cố ở Bách Mãng Sơn, các đường khẩu của Thiết Sơn Bang đều thu nhập giảm mạnh, thế lực bị tổn hại nghiêm trọng. mà đường khẩu của Hồng Tam vì có Chu Tầm cung cấp lượng lớn đan dược nên đã dị quân đột khởi, lợi nhuận không những không giảm mà còn thu nhập tăng gấp đôi. Mượn cơ hội này, tín thủ đường của Hồng Tam tiếp nhận không ít đệ tử mà các đường khẩu khác không nuôi nổi. Dưới tình hình kẻ mạnh thêm mạnh, kẻ yếu thêm yếu, tín thủ đường một bước trở thành đường khẩu có thế lực lớn nhất toàn bộ Thiết Sơn Bang. Mà Hồng Tam cũng mượn cơ hội này mà có được hy vọng cực lớn trong Thiết Sơn Bang. Chu huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Hồng Tam cười híp mắt chúc mừng, một thân pháp bảo đắt tiền rất bắt mắt. Lúc này hắn khí thế uy nghiêm đường hoàng. Nếu có người dùng thiên nhãn thuật dò xét, sẽ phát hiện trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của Hồng Tam đã tiến thêm một bước. Ta nghe nói Thiết Sơn Bang sắp tấn thăng một vị phó bang chủ, nghĩ đến không lâu nữa sẽ phải gọi Tam ca một tiếng Hồng bang chủ rồi. Hai người lợi ích trói buộc cực sâu, Hồng Tam lúc này tấn thăng, đối với mình cũng có lợi ích cực lớn. Trong hơn một năm rưỡi qua, hơn 1/4 đan dược của Chu Tầm đều được bán ra từ chỗ Hồng Tam. Chu huynh đệ thật là linh thông tin tức. Hồng Tam cười ha ha, không phủ nhận. Không biết nhị giai linh dược mà ta nhờ ngươi dò hỏi, có tin tức gì không? Chu Tầm kéo Hồng Tam sang một bên, hỏi. Khi Chu Tầm ý thức được cần nhị giai linh dược để nâng cao linh căn, liền sớm bố cục. Lấy lý do tìm kiếm linh dược cao cấp tiến cống Lâm Chi Sơn, để Hồng Tam thay hắn dò hỏi. Dù sao Hồng Tam nắm giữ tín thủ đường, tin tức linh thông. Khéo quá, ta hôm nay chính là muốn báo cho việc này, nhị giai linh dược, có tin tức rồi.